Chương 223, bản vương bị chơi. Đi đường thủy vẫn là đường bộ, 2-1, 1, chương 223, bản vương bị chơi. Đi đường thủy vẫn là đường bộ, 2-1, 1, chương 223, bản vương bị chơi. Đi đường thủy vẫn là đường bộ, 2-1. Vương gia, hắn không phải Lý Trường Khanh. Sau lưng truyền đến tiếng kinh hô, nhường vừa mới chuẩn bị rời đi Ngô Vương đã ngừng lại bước chân, cau mày về nhìn thoáng qua, không nhịn được nói, hắn không phải, chẳng lẽ ngươi là? Vương gia mời xem. Nghe ra Vương gia có chút không kiên nhẫn tiểu tốt, không dám trì hoãn, lúc này dò ra tay, nắm chặt một khối bị Ngô Vương dùng roi quật sau, có chút lật lên giả ra, đột nhiên dùng sức kéo một cái. Bá. Một trương hoàn chỉnh mặt nạ ra người, bị tiểu tốt theo Lý Trường Khanh trên mặt xé xuống, lộ ra đối phương chân chính diện mục. Nhìn xem kia một trương phá lệ khuôn mặt quen thuộc, tiểu tốt con ngươi co rụt lại, không dám tin nói, "Vương, Vương gia." Ân. Ngô Vương giờ phút này cũng là ánh mắt ngưng tụ. Một cái đi nhanh đi tới, gắt gao nhìn chằm chằm kia một trương cùng mình giống nhau như lúc khuôn mặt, sắc mặt xanh xám, trong mắt hàn ý khiếp người, mỗi chữ mỗi câu gần như có chút nghiến răng nghiến lợi nói, "Là ai làm? Thật sự là thật to gan, dám dùng bản vương khuôn mặt tới làm mặt nạ ra người." Ngô Vương giờ phút này có thể nói là nổi giận tới cực điểm, sắc ý ung tùm, lập tức cho bản vương đi thăm dò. Bất kể là ai, gan dám như thế trêu đùa bản vương, đều phải trả giá thật lớn. Ngô Vương nổi giận lấy một thanh lột xuống trên gương mặt, kia mỏng như cánh ve mặt nạ ra người. Lập tức, ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. "Trương Võ đại nhân!" Tiểu tốt kinh hô. "Trương Võ?" Mà Ngô Vương hiển nhiên cũng có chút ngạc bức. Trọng Khang cho hắn Lý Trường Khanh lại là Trương Võ. "Trọng Khang gạt ta." Ngô Vương lúc này mới giật mình tới, chính mình giống như bị người cho chơi. Vừa rồi, hắn còn nói là có người âm thầm vào trong địa lao, cho Lý Trường Khanh dùng tới hai tấm mặt nạ ra người, mong muốn trêu đùa chính mình, mặc dù cảm giác không ai sẽ nhàm chán như vậy. Nhưng hắn lúc trước, cho dù là nghĩ như vậy, cũng chưa từng hoài nghi tới, Hứa Trừ cho mình người là giả. Dù sao, chính mình thật là tốn không ít vàng dòng mặt trắng, mới khiến cho Hứa Trừ đồng ý ra tay, đem người cho mình chụp tới, về tình về lý, đều không nên trêu đùa mình mới là. Tốt một cái Hứa Trừ, món nợ này, bản vương nhớ kỹ, hay lợi đấy. Ngô Vương tại sau khi suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chắc không được, tại Lý Trường Khanh bị Hứa Trừ bắt được sau, Trương Võ liền từ chưa xuất hiện qua. Chắc không được. Hứa Trừ tại đem người đưa tới trước, còn muốn tại thập hương nhuyễn cân tán bên trong, trộn lẫn một mặt độc dược, nhường bản vương sau khi trở về, tự mình đem người trước cho độc công. Trọng Khang, bản vương lấy thành thật đối đãi ngươi, nhưng ngươi như thế lừa gạt bản vương, ngươi làm thật, rét lạnh bản vương tâm a. Ngô Vương nói, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía một bên không biết làm sao tiểu tốt. Trầm giọng nói, chuyện này, bản vương không muốn để cho người thứ ba biết, đem miệng ngậm nghiêm một chút. Là. Tiểu tốt mặt lộ vẻ sợ hãi, liên tục gật đầu. Ngô Vương lạnh hừ một tiếng, mặt ông trầm liền muốn rời khỏi địa lao, đi canh phòng phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Hắn hiện tại hỏa khí rất lớn. "Vương, Vương gia, kia Trương Võ đại nhân." Tiểu tốt thấy thế, thừa dịp Ngô Vương còn chưa đi xa, có chút khẩn trương mở ra miệng xin chỉ thị. Ngô Vương nghe vậy bước chân dừng lại, lạnh lùng quay đầu, trong mắt che kín sát ý, nhìn toàn thân trên dưới đã tìm không ra một khối thịt ngon, bị dán tại hình trên kệ toi tóc Trương Võ một cái. Ngữ khí lạnh lùng, không chứa mảy may tình cảm, "Giết a." Một cái phế vật, chữa khỏi cũng là lãng phí chén thuốc. Nhớ kỹ xử lý sạch sẽ chút, không nên bị những người khác phát giác. Đi theo Ngô Vương sau lưng, không nói một lời quản gia, tại dặn dò tiểu tốt một câu sau, vội vàng chạy chậm đến đi theo. Minh Bạch. Tiểu tốt nghe xong trong lòng giật mình, trên mặt mang một tia tái nhợt nhẹ gật đầu. Tại Ngô Vương cùng quản gia đi xa sau, trong lòng của hắn sợ hãi, lúc này mới dần dần biến mất, yên lặng đi đến hình giá trước, mắt nhìn hơi thở mong manh Trương Võ, thở dài nói, "Trương Võ đại nhân, đã tội." Nói xong, tiểu tốt biểu lộ hung ác, trực tiếp cơ lấy hình cụ trên đài một thanh đoản đao. Một đao đâm vào Trương Võ trái tim. Phốc phốc. Nương theo lấy một đạo lưỡi dao nhập thể âm thanh truyền đến. Bản toi tóc Trương Võ đột nhiên ngồi thẳng lên, nô ra hai mắt vằn vện viêm máu, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tốt, nhìn dữ tợn kinh khủng. Địa lao bên ngoài, quản gia truy sau khi ra ngoài, có chút do dự, hướng Ngô Vương xin chỉ thị, "Vương gia, kia mặt nạ ra người cố sự tỉnh còn muốn tra sao?" "Không cần thiết tra xét." Ngô Vương nghe vậy mặt đen lên lắc đầu. Giờ phút này, hắn làm sao có thể nghĩ không ra cái này mặt nạ ra người là ai thủ bút? Hắc Băng Đài. Ngoại trừ Hắc Băng Đài bên ngoài, hắn nghĩ không ra thiên hạ còn có người nào có thể có thủ đoạn như thế, hai tấm mặt nạ ra người, tất cả đều mỏng như cánh ve không nói, còn giống tới cực hạn, sinh động như thật, không có chút nào sơ hở có thể nói. Nếu không phải lần này, là chính mình dùng roi của lúc, đánh bậy đánh bạn, mang theo mặt nạ ra người cạnh góc, nhường kia tiểu tốt nhìn ra chút hơi khác nhau thường đến, sợ là còn muốn bị che tại trống bên trong. Cái này, lao quản gia nghe xong giật mình, hơi có chút không cam lòng nói, "Vương gia, vậy chúng ta cứ tính như vậy." Vừa nghĩ tới đưa ra ngoài bạc cùng đan dược, lao quản gia nộ khí, liền không cầm được xuất hiện, hận không thể lập tức vọt tới Đông Đại Doanh đi, đem Hứa Trừ bắt tới, ngay trước nhà mình Vương gia mặt, cho hắn chặn rồi. Đương nhiên, hắn cũng liền cảm tưởng muốn. Thật muốn làm như thế, sợ là liền đại trướng hắn đều không đi vào được, liền bị hãm trận doanh chém. Bản vương kế tiếp, còn cần mượn Bắc cảnh vị kia thế. Ngô Vương không có theo chính diện trả lời không cam lòng quản gia, chỉ không mặn không nhạt nói một câu. Nhưng lời nói đều nói đến rõ ràng như vậy, lão quản gia không có khả năng không rõ ràng, lão nô minh bạch. Cùng lúc đó, ngay tại Ngô Vương rốt cuộc biết, mình bị Hứa Trừ hố một đợt, có thể nói là mất cả trì lẫn trải, còn không dám trả thù trở về, kém chút tức giận gần chết thời điểm. Dương Võ Trấn, tại mấy ngày kiểm kê sau, Bạch Liên giáo Dương Nghiệt có tài phú, cũng tận số kiểm kê hoàn tất, ghi lại trong danh sách. Bạch Ngân, 6.132 vạn 2. Thiên tài địa bảo tổng cộng 300 xe ngựa, trọng giáp hơn 3000, mũi tên gần 3 vạn chi, từ tinh thiết chế tạo trường kích, đoàn đao, tổng cộng hơn 6000. Làm con số này sau khi ra ngoài, tất cả mọi người bị chấn kinh đến không nhẹ, rung động đến cực điểm. Thế này thì quá mức rồi. Đường Thái Nhi nhìn trong tay sổ sách, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Nguyễn Tô Dung nói, ai nói không phải đâu, ta lúc ấy cũng bị giật nảy mình, cái này Bạch Liên giáo vơ vét của cái tốc độ, quả thật là thiên hạ nhất tuyệt, nhưng cái kia thương nhân, sợ là thúc ngựa cũng không đổi kịp. Dù sao những cái kia thương nhân, có thể không có nhiều người dám mạo hiểm lấy bị chặt đầu phong hiểm, đi làm thương thiên hại lý sự tình. Triệu Uyển Nhu ngữ khí, như cũng rất dịu dàng, nhưng biểu lộ lại mang theo một tia vẻ buồn rầu. Thấp giọng lẩm bẩm nói, nhiều như vậy ngân lượng, thiên tài địa bảo cùng giáp trụ binh khí, làm như thế nào trở về đi? Nàng thì thào âm thanh mặc dù rất nhỏ, nhưng ở trận chúng nữ, ai không phải võ đạo cao thâm hàng người, rõ ràng lọt vào thai. Không bằng đi đường thủy như thế nào? Chương 223, bản vương bị chơi. Đi đường thủy vẫn là đường bộ, 2 hợp 1, 2, chương 223, bản vương bị chơi. Đi đường thủy vẫn là đường bộ, 2 hợp 1, 2. Lăng Yên Nhi suy tư một lát sau, đề nghị, đường thủy mặc dù chỉ có thể đến Lâm An phủ, nhưng không nghi ngờ gì, đi đường thủy là nhanh nhất một cái phương án. Đại võ triều cảnh nội, kênh đảo bốn phương thông suốt. Bắc cảnh một chỗ mặc dù không có đại giang đại hà, nhưng cũng có kênh đảo liên thông các nơi. Hương Khánh phủ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá những này kênh đảo đều tại đại võ hoàng thất cố tình làm phía dưới, không thể thông hướng Trường An. Cho nên, đi đường thủy chỉ có thể đến Lâm An. Đi đường thủy cũng là một cái biện pháp. Chúng nữ thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, đi đường thủy không chỉ có đỡ tốn thời gian công sức, còn có thể bảo chứng Tào Bang sẽ không đánh cái này một bạc được cấp chủ ý. Dù sao Tào Bang có thể một mực tồn tại đến nay, cũng nhờ vào bọn hắn, chưa từng đối triều đình hàng ra tay. Thậm chí, đương triều đình theo đường thủy vận chuyển trọng yếu vật tư lúc, còn sẽ chủ động đến đây hộ tống, sợ có một ít gan to bằng trời, không sợ chết đồ chơi. Nhưng triều đình đối Tào Bang sinh ra bất mãn đến. Vậy thì đi đường thủy. Thấy mọi người đều không có ý kiến, Đường Thái Nhi do dự, liền phải xác định được. Chấm đã. Bất quá đúng lúc này, Nguyễn Tố Dung mở miệng. Chúng nữ nhìn lại, chỉ thấy nàng cau mày nói, đường thủy mặc dù tiện lợi, tốc độ cũng nhanh, nhưng tính nguy hiểm lại không thể so với đi đường bộ muốn thấp, thậm chí càng thêm ra không ít đến. Lời này sao hiểu? Đường Thái Nhi nghi ngờ nói. Nguyễn Tố Dung hỏi lại, sư thúc ngươi không phải nói sẽ có người tại chúng ta vận chuyển cái này một nhóm ngân lượng hồi chiều thời điểm nửa đường cướp đoạt sao? Như thế không sai. Đường Thái Nhi nhẹ gật đầu, có chút không hiểu, cái này cùng đi đường thủy cùng đường bộ có quan hệ gì? Nói, Đường Thái Nhi tựa như nhớ ra cái gì đó đến, đột nhiên vô vô chính mình chán, đúng rồi, kém chút quên nói với các ngươi, tại bệ hạ thỉnh cầu hạ, Trấn Bắc Vương một khi đồng ý, nhường Đại Khai Dương thủ cùng chúng ta cùng một chỗ hộ tống cái này một nhóm ngân lượng hồi chiều. Đại Khai Dương thủ. Chúng nữ nghe vậy đều là trong lòng vui mừng. Triệu Uyển Nhu vui vẻ nói, quá tốt rồi, có hắn ở đây, trừ phi có thiên nhân đích thân đến, nếu không cái này một nhóm ngân lượng ai đến cũng đừng hòng cướp đi nửa điểm. Tin tức này hiển nhiên nhường mấy một cô gái cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, một mực căng thẳng tâm cũng buông lòng không ít. Dù sao Đại Khai Dương thủ Dư Khánh Chi tại Dương Võ Trấn chiến dịch bên trong có thể nói là thi thố tài năng, lấy thiên tượng hậu kỳ nghịch phạt nửa bước thiên nhân, đã có hắn tại kia, bất luận chúng ta đi đường thủy vẫn là đường bộ, có phải hay không đều không có gì khác biệt. Lâm Thư Cử đi nhấc tay nhìn về phía Nguyễn Tố Dung. Xác thực. Nguyễn Tố Dung nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng lời nói xoay chuyển lại nói, nhưng ta còn là đề nghị đi đường bộ, so sánh với dưới nước quần quận sóng ngầm, đường bộ lại là muốn ổn thỏa một chút, cho dù có mai phục chúng ta cũng có thể kịp thời kịp phản ứng. Còn có chính là theo đường thủy lời nói, cần quấn đến Quảng Lăng một vùng, khả năng trở về Lâm An, trong lúc đó đá ngầm rất nhiều, dòng nước chảy xiết, lại thêm âm thầm lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, khó tránh khỏi sẽ có thuyền đắm chìm. Bây giờ đại sư tỷ chính vào thiếu tiền lúc, phàm là thuyền đắm bất luận chầm xuống mấy cái đều là một cái to lớn vô cùng tổn thất. Nguyễn Tố Dung những lời này nhường mấy một cô gái đều là sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên là nghĩ đến trong đó hung hiểm. Sư tỷ nói không sai. Nửa ngày Lăng Yên Nhi mới mở miệng, như thế xem ra đi đường bộ mới là lựa chọn tốt nhất. Ta không có ý kiến. Triệu Uyển Nhu nhẹ gật đầu. Ta Lâm Thư một bên gặm đùi gà gặm đến miệng đầy chảy mỡ, một bên lần nữa giơ tay lên nói hàm hồ không rõ, ổ lấy không có gì kiếm kia, liền quyết định liền đi đường bộ. Đường Thái Nhi thấy không có người khác thường, lúc này làm ra quyết định, việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi liên hệ Hắc Băng Đài, Nguyên Nguyên cùng Yên Yên đi tìm một chuyến Ngô Vương, nhường hắn ở ngoài sáng sớm trước đó đem thừa xuống xe ngựa toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Tốt. Hai nữ nghe vậy gật đầu rời đi. Đến Vu sư muội cùng nhỏ thư liền lưu lại nhìn xem, nhường Cẩm Y Liễu vệ cùng Ngô Vương lưu lại tướng sĩ trong đêm chứa lên xe, ngày mai giờ ngọ liền xuất phát. Đường Thái Nhi đưa mắt nhìn hai nữ sau khi rời đi, liền quay đầu hướng Triệu Uyển Nhu nói rằng: "Không có vấn đề." Một đêm này, Dương Võ Trấn đèn đuốc sáng trưng, tiếng ồn nào theo vào đêm, một mực duy trì liên tục tới bình minh, như cũ còn chưa có kết thúc. Mau trở về thông chi đại nhân, Dương Võ Trấn bên trong ngân lượng sắp bị trở đi. Mà một chút xa xa theo dõi thám tử cũng lập tức đem tin tức này truyền ra ngoài. Nhưng mà những thám tử này không biết là tại bọn hắn rời đi thời điểm, sau lưng liền đi theo nguyên một đám người áo đen. Cứ như vậy, Dương Võ Trấn bên trong tiếng ồn nào một mực duy trì liên tục tới giờ ngọ, mới dần dần ngưng xuống. Xuất phát. Theo Đường Thái Nhi ra lệnh một tiếng, từng chiếc xe ngựa xếp thành một hàng dài, trùng trùng điệp điệp theo Dương Võ Trấn rời đi. Dư thống lĩnh, lần này làm phiền ngươi. Nguyễn Tố Dung đi theo trong đội xe ở giữa, hướng cùng nhau tùy hành Dư Khánh Chi chắp tay. Ân. Dư Khánh Chi nghe vậy ừ một tiếng, liền không có lại nói, hiển nhiên là không có bắt chuyện dự định. Thấy thế, Nguyễn Tố Dung cũng không có tự chuốc đục nhã, mà là trên mặt thần sắc lo lắng, xa xa nhìn về phía Trường An phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm nói, hy vọng chuyến này sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Trường An. Lý Trường Khanh tại trốn ra Dương Võ trấn sau, trải qua thiên tân vạn khổ sau, rốt cục đi tới mục đích. Hắn lúc này bận thịu, quần áo tả tơi, đi đường khập khiễng, trong tay còn cầm một cây gậy trống, một cái chén bể, hiển nhiên tựa như một tên ăn mày. Không đúng, phải nói chính là một tên ăn mày. Mẹ nó, hứa chữ ngươi nhớ kỹ cho ta rồi, thù này ta báo định rồi, vương gia cũng ngăn không được. Lý Trường Khanh khập khiễng đi tới, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ. Không sai, hắn khập khiễng không phải trang, mà là bị hứa chữ đánh. Ngày đó hắn lấy một địch hai, đánh cho Nguyễn Tô Dung cùng Lạc Tiểu Bắc liên tục bại lui, không có chút nào chống đỡ chi lực, mắt thấy hai người liền muốn thua, vì để cho Hy có thể hoàn mỹ diễn tiếp, hứa chữ xuất thủ. Đông nhiên lách mình mà đến đánh một quyền, xử trí không kịp để phòng hạ, kém chút không cho hắn đánh chết. Ra tay nặng như vậy, tên kia khẳng định là cố ý. Cảm thụ được đùi phải truyền đến đâm nói, Lý Trường Khanh mặt đen lên, nhịn không được lại mắng, rồi, không phải liền là từ trên người ngươi rút ít bạc đi ra, cần thiết hay không? Mắng lấy, Lý Trường Khanh vào thành. Không nói một lời hướng phía thành đông mà đi, nơi đó có Bạch Liên giáo cứ điểm. Cũng là hắn đích đến của chuyến này. Đồng thời, ngay tại Lý Trường Khanh vào thành không bao lâu, một cái thân mặc màu trắng váy trắng, ba búi tóc đen tùy ý vẩy xuống, đẹp đến cực hạn, cũng lạnh đến cực hạn nữ tử, giống nhau đi tới Trường An, theo cửa nam vào thành. Trường An. Nữ tử đứng tại phố xá sầm uất, nhìn trước mắt cảnh tượng phồn hoa. Không biết tại sao, trong mắt lại dâng lên một vẻ phức tạp cùng vẻ đau thương đến, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hoàn toàn chính xác xuất hiện qua, để cho người ta không cầm được mong muốn thương tiếc nàng. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, nàng trong thần sắc một màn kia đau thương, liền biến mất đến không còn một mảnh, thay vào đó là kia tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Sư tôn, ngài rốt cuộc đã đến. Tấu chương xong, chương 224, thánh nữ tung tích, kinh thiên nộ hống chấn Trường An, 2/1, 1, chương 224, thánh nữ tung tích, kinh thiên nộ hống chấn Trường An, 2/1, 1, chương 224, thánh nữ tung tích, kinh thiên nộ hống chấn Trường An, 2/1, Trường An. Thanh Đông, một cái không đáng chú ý trong ngõ nhỏ. Lý Trường Khanh khập khiễng, đi tới cuối ngõ hẻm, gõ một chỗ cửa ngầm. Thành khẩn. Nặng nề tiếng đập cửa vang lên. Không bao lâu, Lý Trường Khanh liền nghe được cửa ngầm bên trong truyền đến một đạo tiếng bước chân rất mềm mại, người đến nếu không phải là cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, chính là khinh công tạo nghệ cao thâm hạng người. Người nào? Không chờ Lý Trường Khanh suy đoán, một đạo nặng nề thanh âm liền nhập môn bên trong truyền đến. Là cao thủ. Chỉ nghe âm thanh, Lý Trường Khanh liền nhíu mày, trong lòng thoáng trầm xuống. Thấp giọng nói, ta chính là Bạch Diễn Sơn Bạch trưởng lão tòa hạ, đại chấp sự Lý Trường Khanh, phụ Bạch lão chi mệnh, đến tìm Dương lão, có trọng yếu tin tức bẩm báo. Bạch lão người? Trong môn người kia nghe vậy, rõ ràng là người. Chỉ nghe két một tiếng, tựa như hồi lâu chưa từng mở ra cửa ngầm, đột nhiên bị kéo ra. Ngươi nói ngươi là Bạch lão người, nhưng có chứng cứ? Trong ngõ nhỏ Lý Trường Khanh chỉ cảm thấy hoa mắt, liền thấy một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, biểu lộ bất thiện. Thấy thế, Lý Trường Khanh con ngươi có hơi hơi co lại, trong lòng kinh hô một tiếng, thiên tượng cảnh. Nếu là bình thường thiên tượng, hắn thật cũng không sợ. Nhưng người này rõ ràng không thuộc về hắn có thể đối phó phạm chủ. Người này rất mạnh, thậm chí mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Đối mặt người này khí tức áp bách, Lý Trường Khanh lại có một loại đối mặt dư khánh chi ảo giác. Đây là Bạch lão nhường thuộc hạ đưa tới tin. Trong lòng kinh hãi sau khi, Lý Trường Khanh vội vàng tự trong lực, lấy ra Bạch Diễn Sơn để cho mình đưa tới mật tín, trên mặt sợ hãi, hướng nam tử đưa tới. 3. Ống trúc vừa mới đưa ra, chỉ thấy nam tử bấm tay thành chảo, đột nhiên một nắm. Lúc này có một cỗ hấp lực truyền đến, cách không đem nó lấy đi. Thậm chí, tại đem ống trúc mở ra lúc, nam tử trong mắt còn mang theo nồng đậm cảnh giác. Sợ tại mở ra trong nháy mắt sẽ gặp phải ám toán. Cẩn thận như vậy, Lý Trường Khanh thấy một màn này, không để lại dấu vết cau lại lông mày, người này cẩn thận trình độ hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù phong thư này thật sự là hắn không có làm cho gì, nhưng người này đã như vậy cẩn thận, chính mình cho dù là có Bạch lao thư xác nhận cũng khó có thể lấy được đối phương tín nhiệm, chuyện này với hắn về sau ẩn nút cũng không là một chuyện tốt. Sau một lúc lâu, nam tử lúc này mới vẻ mặt nặng nề, cầm trong tay mật tín tất kỹ, lần nữa nhìn về phía Lý Trường Khanh, quan sát toàn thể vài lần sau, cái này mới nghi ngờ nói, ngươi nhận qua tổn thương? Không dối gạt đại nhân, tiểu nhân tại nhận Bạch lão mệnh lệnh sau liền một mực tìm cơ hội thoát khốn, nhưng cuối cùng vẫn bị Hắc Băng Đài phát hiện, tại hậu sơn giao thủ rồi. Lý Trường Khanh nói, không khỏi lộ ra một bộ chưa tỉnh hồn biểu lộ, sắc mặt treo một tia tái nhợt nói, tiểu nhân trên đùi tổn thương chính là bị kia Hứa Chử chém một đao, thương tổn tới kinh mạch, kém chút không có chết ở trong tay hắn. Như thế a? Nam tử nghe xong nhẹ gật đầu. Đối Lý Trường Khanh hoài nghi, cũng không khỏi giảm phai nhạt mấy phần, ngựa khí bình thản nói, ngươi cũng là tốt số, lại bị tên kia chém một đao sau còn sống tới Trường An. Đúng đúng, tiểu nhân không có bản sự khác, liền vận khí hơi hơi tốt một chút. Lý Trường Khanh định nọt cười một tiếng. Vào đi. Nam tử từ chối cho ý kiến gật gật đầu, thoáng nghiêng người sang đi, cho Lý Trường Khanh nhường ra một vị trí đến. Một cái chỉ huyền cảnh đỉnh phong đại chấp sự, vậy mà thụ Hứa Chử một đao không chết, vận khí này không phải là bình thường tốt. Đa tạ đại nhân. Lý Trường Khanh vội vàng chắp tay, đi theo đối mới vừa vào cửa ngầm. Lộc cộc, cũng chính là lúc này, Lý Trường Khanh bụng bất tranh khí kêu lên. Thật có lỗi. Tại nam tử ngoại ý muốn bên trong, Lý Trường Khanh cười ngượng ngùng âm thanh, ho khan nói, cái kia đại nhân, khả năng trước cho tiểu nhân một chút ăn, tiểu nhân đoạn đường này trốn qua đến, trốn đông trốn tây, ba ngày đói chín bữa ăn, nhanh phải chết đói. Có thể. Nam tử nghe xong dừng một chút bước chân, lời ít mà ý nhiều đáp ứng yêu cầu sau, không có tiếp tục đi vào trong, mà là xoay người lại, hướng Lý Trường Khanh nói, can hệ trọng đại, ta muốn lập tức tiến cùng một chuyến, gặp mặt Dương lão, đồ ăn sau đó ta sẽ cho người cho ngươi đưa tới, ngươi liền chờ đợi ở đây, chớ có tùy ý đi lại. Lý Trường Khanh đối với cái này, tự nhiên không dám có ý kiến. Vội vàng chắp tay nói, đại nhân xin cứ tự nhiên, tiểu nhân chỗ nào đều không đi, chờ ở đây đấy đại nhân. Ân. Nam tử nhẹ nhàng gật đầu, không để lại dấu vết trong triều viện làm thủ thế sau, lại tiến lên đến, vỗ vỗ Lý Trường Khanh bả vai, chuyện này ngươi làm được không tệ, nên có khen thưởng, sẽ không thiếu ngươi. Ta đại nhân. Lý Trường Khanh nghe vậy vui mừng, phá lệ kích động lại lần nữa chắp tay. Không sai, nhưng trong lòng thì run lên, chỉ vì đối phương đang quay bả vai hắn trong nháy mắt, có một sợi chân khí chui vào trong cơ thể của hắn, tại phát giác được chân phải của hắn, hoàn toàn chính xác có một sợi đao khí lưu lại sau, cái này mới thu hồi chân khí. Người này, coi là thật cẩn thận phải có chút quá mức. Đưa mắt nhìn nam tử rời đi, Lý Trường Khanh trong lòng lại là trầm xuống. Thấp giọng lẩm bẩm nói, cũng không biết thân phận của ta có thể hay không bị hoài nghi. Mặc dù Hắc Băng Đài thân phận, Bạch Liên giáo vô luận như thế nào đều không tra được, nhưng lúc trước hắn cầm ý địa vệ thân phận, lại là bày ở ngoài sáng. Nếu là tìm hiểu kỹ càng một chút, nói không chừng liền sẽ bại lộ. Dù sao hắn cầm ý địa vệ trấn phủ sứ cái kia thân phận, cùng Ngô Vương cũng không có thâm cừu đại hận gì tồn tại, cũng không có lý do gì cùng Ngô Vương là địch. Bạch Diễn Sơn có thể dễ dàng như vậy tin tưởng hắn, thứ nhất là lúc ấy hắn huyết tẩy Hưng Khánh phủ cầm ý địa vệ, chính mình ám sát Đô Sát viện Hữu Đông ngự sử một chuyện, tại Hưng Khánh phủ liên náo xôn xao. Thứ hai, là hắn tại bị Ngô Vương thủ hạ võ giả, cùng cầm ý địa vệ một đường truy sát, tại cùng đường mạt lộ hạ, bị Bạch Diễn Sơn tự mình cứu, mang về Dương Võ trấn. Lúc này mới đối hắn không có bao nhiêu lòng nghi ngờ. Mà thôi, đi một bước nhìn một bước a. Lý Trường Khanh nghĩ đến, khe khẽ thở dài. Cũng chính là cái này thời điểm, mấy đạo nhân ảnh tự cách đó không xa nội viện đi ra, đem Lý Trường Khanh đón vào cung trong Phượng Loan cung. Nam tử kia rời đi sau, liền một khắc cũng không có trì hoãn, trộm đạo đi tới hậu cung. Thái hậu, Dương lão. Nam tử quỳ gối tiền điện, rất cung kính hướng sau tấm bình phong Tiêu Thái hậu thi lễ một cái, lại hướng một bộ đồ đen Dương Hoán Sinh chắp tay. Chuyện gì? Sau tấm bình phong, Tiêu Thái hậu kia có chút lười biếng thanh âm truyền đến. Về Thái hậu. Nam tử nghe vậy, cầm trong tay mật tín dâng lên, cung kính nói, Bạch Diễn Sơn Bạch trưởng lão có mật tín đưa tới, mời Thái hậu xem qua. Bạch Diễn Sơn. Tiêu Thái hậu giật mình, có chút ngoài ý muốn, Bạch Diễn Sơn lão già kia không phải đã chết rồi sao? Thái hậu có chỗ không biết, phong mật thư này là tại Bạch Lao trước khi chết, nhường giáo bên trong một cái tên là Lý Trường Khanh đại chấp sự, liều chết theo Dương Võ trấn bên trong mang ra đưa tới. Nam tử giải thích nói. Lý Trường Khanh. Nghe được cái tên này, Tiêu Thái hậu nhíu mày lại. Chương 224, Thánh nữ tung tích, kinh thiên nộ hống trấn Trường An, 2/1/2, chương 224, Thánh nữ tung tích, kinh thiên nộ hống trấn Trường An, 2/1/2. Luôn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở đâu nghe qua. Thượng như là nhìn ra Tiêu Thái hậu nghi hoặc, Dương Hoán Sinh thấp giải thích do nói, cái này Lý Trường Khanh, trước đó chính là nữ đế ứng quyền, mặc cho cẩm y địa vệ trấn phụ sứ, trước đó không lâu tại Hưng Khánh phủ phạm vào một con huyết án, bị dưới triều đình lệnh truy nã, cùng đường mặt lộ hạ, mới đầu ta thành giáo. Hóa ra là hắn a. Tiêu Thái hậu nghe vậy, lúc này mới nghĩ tới, Lý Trường Khanh cái này một hào nhân vật đến. Bất quá, nàng đối loại này sâu kiến cũng không có hứng thú. Chỉ nhẹ gật đầu, liền không có tiếp qua hỏi. Hướng phía Dương Hoán Sinh dặn dò nói, trình lên a. Là. Dương Hoán Sinh cung kính đáp ứng, đem nam tử trình lên mật tín, giao cho theo sau tấm bình phong đi ra một cái cung nữ trong tay. Thái hậu. Cung nữ dẫm lên tiểu thái bộ, đem mật tín lấy ra trình lên. Tiêu Thái hậu chỉ nhìn thoáng qua, liền nhăn đầu lông mày nói, thánh nữ, vậy mà núp ở cự man quan bên trong, cái này có thể có đôi chút không dễ làm a. Tiêu Thái hậu lẩm bẩm, biểu lộ dần dần biến hóa, tiêu phong tình vạn trùng trên mặt toát ra một tia ngưng trọng đến. Cự man quan có thể là vị nào địa bàn? Thánh giáo muốn đi vào, sợ là so với lên trời còn khó hơn. Cái gì? Tiêu Thái hậu nhỉ non âm thanh cũng không nhỏ. Đến mức tiền điện Dương Hoán Sinh cũng nghe tới Bạch Diễn Sơn đưa tới tin tức, không khỏi kinh ngạc nói, thánh nữ vậy mà trốn đến nơi. Đáng chết. Chắc không được mấy năm này, chúng ta gần như lục soát khắp toàn bộ đại võ triều, đều không thể tìm được thánh nữ hành tung, hóa ra là trốn đến cự man quan bên trong. Dương Hoán Sinh giờ phút này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bởi vì hắn biết rõ, vị kia không có khả năng nhường thánh giáo người bước vào cự man quan nửa bước, cho dù là nhìn nhiều đều không được. Những năm này, chết tại cự man quan bên ngoài thánh giáo đệ tử, không có 1000 cũng có 800. Đáng chết. Dương Hoán Sinh nghĩ đến cái này, lại là thầm mắng một tiếng. Chợt trợn mặt, nhìn về phía quỳ gối trước điện nam tử, ngươi xác định Bạch Diễn Sơn lão già kia để cho người ta mang tới tin tức là thật? Hẳn là không sai. Nam tử gật đầu nói, tại đến trước, thuộc hạ dò xét qua kia Lý Trường Khanh khí tức, thật sự là hắn tại trước đây không lâu, kinh nghiệm một cuộc các chiến, trên chân phải vết đao, cũng xác thực lưu lại hứa trừ đao khí, mật tín bên trên mục tích, cũng là Bạch Lao không sai, cũng không giả. Dương Hoán Sinh nghe vậy, biểu lộ lại là dâng lên một hồi biến hóa. Nếu như tin tức không giả, vậy bây giờ vấn đề lớn nhất cũng không phải là tìm tới thánh nữ, mà là thế nào đem thánh nữ mang về. Nghĩ xong, Dương Hoán Sinh thở dài, không khỏi nghĩ đến vừa mới đặt chân tiên nhân hàng liệt, liền gặp Nho Kiếm Tiên, bị mang đến Bắc Cảnh giáo chủ, cũng không biết giáo chủ hiện tại sống hay chết. Một cái phế vật mà thôi, chết cũng liền chết. Không sai, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, Tiêu Thái hậu đông nhiên cười lạnh một tiếng, liền người một kiếm đều không tiếp nổi, còn sống cũng là lãng phí lương thực. Dương Hoán Sinh cùng quỷ gối tiền điện nam tử nghe vậy, đều là nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng cũng không dám phát tác, ngược lại còn muốn rất cung kính phụ họa, Thái hậu nói đúng. Không biết đối đón về thánh nữ một chuyện, Thái hậu ngài có tính toán gì? Dương Hoán Sinh giờ phút này, sắc mặt cũng không tính đẹp mắt, nhưng cũng miễn cưỡng gạt ra mỉm cười đến, hướng sau tấm bình phong Tiêu Thái hậu, cung kính xin chỉ thị. Đón về thánh nữ a. Tiêu Thái Hậu lông mày chăm chú nhíu lên. Đối mặt Bắc Cảnh vị kia, nàng cũng cảm thấy một chút khó làm. Dù sao thánh giáo người là không thể nào phái qua, đi nhiều ít đều là chịu chết. Mà trong tay nàng, trước mắt cũng chỉ có thánh giáo người có thể sử dụng. Ngược lại có thể tốn hao một chút một cái giá lớn, khiến người khác đi đem thánh nữ trói về, nhưng trừ phi có thể có một tôn tiên tượng cảnh bằng lòng ra tay, nếu không lấy thánh nữ tu vi võ đạo. Mà thôi, thánh nữ đã không muốn trở về, trước hết nhường nàng ở nơi đó đợi a. Tiêu Thái Hậu trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ đón về thánh nữ suy nghĩ. Tối thiểu nhất hiện tại, nàng còn không muốn bởi vì việc này cùng Bắc Cảnh vị kia sinh ra mâu thuẫn. Thật là, Dương Hoán Sinh nghe vậy giật mình. Hắn có chút không cam tâm, thật vất vả tìm được thánh nữ tung tích, chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy? Ngươi như muốn đi chịu chết, bản cung không ngăn cả ngươi. Nhưng hắn lời nói mới vừa ra khỏi miệng, liền bị Tiêu Thái Hậu cười lạnh một tiếng cắt ngang, ngươi cảm thấy, bây giờ thánh giáo bên trong, có ai có thể còn sống đem thánh nữ theo cự man quan bên trong mang về? Cái này, Tiêu Thái Hậu cười lạnh, nhường Dương Hoán Sinh sắc mặt biến đổi không ngừng, rất là khó coi. Nhưng hắn cũng biết đây là sự thật, không thể nào phản bác. Đón về thánh nữ chuyện này, bản cung tự có tính toán. Tiêu Thái Hậu dựa nghiêng ở trên giường êm, có lồi có lõm dáng người như ẩn như hiện, nhíu mày, ngữ khí lười biếng bên trong, lại mang theo một tia cảnh cáo, về phần ngươi, làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự là đủ rồi, nếu là lại để cho bản cung phát hiện ngươi không tuân theo mệnh lệnh thiện tự ra tay, định trừng phạt không dung tha. Thuộc hạ minh bạch. Dương Hoán Sinh nghe xong, mặc dù biểu lộ như cũ xanh xám, nhưng trong mắt lại là nhiều hơn một chút sợ hãi. Hiển nhiên, hắn đối Tiêu Thái Hậu rất là e ngại. Tốt, nếu là không sao, liền đều lui ra đi, bản cung mệt mỏi. Bị cung nữ nắm đuốt chân nhỏ Tiêu Thái Hậu, thoải mái nheo mắt lại, đối với hai người hạ lệnh chủ khách. Thái Hậu, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Dương Hoán Sinh vừa dự định cáo lui, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thoáng tiến lên nửa bước. Nói đi. Tiêu Thái Hậu ngước mắt xem ra. Dương Hoán Sinh nói, bẩm Thái Hậu, thuộc hạ phát hiện, Tử Y tại hai ngày trước liền trở về Trường An, lại nàng tại sau khi trở về, cũng không có tới thấy thuộc hạ, cũng không có đến đây bái kiến Thái Hậu ý tứ, mà là trực tiếp đi Bùi phủ. Bùi phủ. Tiêu Thái Hậu nghe xong, lại lần nữa nhíu mày lại. Kinh nghi nói, cái này Bùi phủ là đại lý tự thiếu khanh Bùi Khang Bùi phủ. Không sai. Dương Hoán Sinh nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, lại Tử Y tự Bùi phủ sau khi ra ngoài, liền bị Thanh Nguyên kiếm tông đệ tử Triệu Thu Vũ mang đi, đi đến Thiên Loan điện, tiết kiến nữ đế. Ước chừng chờ đợi 2-3 canh giờ, nàng mới từ Thiên Loan điện rời đi, sau lại bị mang đến trấn Bắc phủ tư, lắc mình biến hóa, thành Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ. Dương Hoán Sinh nói đến đây, ngữ khí đã mang theo một tia lạnh ý. Lạnh lùng nói, Thái Hậu, Tử Y cử động lần này, rõ ràng đã phản bội chúng ta, nếu không xử trí, sợ sẽ đối với chúng ta bất lợi à, chỉ cần Thái Hậu ra lệnh một tiếng, lão phu đêm nay liền chui vào trấn Bắc phủ tư, thanh lý môn hộ. Vâng. Không sai, ngay tại Dương Hoán Sinh lời ấy vừa mới rơi xuống, Tiêu Thái Hậu chăm chú nhăn đầu lông mày, còn chưa kịp trách móc, nhường hắn không cần nhiều sự tỉnh thời điểm. Một luồng khí tức kinh khủng, ầm vang tự Phượng Loan cung bên ngoài bộc phát. Tùy theo mà đến, còn có một tiếng chấn thiên nộ hống, "Lão thất phu, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám một nhiều lần đối lão phu đổ nhi ra tay, thật coi ta Độc Vương cốc không có ai sao?" Một tiếng kinh thiên nộ hống, lôi cuốn lấy nửa bước thiên nhân chi uy, tự giữa thiên địa vang vọng mà lên, như thương lôi cuộn cuộn, vang vọng toàn bộ Trường An. Một tiếng này xen lẫn vô tận sát ý tiếng giống giận dữ. Nhường Tiêu Thái Hậu kia phong tình vạn trùng khuôn mặt, đột nhiên biến đổi, chuyện xấu. Tấu chương xong, chương 225, chúng tinh cùng nguyệt nữ đế, Bạch Liên giáo thánh tử, 2/1, 1, chương 225, chúng tinh cùng nguyệt nữ đế, Bạch Liên giáo thánh tử, 2/1, 1, chương 225, chúng tinh cùng nguyệt nữ đế, Bạch Liên giáo thánh tử, 2/1, chuyện xấu. Tiêu Thái Hậu tại cái này gầm lên giận dữ nổ vang mà lên trong ngáy mắt. Liền con ngươi co rụt lại, kinh ngồi mà lên, kia một tia lười biếng chi ý cũng biến mất theo. Thay vào đó, là một vệt nồng đậm kiên kỵ. Không có người muốn được Độc Vương cốc người để mắt tới, cho dù là một tôn tiên nhân cảnh, nhất là Âu Dương Vân lão già này, càng là ngang ngược đến cực điểm, hoàn toàn không nói đạo lý, một thân tính tình có thể nói là vừa thối vừa cứng. Hắn cả đời này chỉ sợ qua hai người, một cái là bảo bối của hắn đồ đệ tử Y Y, một cái khác chính là Bắc Cảnh Khương Huyền. Lão thất phu còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Tại Tiêu Thái Hậu hoàng sợ hạ, kia một tiếng chấn thiên nộ hống lại lần nữa tại ngoài điện vang vọng mà lên. Tùy theo một luồng khí tức kinh khủng vừa ép mà đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Phượng Loan cung. Lão già này dưới ban ngày ban mặt lại dám xông vào hậu cung, coi là thật tại muốn chết phải không? Đối mặt như thế dọa người bị áp, Dương Hoán Sinh thầm mắng một tiếng, chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía, đồng thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết lão già này là hướng về phía hắn tới, hắn vô cùng rõ ràng chính mình không phải lão già này đối thủ. Nếu là đi ra ngoài, sợ là liền mất mạng trở về. Hắn cũng sẽ không hoài nghi lão già này có dám giết hắn hay không. Ngay tại Dương Hoán Sinh biết rõ chính mình không phải lão độc vật đối thủ, dự định giả chết không để ý tới đối phương thời điểm, Tiêu Thái Hậu một câu nhường hắn trợn tròn mắt. Chính ngươi gây họa tự mình giải quyết. Tiêu Thái Hậu theo trên giường em đứng dậy, cười lạnh nhìn tiền điện Dương Hoán Sinh một cái, để lại một câu nói sau, liền mặt không thay đổi rời đi. Thái Hậu. Dương Hoán Sinh thấy thế, biểu lộ lập tức biến đổi. Vừa muốn mở miệng, liền nghe tới lao độc vật niệm mai âm thanh từ ngoài điện truyền đến, thế nào, có lá gan nước hiếp lao phu đồ nhi, không có can đảm đi ra đối mặt lao phu. Phế vật đồ vật. Ngươi cho rằng, hôm nay ngươi tránh mà không thấy, lao phu liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Phượng Loan cung bên ngoài, một chỗ lầu các bên trên. Ngày bình thường quần áo tả tơi, lôi thôi lết thiết, thường xuyên mang theo một tia cười ngây ngô lao độc vật. Hôm nay lại là uy thế ngập trời. Chắp tay đứng ở lầu các, mái đầu bạc trắng không gió mà bay, tràn đầy lô rách góc áo bay phất phới, quanh thân chân nguyên oanh minh, nửa bước thiên nhân cảnh uy áp bay thẳng thiên cung. Hơi có vẻ đục ngầu đôi mắt, mang theo một tia bệ nghệ chi ý, hờ hững nhìn về phía Phượng Loan cung, tựa như đang nhìn sâu kiến. Lao độc vật náo ra như vậy động tĩnh lớn, gầm lên giận dữ, kinh động đến toàn bộ Trường An, tự nhiên cũng kinh động đến nữ đế cùng một đám hoàng thất nội tình. Thiên Loan điện, trước điện có một tòa lầu các, tên là Trích Tinh lâu, cao tới trăm trượng, chính là nguyên đế tại vị lúc sở kiến. Đứng tại mái nhà, đủ để quan sát toàn bộ Trường An. Lúc này, nữ đế liền chắp tay đứng ở Trích Tinh lâu mái nhà, khép mắt hướng Phượng Loan cung nhìn lại. Một đám hoàng thất nội tình thì rất cung kính, đứng tại nữ đế sau lưng. Về phần tại sao một đám hoàng thất nội tình sẽ xuất hiện, cái này đến theo Trường Ly nói đến. Tại nữ đế cho Trường Ly công chúa một cái phá kính đan, liền trực tiếp đóng tử quan, dự định nhất cổ tác khí, đang đánh phá gông cùng xiềng xích đặt chân thiên nhân hàng liệt, lại sau khi xuất quan. Một đám hoàng thất nội tình không biết từ chỗ nào được đến tin tức. Nói nữ đế trong tay có một loại đan dược, tên là phá kính đan, có thể giúp nửa bước thiên nhân cảnh đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đặt chân thiên nhân hàng liệt, lại xác suất thành công cao đến 70%. Những lao gia hỏa này đang nghe tin tức sau, còn nắm lấy thái độ hoài nghi. Nhưng khi bọn hắn cảm ứng được Trường Ly công chúa khí tức, coi là thật đang không ngừng kéo lên, uy áp càng ngày càng mạnh, muốn không được bao dài thời gian, liền có thể đột phá thiên nhân sau. Một đám hoàng thất nội tình, trong nháy mắt kinh là thiên nhân, nhao nhao xuất quan, theo đại võ tổ địa bên trong chạy ra, tìm tới nữ đế, muốn phải cầu được một cái phá kính đan. Thậm chí, vì cầu đến một viên thuốc, những lao tổ này nhóm nguyên một đám, cũng không cần ra mặt, đối nữ đế cái này hậu bối tử tôn, hiển thị rõ định luật. Nếu không phải có đại võ tổ hiện tại, bọn hắn hận không thể lập tức hướng nữ đế biểu trung tâm, chỉ cầu có thể được một viên thuốc, để bọn hắn tại sinh thời đột phá cảnh giới. Đương nhiên, nữ đế tuyệt đối sẽ không nói, tin tức này là nàng cố ý tiết lộ cho những này hoàng thất các lao tổ. Phá kính đan, nàng mặc dù nhưng đã không có, nhưng có thể treo những lao gia hỏa này a. Đối với những này khí huyết suy bại, thọ nguyên sắp hết lao gia hỏa mà nói, chỉ cần có thể nhìn thấy một chút xíu đột phá hy vọng, đều sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho dù là để bọn hắn đánh vỡ đại võ tổ hấn, vì chính mình hiệu mệnh. Bất quá, cái này còn phải từ từ sẽ đến. Muốn cho con ngựa chạy, đến làm cho con ngựa ăn cỏ đạo lý này, nữ đế tự nhiên hiểu. Cho nên, tại Lục Thanh Nguyên hôm nay đến sau, nữ đế ngay trước những lao gia hỏa này mặt, đem một cái pha kính đan cho Lục Thanh Nguyên. Nàng lúc ấy chỉ đem đan dược lấy ra, những lao gia hỏa này trợn cả mắt lên, nếu không phải kiêng kỵ Lục Thanh Nguyên, sợ là sớm liền không nhịn được nhào lên tranh đoạt. Có trò hay để nhìn. Nữ đế đứng ở lầu chót, khóe miệng có chút câu lên. Đối với Độc Vương cốc đương đại cốc chủ, tìm đến Tiêu Thái hậu phiền phái chuyện này, nàng hoàn toàn không ngờ tới, nhưng không trở ngại nàng tự mình nhìn một chút náo nhiệt. Về phần lao độc vật cử động lần này, sẽ có hay không có tổn hại hoàng thất uy nghiêm? Chắc chắn sẽ không a. Dù sao tại lao độc vật đến trước, Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ Âu Dương Nguyệt đại nhân liền tới một chuyến cung trong, tìm chiếm hữu nàng, cùng nàng nói việc này, cũng nói chờ nhà mình sư tôn hết giận về sau. Bệ hạ có thể tùy tiện phái ra một người tới, hung hăng trấn áp sư tôn, lấy dương bệ hạ thiên uy. Đối với loại chuyện tốt này, nữ đế làm sao lại cự tuyệt? Thế là, lao độc vật lần này, hoàn toàn có thể nói là phụng chỉ đến cung trong gây sự, lại khiến cho càng lớn càng tốt. Thậm chí, coi như lao độc vật đem Tiêu Thái hậu giết, nữ đế cũng sẽ không trách tội hắn. Ngược lại vui với thấy. Đáng tiếc là, đề nghị này bị lao độc vật bắt bỏ. Hắn mặc dù không cách nào vô thiên, nhưng cũng biết có ít người chính mình có thể đắc tội, nhưng có ít người hắn đắc tội không nổi. Giống như năm đó hắn không biết sống chết, chạy tới tìm Trấn Bắc Vương phiền toái đồng dạng. Nếu không phải Trấn Bắc Vương rộng lượng, chỉ sợ chính mình có mấy cái mạng đều không đủ chết. Mà Tiêu Thái Hậu lai lịch bí ẩn vô cùng, liền vương gia cũng không biết nội tình, xem xét liền không phải mình có thể đắc tội người. Vậy hạ, tại lao độc vật mỉa mai âm thanh lôi cuốn lấy khổng lồ chân nguyên, một lần lại một lần vang vọng toàn bộ Trường An sau. Nữ đế sau lưng một tôn hoàng thất nội tình, không khỏi nhíu nhíu mày, thoáng tiến lên hai bước. Hướng phía nữ đế chắp tay cung kính nói, dù nói thế nào, nơi này cũng là hoàng cung, nếu là tùy ý lao ra hỏa này hồ nháo xuống dưới, sẽ có hay không có tổn hại hoàng thất uy nghiêm. Không cần để ý. Nữ đế nghe vậy lắc đầu. Chậm rãi nói, tiếp tục xem tiếp chính là. Cái này một tôn hoàng thất nội tình nghe xong, cũng là không nói thêm cái gì, mà là quy quy củ, lui trở về. Một bên khác, lao độc vật thấy mình như vậy niệm ai, Dương Hoán Sinh cái kia không muốn mặt lao giả, như cũng không thấy ra đến. Không khỏi nhíu nhíu mày, lão bất tử này đồ chơi, vậy mà như thế sợ chết. Nói, lão độc vật ánh mắt lạnh lẽo. Chương 225, chúng tinh cùng nguyệt nữ đế, Bạch Liên giáo thánh tử, 2/1, 2, chương 225, chúng tinh cùng nguyệt nữ đế, Bạch Liên giáo thánh tử, 2/1, 2. Đột nhiên vận chuyển chân nguyên, tiếng như kinh lôi, khắp cả Trường An bên trong nổ vang mở ra, Dương Hoán Sinh, ngươi không muốn mặt lão giả, như tại không ra, đừng trách lão phu không khách khí. Ngươi đừng muốn cho là có thái hậu che chở ngươi, lão phu liền không dám giết ngươi, chớ có bức lão phu. Cái này một tiếng quát khẽ, cả kinh Trường An không ít người tê cả da đầu. Không phải là bởi vì lao độc vật nâng lên thái hậu, mà là bởi vì Dương Hoán Sinh cái tên này. Cái gì? Dương Hoán Sinh? Là cái kia tà giáo trưởng lão Dương Hoán Sinh. Thái hậu tại che chở hắn. Cái này sao có thể, thái hậu làm sao lại cùng tà giáo người có chỗ cấu kết? T. Những này biết được Dương Hoán Sinh chi danh người, tất cả đều con ngươi co rụt lại, không dám tin hướng hoàng cung nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh dị. Đồng thời, Phượng Loan cung bên trong Dương Hoán Sinh cũng bị lao độc vật cái này một tiếng quát khẽ, cả kinh sắc mặt trắng nhợt, nổi giận đến cực điểm gầm nhẹ nói, lao già này điên rồi phải không? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Thánh giáo là thái hậu làm việc chuyện này. Đại võ triều người biết không ít, ngay cả nguyên đế đều tin tưởng, hiện tại còn nhiều hơn ra một cái nữ đế, nhưng bất luận là nguyên đế vẫn là nữ đế, cũng không dám đem chuyện này bày ở ngoài sáng nói. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, mở một con mắt nhắm một con mắt, so vạch mặt mà nói, không nghi ngờ gì phải tốt hơn nhiều. Nhưng lão già điên này, vậy mà liền như thế nói ra. Chính mình gây phiền toái, chính mình đi giải quyết, lời này bản cung không muốn lặp lại một lần nữa. Ngay tại Dương Hoán Sinh vừa kinh vừa sợ thời điểm, Tiêu Thái Hậu cũng có chút không giữ được bình tĩnh, băng lãnh thanh âm từ cung bên trong truyền đến. Tùy theo mà đến, còn có một cỗ băng hàn triệt cốt sát ý. Trong nháy mắt bao phủ Dương Hoán Sinh, thuộc hạ lĩnh mệnh. Phát giác được Tiêu Thái Hậu sát ý sau, Dương Hoán Sinh sắc mặt lại là tái đi, vội vàng quỳ gối tiền điện. Cung kính bảo đảm nói, Thái Hậu yên tâm, thuộc dưới lập tức liền đi ra ngoài giải quyết, lại thuộc hạ sẽ cùng Thái Hậu ngài rũ sạch liên quan, không cho thánh giáo sự tình bại lộ. Đi thôi. Tại Cam Đoan Hạ, Tiêu Thái Hậu ngữ khí mới hơi hơi dịu đi một chút. Kia một đạo nhường Dương Hoán Sinh cả người như rơi vào hầm băng sát ý, cũng theo đó biến mất. Là Dương Hoán Sinh thấy thế, lúc này mới xoa xoa trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, đứng lên đến hướng phía trước điện nam tử thâm trầm dặn dò nói, ngươi nhanh chóng về thành đông, nhường khát máu đường đệ tập hợp con hợp, lập tức đi một chuyến nam cương, bản tọa muốn để độc vương cốc không có một ngọn cỏ. Minh bạch. Nam tử nghe vậy nhẹ gật đầu, trực tiếp theo chấp điện vụ trộm chạy ra ngoài. Mà Dương Hoán Sinh thì là tại hít sâu một hơi sau, manh ánh mắt lạnh lẽo bước ra một bước. Và anh một giây sau, một đạo nửa bước thiên nhân cảnh khí tức dễ dàng cho Phượng Loan cung bên ngoài ẩm vàng bộc phát, bay thẳng thiên khung mà lên. Dương Hoán Sinh thân ảnh cũng nơi này khác xuất hiện ở lão độc vật đối diện lầu các bên trên, chắp tay xem ra, ngữ khí lạnh như băng nói, độc vương cốc lao giả, không nghĩ tới bản tọa những năm này mai danh nhận tích đều giấu tới cái này trong thâm cung, đều bị ngươi tìm tới. A, bản tọa không thể không thừa nhận, ngươi đầu này lão cẩu cái mũi quả thật có chút đồ vật. Dương Hoán Sinh những lời này tuy nhỏ nhưng tương tự ẩn chứa cực kỳ thâm hậu chân nguyên, như quần quận thương lôi đồng dạng khắp cả Trường An thành bên trên bầu trời vang lên. Chỉ trong nháy mắt, lúc trước còn không dám tin Tiêu Thái Hậu lại cùng tà giáo cấu kết người, lại là con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, hóa ra là dạng này. Dứt lời, trong đám người lúc này đi ra mấy cái tặc mi thử nhãn người đến, thừa dịp tất cả mọi người lực chú ý đều không trên người mình, lúc này làm sửa lại một chút trang phục của mình, lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, cao giọng nổi giận nói, tốt, không hổ là tà giáo, dấu thật là đủ sâu à, vậy mà mai danh nhận tích giả dạng làm một cái lao thái giám trốn đến trong hậu cung, nếu không phải độc vương cốc cái này một vị tiền bối, chỉ sợ Thái Hậu đến nay đều bị cái này tà giáo bên trong người mơ mơ màng màng. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, không nghĩ tới cung trong vậy mà cũng ẩn giấu có tà giáo bên trong người, người này sợ là sớm đã lặn vào trong cung, dự định tìm một cơ hội đối đương kim bệ hạ ra tay, mong muốn họa loạn ta đại võ triều giang sơn, còn tốt hôm nay bị độc vương cốc tiền bối cho nắm chặt đi ra, không phải thật nếu để cho hắn đắc thủ liền phải thai họa rồi a. Tại mấy người này giận dữ mắng mỏ hạ, đám người nhất thời không có kịp phản ứng, lập tức đi theo giận mắng lên tà giáo bẩn thỉu thủ đoạn, tà giáo quả thực đáng hận, làm nên đem nó đuổi tận giết tuyệt. Trước đó ta còn cảm thấy bệ hạ cùng trấn Bắc Vương thủ đoạn phải chăng quá tàn nhẫn chút, càng đem Dương Võ trấn trung thượng vạn tà trong giáo người toàn bộ lừa giết, hiện tại xem ra lại là giết đến tốt. Theo một câu nói kia xuất hiện, một đám lên án tà giáo người lập tức sai lệch chủ đề, cả đám bắt đầu biến đổi pháp tán dương lên trấn Bắc Vương. Làm tốt lắm. Trong đám người, một cái áo trắng tuấn tiếu tiểu sinh không để lại dấu vết hướng xử lấy quải trượng Lý Trường Khanh, dựng thẳng giơ ngón tay cái lên, hắc hắc. Lý Trường Khanh thấy thế cười hắc hắc, gãi đầu một cái nói, đều là đại nhân giáo thật tốt, thuộc hạ sao dám giành công. Tiểu tử ngươi cũng là biết nói chuyện. Áo trắng tuấn tiếu tiểu sinh nghe vậy lập tức rồi ra một vệ ý cười đến, đi lên phía trước vỗ vỗ Lý Trường Khanh bả vai, phát ra mời, đến cùng ta như thế nào, còn có cái này chuyện tốt. Lý Trường Khanh nghe xong không khỏi ngây ngẩn cả người, tại vừa rồi hắn cũng biết cái này áo trắng tuấn tiếu tiểu sinh tại Bạch Liên giáo bên trong thân phận, ân, thánh giáo thánh tử. Không sai, thánh giáo không chỉ có thánh nữ còn có thánh tử, chỉ có điều thánh nữ chỉ có một cái, nhưng thánh tử lại khoảng chừng 9 cái, thánh tử tại thánh giáo bên trong địa vị rất cao, gần với thánh chủ cùng thánh nữ. Liên giáo chủ tại thánh tử trước mặt đều chưa có xếp hạng mặt, mà thánh chủ người thừa kế cũng sẽ tại 9 cái thánh tử bên trong chọn lựa ra một người tới. Nói cách khác, thánh tử tại Bạch Liên giáo bên trong nghiễm nhiên thuộc về chân chính hạch tâm, nắm giữ quyền kế thừa. T. Lý Trường Khanh nghĩ xong không tự chủ được hít sâu một hơi, vội vàng giả trang ra một bộ kích động bộ dáng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, run rẩy lấy thanh âm cung kính nói, nhận được thánh tử không bỏ, thuộc hạ đời này nguyện đi theo thánh tử bước chân, muôn lần chết không chối tử. Không tệ. Thánh tử thấy thế khỏe miệng ngoắc ngoắc, mạn bất kinh tâm nói, đứng lên đi, về sau ngươi chính là bản thánh tử người. Tạ thánh tử vung trồng. Lý Trường Khanh cười hắc hắc đứng dậy, liền phảng phất còn đắm chìm trong to lớn trong vui mừng đồng dạng, đan dược này cùng ngân lượng cho ngươi thật tốt nuôi một chút tổn thương, lại cho mình đổi một thân trang phục, bản thánh tử người sao có thể cùng tên ăn mày như thế. Thánh tử nói, có chút ghét bỏ nhìn Lý Trường Khanh một cái, tiện tay ném cho hắn một viên thuốc cùng một thỏi ngân lượng. Người tốt ta. Lý Trường Khanh tiếp nhận đan dược và ngân lượng, liền vội vàng gật đầu túi người nói lời cảm tạ, tạ thánh tử ban thưởng, thánh tử thiên thu vạn đại, nhất thống thánh giáo. Thiên thu vạn đại, nhất thống thánh giáo. Thánh tử hai mắt tỏa sáng, không ngừng lẩm bẩm một câu nói kia. Sau một hồi khá lâu, lúc này mới thấp giọng quái tiếu, nói không sai, có thưởng. Nói, lại ném đi 100 lượng cho Lý Trường Khanh, bản thánh tử quả nhiên không nhìn lầm người, tiểu tử ngươi thật là một cái nhân tài. Hắc hắc, đều là thánh tử vun trồng thật tốt. Tấu chương xong, chương 226, không chịu nổi một kích, thật là khủng khiếp đao đạo chân ý, 2/1, 1, chương 226, không chịu nổi một kích, thật là khủng khiếp đao đạo chân ý, 2/1, 1. Chương 226 226, không chịu nổi một kích, thật là khủng khiếp đao đạo chân ý, 2-1. Hoàng cung, Phượng Loan cung trước. Hai người giằng co. Oeng. Nửa bước tiên nhân cảnh khí tức khủng bố quét sạch. Lão độc vật lạnh lùng nhìn lại, trong ngôn ngữ ẩn chứa coi trời bằng vùng khí phách cùng ngạo nghễ, nói một chút đi, hôm nay ngươi muốn chết như thế nào? Rõ ràng. Dương Hoán Sinh lạnh hừ một tiếng, trong mắt hàn quang chợt hiện. Hắn mặc dù tự biết không phải lão độc vật đối thủ, nhưng cũng không muốn rơi tầm thường. Lại hôm nay, chuyện này chỉ sợ không cách nào lành. Chết. Ngay tại tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, lão độc vật khỏe miệng rồi ra một vệt nhếch răng cười, đột nhiên nặng quát một tiếng, thân hình Nazi trong nháy mắt đến Dương Hoán Sinh trước người. Một trường hướng rơi xuống. Ông. Trường phong lăng liệt, ẩn chứa màu mực cương khí, trực tiếp đánh tới hướng Dương Hoán Sinh đỉnh đầu. Dương Hoán Sinh thấy thế, con người có hơi hơi co lại, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại 10 trượng có thừa, hiểm hiểm tránh thoát, chưa tỉnh hồn nổi giận mắng, khá lắm không muốn mặt lao thất phu, vậy mà tập kích bất ngờ. Không tốt. Vừa mới mắng xong Dương Hoán Sinh, đông nhiên biểu lộ biến đổi, giật mình chính mình chẳng biết lúc nào, vậy mà trúng độc. Độc này, độc tính cũng không mạnh. Tối thiểu hiện tại, Dương Hoán Sinh thì cho là như vậy, nhưng độc này lại rất đặc thù. Nó không nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ không để ngươi cảm nhận được thống khổ. Chỉ rất nhỏ hủ thực kinh mạch của ngươi, để ngươi chân nguyên không cách nào thông thuận vận chuyển. Chỉ thế thôi. Nhưng liền xem như dạng này, với hắn mà nói cũng rất chí mạng. Là vừa vặn một trường kia. Dương Hoán Sinh kinh hãi sau khi, lập tức phục thêm một viên tiếp theo giải độc đan, đem thể nội độc tính tạm thời áp chế xuống. Nói rất dài dòng. Nhưng kỳ thật, chỉ qua trong mấy mắt, Dương Hoán Sinh theo thân hình nhanh lùi lại, tới ăn vào giải độc đan, chỉ dùng hai hơi thời gian. Mà lão độc vật cũng không có lấn người mà lên ý tứ, chỉ lập tại cái trước lúc trước đứng sừng sững lầu các bên trên, ánh mắt hở hững xem ra, liền tựa như đang nhìn một con giun dế. Đáng chết. Thấy lão độc vật như vậy kiệt ngạo, Dương Hoán Sinh thầm mắng một tiếng, chợt thở sâu, nếp nhăn giao thoa mặt già bên trên, hiện đầy ngưng trọng nói, độc vương cốc thủ đoạn, quả thật danh bất hư truyền, lão phu cảm giác sâu sắc bội phục. Hiện tại biết cầu tha. Lão độc vật nghe vậy suýt cười một tiếng, trong mắt hàn ý không giảm trái lại còn tăng, ngự khí băng lãnh, đáng tiếc, đã quá muộn, tại ngươi nhiều lần nước hiếp lão phu đổ nhi thời điểm, ngươi nên nghĩ tới sẽ có hôm nay, ta độc vương cốc hiện nay, mặc dù không còn năm đó rầm rộ, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể trêu chọc. Hôm nay, lão độc vật tới đây, có hai cái mục đích. Thứ nhất, vì cho nhà mình đổ nhi báo thù, giết Dương Hoán Sinh lão già này, tốt thật buồn nôn tiêu thái hậu, cho ngoan đổ nhi chút cơn giận. Cái này thứ hai đi, tự nhiên là vì thông qua việc này, nhường nữ đế lại càng dễ tín nhiệm chính mình đổ nhi. Cũng tiện thể, nhường người trong thiên hạ biết, độc vương cốc chỉ là xuống dốc, mà không phải chết hết, nếu ai lại dám khi dễ chính mình đổ nhi, có thể phải hào hào cân nhắc một chút, có thể ngăn trở hay không độc vương cốc lựa giận. Cầu xin tha thứ. Dương Hoán Sinh nghe xong nở nụ cười lạnh, tựa như nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng. Trầm trọng nói, chỉ bằng ngươi bây giờ, chỉ còn lại giải rác mấy người độc vương cốc, cũng xứng nhường lão phu cầu xin tha thứ. Nói thật, lão phu hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, ngươi thật sự rất mạnh, thiên hạ đông đảo nửa bước thiên nhân bên trong, thực lực của ngươi, dù là không dùng độc nói thủ đoạn, cũng đủ để danh liệt năm vị trí đầu, nhưng ngươi thật dám giết lão phu sao? Dương Hoán Sinh nói, trên mặt không khỏi đã phủ lên một tia đùa cợt. Tựa như đang giễu cợt lão độc vật, không dám thật giết hắn. Bất quá, Dương Hoán Sinh biểu lộ mặc dù phách lối, nhưng trong ngôn ngữ lại nhiều ít có một chút ngoài mạnh trong yếu chi ý. Hắn đang đánh cược, cực lão độc vật sẽ kiêng kỵ thánh giáo chi uy, không dám thật giết hắn. Hoặc là nói, đối phương sẽ kiêng kỵ Tiêu Thái Hậu. Có ý tứ. Lão độc vật nhìn xem ngoài mạnh trong yếu Dương Hoán Sinh, khóe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt niệm mai đến, không mặn không nhạt nói, ngươi thật cho là có Bạch Liên giáo cùng Tiêu Thái Hậu vì ngươi thư xác nhận, lão phu liền thật không dám giết ngươi. Dám khi dễ lão phu đồ nhi, quản sau lưng ngươi có ai chỗ dựa, hôm nay ngươi đều phải chết. Nói xong, lão độc vật con ngươi lạnh lẽo, không có lại nói nhảm, lúc này bước ra một bước, quanh thân chân nguyên oanh minh không ngớt, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Hoán Sinh trước mặt. Lật tay một trường lại lần nữa rơi xuống. Ông. Trường rơi, cương phong chợt trận. Cái này chớp mắt là tới một trường. Tại Dương Hoán Sinh vừa kinh vừa sợ nhìn soi mói, lôi cuốn lấy giống như thái nhạc giống như kinh khủng uy áp, đập ầm ầm hạ. Cảm thụ được một trường này kinh khủng, Dương Hoán Sinh không kịp kinh hãi. Lúc này vận chuyển toàn thân chân nguyên, trực tiếp đấm ra một quyền, vội vàng nên đón tiếp lấy đồng thời, trong giọng nói mang theo một vẻ bối rối mà kinh nộ nói, ngươi làm thật không sợ thánh giáo trả thù? Chỉ là ta giáo, có sợ gì chi? Lão độc vật nghe vậy khinh thường cười một tiếng, trưởng phong không giảm. Oanh. Hai người một cái đối oanh. Dẫn tới kinh khủng chân nguyên bộc phát, huyền như cuồng phong quá cảnh, quét sạch quanh mình trăm trượng. Từng bức thành cung, trong nháy mắt sụp đổ. Không ít cung điện, càng làm mảnh ngói bay tứ tung, cho bụi đầy trời mà lên, bất quá trong khoảnh khắc, lấy hai người làm trung tâm trăm trượng khu vực bên trong, nghiêm nhiên một mảnh hỗn độn. Xách. Tại Trích Tinh các bên trên, thấy cảnh này nữ đế, nhíu nhíu mày lại, hơi có chút khó chịu xách một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng sau lưng Tử Y liền nói, chuyện chỗ này, ngươi đi một chuyến Phượng Loan cung, tìm thái hậu muốn chút bạc, tu sửa cung viện. Là. Tử Y nghe vậy khuôn mặt nhỏ hơi đổi. Nàng đương nhiên biết, nữ đế mục đích là cái gì, đơn giản liền là muốn để cho mình đi một chuyến. Ác tâm một phen Tiêu Thái Hậu. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Tử Y Lìa hiện tại cũng không dám nói ra nửa chữ không. Có trời mới biết, nàng bây giờ bị một đám hoàng thất nội tình dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm, áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Những này hoàng thất nội tình, trong đó người yếu nhất cũng có thiên tượng đỉnh phong tu vi a. Chớ nói chi là, trong đó còn có không ít nửa bước thiên nhân, cái này đổi ai ai không khẩn trương. Phúc. Cũng đúng lúc này, hai người một cái đối banh qua đi, Dương Hoán Sinh thân hình giống như đạn pháo bay ngược mà ra, nặng nề mà đập vào cung trên tường. Một ngụm tinh huyết xen lẫn vỡ vụ nội tạng tự trong miệng phun ra, khí tức trong nháy mắt hể vải xuống tới. Trái lại lao động vật lại là nguy nhưng bất động, Vân Đạm Phong khinh đứng ở nguyên địa, thậm chí liền góc áo đều không có thoảng qua. Như thế lập tức phân cao thấp, nhìn xem bị chính mình tiện tay một trường liền đánh bay Dương Hoàn Sinh. Lao độc vật khinh thường lắc đầu, liền chút thực lực ấy cũng dám cùng lao phu kêu gạo, quả nhiên là không biết sống chết. Nhưng nói xong, lao độc vật liền hơi nghi hoặc một chút cau lại lông mày, chỉ cảm thấy Dương Hoán Sinh mặc dù yếu một chút, nhưng dầu gì cũng là một tôn nửa bước thiên nhân, sao ngay cả mình tiện tay một trường đều không tiếp nổi, đây có phải hay không là quá yếu một chút? Liền cái này, chương 226, không chịu nổi một kích, thật là khủng khiếp đao đạo chân ý, 2 hợp 1, 2, chương 226, không chịu nổi một kích, thật là khủng khiếp đao đạo chân ý, 2 hợp 1, 2. Mà thấy cảnh này nữ đế càng là thất vọng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía nện ở thành cung bên trên bị phế khư vùi lấp còn không có bỏ dậy Dương Hoán Sinh, khó chịu nói, cái này Bạch Liên giáo trưởng lão trình độ lớn như thế, nàng còn nghĩ nhường một trận chiến này đặc sắc một chút, nắm lâu một chút, náo ra động tĩnh lớn một chút, chờ biết chính mình đi kết thúc công việc thời điểm thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Nhưng không nghĩ tới cái này Dương Hoán Sinh vậy mà như thế không góp sức, trong nháy mắt liền quỳ. Bệ hạ có chỗ không biết, tại nữ đế khó chịu biểu lộ hạ, một tôn nửa bước tiên nhân cảnh hoàng thất nội tình thân người cong lại đi lên phía trước, trên mặt định nọt, ngựa khí cung kính hướng nữ đế giải thích nói, cái này Dương Hoán Sinh mặc dù cùng Tây Độc cùng là nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng cái trước căn cơ phủ phiếm, cảnh giới cũng không viên mãn, hiển nhiên là ăn vào đại lượng thiên tài địa bảo, cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên. Trái lại Tây Độc Câu Dương Vân thì là thực sự dựa vào tự thân đem cảnh giới rèn luyện đến nửa bước thiên nhân cảnh, căn cơ vững chắc, cảnh giới viên mãn. Như thế so sánh dưới, Dương Hoán Sinh đương nhiên sẽ không là đối thủ của hắn, có thể nói chính là Bạch Liên giáo bên trong rất nhiều cao thủ đều là như thế. Tại Dương Võ Trấn bên trong bị Dư Khánh Chi chém giết Vưu Thái Hồng, bị Hứa Chử một quyền đánh sát Bạch Diễn Sơn, đều cùng Dương Hoán Sinh đồng dạng, là dùng thiên tài địa bảo cưỡng ép đem cảnh tăng lên, dạng này nửa bước thiên nhân, cùng lúc trước Khương Huyền nói tới Ngụy Thiên Nhân, cũng không hề khác gì nhau. Đối mặt một chút bình thường thiên tượng cảnh, ngược là có thể xính một chút uy phong, nhưng nếu là đối mặt cùng giai tồn tại, tình huống liền lại biến thành thiên về một bên cục diện. Lại, một chút thiên tư tuyệt thế thiên tượng cảnh, cũng có thể đem chém giết, như Dư Khánh Chi. Như thế a? Tại cái này một tôn hoàng thất nội tình giải thích xuống, nữ đế lúc này mới hiểu rõ, nhẹ gật đầu, nói như vậy, Bạch Liên giáo bên trong ha không đều là một chút phế vật. Ách, này tôn hoàng thất nội tình nghe vậy, không khỏi giật giật khoe miệng, ngược cũng không thể nói như vậy, coi như Bạch Liên giáo bên trong đa số võ giả đều có vấn đề này, nhưng trong đó vẫn có một ít thiên tài tồn tại, vậy hạ không được khinh thường. Tại vừa dứt tiếng sau, nữ đế bỗng nhiên quay người trở lại, hẹp dài trong con ngươi ẩn chứa vô thượng uy nghi, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, cho nên, Tiêu Thái Hậu cùng Bạch Liên giáo là quan hệ như thế nào? Cái này, tại nữ đế bất thình lình chất vấn hạ, này tôn hoàng thất nội tình con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng cúi đầu, sợ bị nữ đế phát hiện sự thất thố của mình, cung kính nói, liên quan tới chuyện này, lão hủ cũng không rõ ràng. Không rõ ràng a? Nữ đế thấy thế, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, thật cũng không tiếp tục bước hỏi tiếp, chỉ không mặn không nhạt nói câu, ngươi tốt nhất là không rõ ràng, mà không phải biết chuyện không báo. Nói, nữ đế lại liếc mắt nhìn còn lại hoàng thất nội tình, đều không ngoại lệ, bị nàng nhìn thấy người, biểu lộ đều dâng lên một tia biến hóa vi diệu, lập tức cúi đầu, hiển nhiên là biết cái gì, nhưng bởi vì một loại nào đó kiêng kỵ, không dám cùng nàng nói ra. Nàng cũng không cảm thấy đại võ triều hoàng thất nội tình sẽ cùng người ngoài hợp nhưu, nhưu đồ đại võ triều giang sơn xa tắc, cho nên nói chỉ có thể là bọn hắn tại kiêng kỵ cái gì, không dám đem chân tướng nói ra. Sớm muộn chấm sẽ biết. Nữ đế yên lặng thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng về phía Phượng Loan cung bên ngoài. Một đám hoàng thất nội tình thấy nữ đế không có nói thêm gì đi nữa, lập tức nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi dịn. Bọn hắn cũng không phải sợ nữ đế, mà là sợ nữ đế tiếp tục hỏi nữa, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở đến lúc đó coi như không tốt thu chẳng. Cũng may nữ đế hiện tại coi như phát hiện một chút mánh khỏe, cũng không có đánh vỡ nổi đất hỏi đến tận cùng. Khu khu. Tại cả đám nhìn soi mói, bị lao độc vật một trường đánh bay Dương Hoán Sinh, lúc này cũng là dãy rủa lấy, ôm vặn vẹo tay phải, theo phế tích bên trong lung la lung lay bỏ lên, trắng bệnh như mặt, hoảng sợ xem ra. Giờ phút này, Dương Hoán Sinh có thể nói là chật vật tới cực điểm. Máu me đầy mặt, tóc tai bù xù, tay phải kia không phù hợp lẽ thường ngũ lượng, hiển nhiên xương cốt đã đứt gãy. Bá. Tại Dương Hoán Sinh sợ hãi hạ, lao độc vật thân ảnh, trong nháy mắt Nazi mà đến, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu mày đùa cợt nói, lão phu nói qua, để ngươi chọn một ngươi mong muốn kiểu chết, cơ hội này hiện tại còn có thể dùng, nói một chút, ngươi muốn chết như thế nào? Khủ. Dương Hoán Sinh nghe vậy còn người co rụt lại, kịch liệt ho khan, vốn là sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này càng là nhìn không ra một tia huyết sắc, khó nhọc nói, ngươi làm thật, không sợ thánh giáo trả thù? Hắn không tin, lão độc vật không biết rõ thánh giáo kinh khủng, không biết rõ Tiêu Thái Hậu kinh khủng, cho nên hắn có chút không dám tin, lão độc vật cái gì đều tin tưởng, nhưng như cũng dám đối với mình hạ sát thủ, chỉ là tà giáo mà thôi. Lão độc vật nghe xong, khi mắt thầm nghĩ như là trước kia, lão phu khẳng định sẽ kiên kỵ, không dám đối ngươi hạ tử thủ. Dù sao Bạch Liên giáo kinh khủng, cũng không phải Độc Vương gốc có thể ứng đối. Cho dù là xem ở Tiêu Thái Hậu trên mặt mũi, hắn có lẽ cũng sẽ không giết Dương Hoán Sinh. Nhưng đó là trước kia. Hiện tại, Độc Vương gốc thật là vương gia người. Bởi vì cái gọi là trời sập có cái cao người đỉnh lấy, coi như sau đó Bạch Liên giáo sẽ trả thù, cũng có vương gia giúp mình ra mặt, cái này còn sợ chứng. Còn nữa nói, chính mình đến trước Bùi Khang cũng đã có nói, tận lực huyên náo lớn hơn một chút, càng lớn càng tốt. gặp nữ đế sau, nữ đế cũng là nói như vậy. Đều như vậy, nếu là hắn còn không dám giết Dương Hoán Sinh, chẳng phải là lộ ra hắn rất rắc rưởi. Nghĩ xong, lão độc vật rồi ra một vệt nhe răng cười. Lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm. Cười gần nói, đã ngươi không chọn, vậy thì do lão phu giúp ngươi tuyển. Lão độc vật cười gằn, tại Dương Hoán Sinh sợ hãi đến cực điểm trong ánh mắt, lật tay một trường rơi xuống. Giết hắn. Cũng chính là lúc này, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm lạnh như băng, tự Phượng Loan cung bên trong vang lên. Lão thất phu, xem đao. Tùy theo mà đến, là một tiếng kinh thiên hét to. Sáng loáng. Một giây sau, chói mắt đao quang, tự chân trời mà đến, chém ra trăm trượng kinh thiên đao khí. Lôi cuốn lấy không thể địch nổi chi thế, ầm vang chém về phía lão độc vật. Đao đạo chân ý. Lão độc vật thấy thế, biểu lộ hơi đổi. Sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, không dám đối cứng cái này kinh thiên động địa một đao. Quyết định thật nhanh, thân hình nhanh chóng lùi lại. Oanh. Tại thân hình hắn trong chớp mắt, liền rời khỏi trăm trượng có thừa thời điểm. Đao khí oanh minh chém xuống, tại lão độc vật lúc trước đứng sừng sững chi địa, chém ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, kéo dài trọn vẹn 300 trượng có thừa, mới khó khăn lắm tiêu tán. Ầm ầm. Trong chốc lát, cung viện sụp đổ. Mảnh vụn bay tứ tung, cho bụi đầy trời mà lên. Một đạo ở trần, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giữ lại râu quai nón, mắt lộ ra hung quang nam tử trung niên, như một tòa thiết tháp giống như, từ nơi xa lướt đến, từ trên xuống dưới, trung điệp nện xuống đất. Trong tay, cầm một thanh lửa trường đao màu đỏ, trên thân đao, trong lúc mơ hồ còn thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, kinh khủng đao ý, tự trên thân bộc phát, bay thẳng thiên khung mà lên, cực kỳ kinh người. Tê. Thấy cảnh này, không chỉ có lao độc vật mặt lộ vẻ kinh sợ, ngay cả Trích Tinh lâu bên trên một đám hoàng thất nội tình, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Kinh ngạc nói, thật là khủng khiếp đao đạo chân ý. Tấu chương xong, chương 227, 227, kiếm phổ xếp thứ 13, mưa gió nổi lên, 2/1, 1, chương 227, 227, kiếm phổ xếp thứ 13, mưa gió nổi lên, 2/1, 1, chương 227, 227, kiếm phổ xếp thứ 13, mưa gió nổi lên, 2/1, bá đao. Dương Kỳ Hoàng. Nhìn xem cái này bỗng nhiên giết ra chẳng hán. Lão độc vật con ngươi hơi co lại, ngựa khí ngưng trọng, không nghĩ tới, liền ngươi thì gia nhập vào Bạch Liên giáo. Dương Kỳ Hoàng cũng không phải kẻ đơn giản. Thiên phú của hắn so với Dư Khánh Chi cũng không kém bao nhiêu, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Khác biệt duy nhất chính là Dư Khánh Chi luyện là quyền, mà hắn luyện là đao, đao của hắn mãnh liệt như lửa, bá đao đến cực điểm, mỗi một đao đều lôi cuốn lấy không thể địch nổi chi thế, nặng như thái nhạc. Lao ra hỏa, hồi lâu không thấy. Tại lao độc vật ngưng trong hạ, ở trần, mặt mũi tràn đầy dữ tợn Dương Kỳ Hoàng, không khỏi rồi ra một vệt cùng thiếu, cầm trong tay kia một thanh đại đao, gánh tại trên bờ vai. Thanh âm hùng hậu bên trong, xen lẫn một tia sắc ý, năm đó, ta không phải là đối thủ của ngươi, thua ngươi một chiêu nửa thức, kém chút chết tại Thiên Kỳ Sơn, cũng không biết, đã nhiều năm như vậy, ngươi có phải hay không còn dậm chân tại chỗ. 20 năm trước, hai người tại Thiên Kỳ Sơn bên trên, từng có một trận chiến. Lúc ấy, hai người vì tranh đoạt một gốc tuyết linh quả, ra tay đánh nhau, giết đến khó hòa giải. Cuối cùng vẫn lao độc vật dùng độc gâm đối phương một đợt, mới miễn cưỡng chiến thắng, từ đó về sau, hắn liền không có được nghe lại qua Dương Kỳ Hoàng tin tức, chỉ nói là chết. Chưa từng nghĩ, đối phương 20 năm không thấy tung tích, đúng là gia nhập Bạch Liên giáo. Ngươi có thể thử một chút. Lao độc vật nghe được Dương Kỳ Hoàng trong giọng nói sắc ý, không khỏi híp mắt, đứng chắp tay tại các đỉnh. Nữ khí bình thản nói, năm đó lão phu có thể thắng ngươi, hôm nay cũng giống vậy. Ngươi cũng là tự tin. Dương Kỳ Hoàng nghe vậy sủi cười một tiếng, chợt lời nói xoay chuyển, tự tiếu phi tiểu nói, nhưng hôm nay, đối thủ của ngươi cũng không chỉ ta một người. Oanh. Tại vừa dứt tiếng trong nháy mắt, lại là một đạo nửa bước thiên nhân cảnh khí tức khủng bố, đột nhiên tự cách đó không xa bộc phát ra. Còn có người. Lão độc vật nhíu mày, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi đồng thời, lại cảm thấy một đạo khí tức này rất là quen thuộc. Lại nhất thời ở giữa lại không nghĩ ra được là ai. Sáng loáng. Nhưng mà, còn không đợi hắn tinh tế hồi ức người đến là ai, một đạo kiếm quang chói mắt, liền bay thẳng thiên khung mà lên, lôi cuốn lấy băng hàn triệt cốt kiếm ý, bay thẳng lão độc vật chém tới. Cũng là người nóng tính. Lão độc vật thấy thế, biểu lộ thoáng biến đổi. Giống nhau lúc trước như vậy, cũng không có lựa chọn đối cứng một kiếm này, mà là tại kiếm quang chém xuống trong chớp mắt, thân hình tựa như thuấn di đồng dạng, chuyển qua bên ngoài trăm trượng. Oanh. Tại lão độc vật thân hình vừa mới tránh ra lúc, kia một đạo kiếm quang, như một đạo dải lụa màu bạc giống như, ầm vang chạm tại lão độc vật lúc trước đứng sừng sững chi địa. Thoáng chốc, cho bụi đầy trời. Một thanh tản ra từng sợi hàn ý kiếm, xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong. Thẳng tắp, cắm trên mặt đất. Trời giá rét. Thấy một thanh kiếm này trong ngáy mắt, mọi người tại đây đều là biểu lộ biến đổi. Một đám hoàng thất nội tình, giờ phút này càng là liên thanh kinh hô, trên mặt treo đầy chấn kinh, lại là kiếm phổ thứ 13 thiên hàn kiếm, người đến, không phải là tại 50 năm trước vô cớ mất tích thần kiếm tông chủ, Thiên Vi tử. Thiên Vi tử? Nữ đế nghe vậy nhíu mày lại. Nàng sao đến, chưa nghe nói qua cái này một hào nhân vật. Còn có, thần kiếm tông không phải tại 30 năm trước liền bị người diệt cả nhà sao? Vậy hạ có chỗ không biết. Phát giác được nữ đế nghi hoặc, lúc trước mở miệng kia một tôn hoàng thất nội tình, lập tức tiến lên hai bước, là nữ đế giải thích nghi hoặc nói, cái này Thiên Vi tử là thần kiếm tông bị diệt một trước, đời cuối cùng tông chủ, người này kiếm đạo tu vi thông thần, so với Thiên Kiếm Tông tông chủ Mạc Vấn Đạo cũng không kém bao nhiêu, tại không có trước khi mất tích, thần kiếm tông chi danh trong lúc mơ hồ đã có cùng Thiên Kiếm Tông ngang hàng chi thế. Nói đến đây, này tôn hoàng thất nội tình bỗng nhiên thở dài, có chút đáng tiếc nói rằng, chỉ tiếc 50 năm trước Thiên Vi tử bỗng nhiên biến mất, tựa như theo bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, từ đây không còn tin tức, thần kiếm tông cũng tại mất tích 20 năm sau bị người diệt cả nhà, đến nay còn không biết hung thủ đến cùng là ai. Nếu là không có năm đó biến cố, thiên hạ đệ nhất kiếm tông tên tuổi, thật đúng là không nhất định có thể khiến cho Thiên Kiếm Tông tiếp tục nắm giữ xuống dưới. Thần Kiếm Tông tọa lạc ở Đại Võ Triều cảnh nội. Năm đó, Đại Võ Triều đối với nó cũng ký thác kỳ vọng qua, còn đưa không ít tài nguyên, mong muốn nhường đoạt được thiên hạ đệ nhất kiếm tông chi danh. Làm sao? Thiên Vi Tử mất tích, nhường Thần Kiếm Tông mấy trăm năm qua cố gắng, một khi tan thành bọt nước, ngay cả tông môn đều bị người huyết tẩy. Không nghĩ tới ngay cả hắn thì gia nhập vào Bạch Liên giáo. Này Tôn Hoàng thất nội tình nói, kia hơi có vẻ đục ngầu trong hai con ngươi, không khỏi lóe lên một tia ngưng trọng. Hôm nay đi ra hai người này, một cái so một cái không đơn giản. Bạch Liên giáo nội tình, quả nhiên là sâu không lường được a. Nghe xong lão đầu sau khi giải thích, nữ đế biểu lộ cũng là dần dần biến ngưng trọng lên. Nàng vốn cho rằng, chỉ cần mình đem Dương Võ trấn bên trong Bạch Liên giáo dư nghiệt di diệt, trong thời gian ngắn, Đại Võ Triều đem sẽ không còn có Bạch Liên giáo họa loạn giang sơn, độc hại bách tính. Nhưng nhường nàng không nghĩ tới chính là, Dương Võ trấn bên trong Bạch Liên giáo dư nghiệt, hiển nhiên, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, thậm chí khả năng đều không phải là toàn bộ. Dù sao Dương Võ trấn bên trong Bạch Liên giáo cao tầng, một cái so một cái yếu, ngay cả kia may mắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đặt chân thiên nhân hàng liệt giáo chủ cũng một cái dạng. Đạp đạp đạp. Tại mọi người chấn kinh hạ, một cái song tóc mai bạc áo xanh lão đầu, mặt không thay đổi đi tới, đứng tại Dương Kỳ Hoàng bên trái. Ông. Tại sau khi xuất hiện, cách đó không xa cắm trên mặt đất thiên hàn kiếm, thân kiếm đông nhiên nhẹ run lên. Bá nương theo lấy một đạo âm thanh xé gió, thiên hàn kiếm đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, chỉ trong chớp mắt, liền xuất hiện ở Thiên Vi Tử trong tay, phát ra một đạo thanh thủy kiếm ngân vang âm thanh. Kiếm này có linh. Thấy cảnh này nữ đế, biểu lộ khẽ biến, trong mắt mang theo một tia cả kinh nói, cái này sao có thể? Thiên hàn kiếm, tại kiếm phổ xếp hạng bất quá 13, mà nàng Thiên Loan lại xếp hạng thứ 9, Thiên Loan còn không có ẩn dưỡng xuất kiếm linh đến. Kiếm phổ xếp thứ 13 trời giá rét. Vậy mà ẩn nuôi thành kiếm linh. Kiếm linh. Nữ đế thanh âm không lớn, lại đủ để cho một bên Tử Y Y nghe được rõ rõ ràng ràng. Lập tức, Tử Y Y trên mặt trồi lên một vệt lo lắng đến. Trắng nón hoàn mỹ tay nhỏ, siết thật chặt góc áo. Thấp giọng lẩm bẩm nói, cũng không biết lão đầu có phải hay không hai người này đối thủ. Yên tâm. Dường như nhìn ra Tử Y Y khẩn trương. Nữ đế giờ phút này, nhưng cũng hồi phục thần trí. Nữ khí không mặn không nhạt nói, nếu ngươi sư tôn không địch lại, chấm sẽ cho người ra tay. Dù nói thế nào, bây giờ Độc Vương Cốc đã biến thành nửa cái người một nhà. Nữ đế tự nhiên không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn người một nhà ăn thiệt thòi. Nhất là tại cái này trong lúc nấu chốt. Tạ bệ hạ. Tử Y Y nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cùng kính bái tạ. Ân. Nữ đế khẽ ử chương 227, kiếm phổ xếp thứ 13, mưa gió nổi lên, 2/1/2, chương 227, kiếm phổ xếp thứ 13, mưa gió nổi lên, 2/1/2. Thu hồi nhìn về phía Thiên Vi Tử ánh mắt, tiếp theo đem ánh mắt rơi vào Phượng Loan cung bên trên. Nữ khí lạnh lùng, xem ra ngươi đã ngồi không yên. Tiêu Thái Hậu dưới trướng ba tôn nửa bước thiên nhân, hôm nay đã toàn bộ đi ra. Mặc dù trong đó thân phận của hai người nhường nữ đế có chút chấn kinh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Nàng muốn thừa dịp hôm nay cơ hội này chém đứt Tiêu Thái Hậu nhanh bước. Nếu như thuận lợi, nói không chừng hôm nay có thể một lần hành động đem Tiêu Thái Hậu cầm xuống, trừ bỏ nàng một cái đại họa trong đầu. Nghĩ xong, nữ đế bỗng nhiên con người lạnh lẽo, thu hồi ánh mắt nhìn về phía một bên Tử Y Y, thấp giọng dặn dò nói, Nguyệt Nhi, ngươi lập tức đi một chuyến Bắc Trấn Phụ Ti, nhường Cẩm Y Y vệ lập tức tập. Tiện thể nhường thượng quan vận đến một chuyến. Nghe được nữ đế phân phó, Tử Y trong lòng giật mình, hiển nhiên là đoán được cái gì, không dám thất lễ, lúc này cung kính đáp ứng. Ấy, một đám hoàng đế nội tình thấy thế đều là những mày trong mắt lóe lên một chút do dự, không biết nên không nên mở miệng thuyết phục một hai. Dù sao Tiêu Thái Hậu lai lịch quả thực có chút kinh người, để bọn hắn không thể không thận trọng, lại dưới mắt nguy cơ từ phía, cũng không phải là đối phó Tiêu Thái Hậu thời cơ tốt nhất. Vậy hạ, tại một hồi do dự sau, vẫn là lúc trước mở miệng tôn này hoàng thất nội tình đi ra, hướng nữ đế cung kính nói, lão hủ minh bạch, bệ hạ chờ đợi ngày này hồi lâu, hận không thể lập tức trừ bỏ Thái Hậu, còn Đại Võ Triều hậu cung một cái tươi sáng cả khuôn, nhưng lão hủ vẫn là muốn khuyên bệ câu tiếp theo, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không thể xúc động a. Không cần phải nói. Nữ đế nghe vậy nhíu mày lại, cũng không tính để ý tới hoàng thất nội tình khuyên can, cũng mất hứng thú, lại hướng bọn hắn hỏi thăm Tiêu Thái Hậu lai lịch. Ngược lại, tại mấy lần trước mô phỏng bên trong, chính mình cũng không phải là không có đem nó diệt trừ qua, lại tại đem nó diệt trừ sau, cũng không có xảy ra biến cố gì. Đơn giản chính là Tiêu Thái Hậu biến mất, chẳng biết đi đâu mà thôi. Như thế phía dưới, nàng hôm nay sao có thể nhịn được. Cùng lúc đó, Phượng Loan cung. Lúc này Phượng Loan cung bên trong, nhiều hơn không ít người, đều là một chút diện mạo dáng người đều thượng thừa nữ tử. Những cô gái này đều không ngoại lệ. Trên thân tất cả đều tản ra không tầm thường võ đạo khí tức, quỳ gối Tiêu Thái Hậu trước người. Tiêu Thái Hậu ngước mắt, mắt nhìn ngoài điện. Nữ khí lạnh lùng, như thế nào? Về Thái Hậu. Quỳ nữ tử bên trong, một cái lục y thiếu nữ cung kính nói, đại hoàng tử bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần Thái Hậu ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể động thủ. Bùi Kham phải chăng cảm kích? Tiêu Thái Hậu nghe vậy nhíu mày lại, tiếp tục hỏi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Bùi thiếu khanh còn chưa thu được tin tức. Lục y thiếu nữ trả lời, sớm tại lão độc vật tìm tới cửa. Buộc Dương Hoán Sinh hiện thân, nữ đế mang theo một đám hoàng thất nội tình, ở trên cao nhìn xuống nhìn đến thời điểm, Tiêu Thái Hậu liền đã nhận ra một tia không đúng, lập tức đoán được nữ đế hôm nay rất có thể muốn xuống tay với mình. Thế là, nàng quyết định thật nhanh làm một cái quyết định. Cái kia chính là, cùng nó chịu người chế trụ, còn không bằng đánh đòn phủ đầu, thừa dịp nữ đế vừa mới nổi lên, trực tiếp nhường đại hoàng tử tạo phản, một đường giết vào trong cung, chém nữ đế. Về phần Bắc Cảnh vị kia cảnh cáo, nàng giờ phút này lại cũng không chiếu cố được quá nhiều. Được chuyện sau lại nói cũng không muộn. Nàng không tin, tại chính mình chuyển ra bối cảnh sau lưng sau, vị kia còn dám đối nàng động thủ. Chính như nguyên đế đồng dạng, cho dù là nằm mộng cũng nhớ giết mình, những năm gần đây có thể từng động thủ một lần. Tiêu Thái Hậu nghĩ xong, trong mắt hiện lên một vẻ hàn ý. Hướng quỳ trước người áo xanh nữ đế, lại lần nữa hỏi, phượng vệ còn bao lâu có thể tới? Nhiều nhất không cao hơn 2 khắc đồng hồ thời gian, liền có thể đuổi tới. Nghe được kết quả mình mong muốn, Tiêu Thái Hậu híp mắt hạ lệnh a. Là. Theo Tiêu Thái Hậu ra lệnh một tiếng, Lục Y nữ tử lúc này đứng dậy, theo chắc điện lặng lẽ, rời đi hoàng cung. Thẳng đến thành đông, đại hoàng tử phủ đệ mà đi. Đồng thời, Từ Y Y cũng đi tới bắt chấn phủ ti, hướng Chu Linh bọn người truyền đạt nữ đế mệnh lệnh. Chu Linh nghe xong, gương mặt xinh đẹp hơi đổi, kinh ngạc nói, bệ hạ đây là dự định hiện tại liền đối Tiêu Thái Hậu động thủ? Không sai. Từ Y Y nhẹ gật đầu, việc này không nên chậm trễ, còn mời đại nhân lập tức truyền lệnh, nhường Trương An thành bên trong tất cả cẩm y vệ tập hợp, chờ bệ hạ bước kế tiếp mệnh lệnh. Ta đã biết. Chu Linh vuốt cằm nói, chợt lập tức nhìn về phía một bên Liễu Như Linh, dặn dò nói, Linh Nhi, nhanh đi truyền lệnh, nhường trong thành tất cả cẩm y vệ cùng Thanh Nguyên Kiếm Tông đệ tử lập tức về bắt chấn phủ ti chờ lệnh. Minh bạch. Liễu Như Linh tuân lệnh sau, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lấy rời đi bắt chấn phủ ti. Tại Liễu Như Linh sau khi rời đi, Chu Linh cau mày, lại lần nữa nhìn về phía Tử Y Y, hướng hỏi, Tử Y Y cô nương, không biết bệ hạ còn có cái gì phân phó? Mặc dù Tử Y Y bây giờ đã đổi lại chính mình bản danh Âu Dương Nguyệt, nhưng chẳng biết tại sao, ngoại trừ bệ hạ sẽ gọi nàng một tiếng Nguyệt Nhi, những người khác vẫn như cũ bảo nàng Tử Y Y cô nương. Đối với cái này, nàng còn khổ não mấy ngày. Bệ hạ cũng là vừa vặn làm ra quyết định, tạm thời không có phân phó gì khác. Tử Y Y lắc đầu, cũng không tiếp tục chờ đợi ý tứ, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Cáo lui nói, đại nhân, ti chức còn muốn đi tìm thượng quan đại nhân một chuyến, xin cáo từ trước. Lại đi. Tử Y Y ra bắt chấn phủ ti sau, liền lập tức đi một chuyến võ quốc công phủ đệ, tìm tới đang cùng võ quốc công thương nghị tuyến đường hành quân thượng quan vận. Võ quốc công phủ, nội viện, chính đường bên trong. Cái gì? Tại Tử Y Y vừa dứt tiếng sau, võ quốc công cùng thượng quan vận đều là con ngươi co rụt lại. Sợ hai nói, bệ hạ muốn đối quá hậu hạ thủ, có chắc chắn hay không? Võ quốc công nhíu chặt lông mày, hướng Tử Y Y hỏi. Cái này, Tử Y Y lắc đầu, ti chức cũng không rõ ràng. Thấy thế, võ quốc công biểu lộ biến đổi, trầm giọng nói, cái này trong lúc nấu chốt, bệ hạ sao lại đột nhiên quyết định muốn đối quá hậu hạ thủ? Bây giờ đại võ triều nguy cơ từ phía ngoài, có đại ngụy, đại ly, đại sở nhìn chằm chằm, bên trong có các nơi phiên vương làm loạn, lại thêm hắn vừa mới được mệnh lệnh muốn đi một chuyến lạc thủy quan, chuẩn bị tại chu vương sau khi chết lập tức tiếp quản thừa võ quan. Bây giờ lại ra cái này việc sự tình, bệ hạ thật có thể đem không được thế cục sao? Võ quốc công có chút hoài nghi, cũng không phải hắn đối nữ đế không tín nhiệm, thật sự là hiện tại liền đối thái hậu ra tay, đúng là có chút xúc động. Cử động lần này có thể nói là rút dây động rừng, hơi không cẩn thận, hiện nay đại võ triều thế cục trong nháy mắt liền sẽ xảy ra thay đổi mất trời. Bệ hạ nhưng có nói nhường lão phu làm cái gì? Trầm ngâm sau một lúc lâu, võ quốc công có chút bất đắc dĩ thở dài, lại lần nữa nhìn về phía Tử Y hỏi. Hắn tuy có tâm khuyên can nhường nữ đế lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian, nhưng làm sao, bệ hạ mệnh lệnh đã hạ đạt, quân vô hy ngôn, há có thể tùy ý sửa đổi? Tử Y nghe vậy lắc đầu nói, bệ hạ cũng không có lời, cần lão quốc công ra tay, chỉ làm cho thượng quan đại nhân lập tức tiến cùng một chuyến. Không bao lâu, Tử Y cùng thượng quan vận cùng nhau rời đi võ quốc công phủ, lấy tốc độ nhanh nhất vào cung. Đồng thời, theo song phương từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, Trương An thế cục lập tức quỷ quyệt, rất có mưa gió nổi lên xu thế. DS, giao thừa khoái hoạt. Ân. Lập tức năm mới, chúc đại gia chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, hàng ngày vui vẻ. Tấu chương xong, chương 228, 228, cuồng vọng đến cực điểm Dương Kỳ Hoàng, thật là ngươi. 1, chương 228, 228, cuồng vọng đến cực điểm Dương Kỳ Hoàng, thật là ngươi. 1, chương 228, 228, cuồng vọng đến cực điểm Dương Kỳ Hoàng, thật là ngươi. Cùng lúc đó, thành Nam, Bùi phủ. Nội viện, Bùi Kham đứng chắp tay tại dưới mái hiên, ánh mắt có chút nheo lại, cung trong tình huống như thế nào? Về đô úy đại nhân. Trước viện, Trương Sở Dương cung kính nói, Dương Hoán Sinh bị Tây độc một trường trọng thương sau, Dương Kỳ Hoàng, Thiên Vi Tử lần lượt hiện thân, đồng thời, nữ đế khiến Tử Y cô nương xuất cùng, đi một chuyến bắt chấn phủ ti cùng Trấn Quốc công phủ. Còn có, Trương An phía nam ngoài 10 dặm, có hơn 100 võ đạo cường giả đang toàn lực lao tới mà đến, hơn 100 người đều là nữ tử, thân mặc bạch y, trên mặt sa mỏng, coi khí tức, dường như luyện qua hợp kích kỹ năng. Trương Sở Dương nói, biểu lộ dần dần ngưng trọng xuống tới. Trầm giọng nói, thuộc hạ hoài nghi, những cô gái này tỷ lệ lớn là Tiêu Thái Hậu người. Xem ra, Thái Hậu cũng ngồi không yên. Bùi Kham nghe vậy nhíu mày, đại hoàng tử bên kia có thể có động tác gì? Bẩm đại nhân. Trương Sở Dương nói, tạm thời còn không động tác, nhưng Tiêu Thái Hậu đã sai người xuất cung, đưa tin đại hoàng tử, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nhất hơn nửa canh giờ, đại hoàng tử liền sẽ độc thủ. Nói, Trương Sở Dương nhíu mày, cung kính hỏi, đại nhân, lần này chúng ta muốn xuất thủ sao? Vương gia đối nữ đế càng thêm xem trọng chuyện này, Bắc cảnh nhất hệ, có thể nói là mọi người đều biết. Cũng tin tưởng, vương gia vì sao càng xem trọng nữ đế? Dù sao gánh chịu khí vận so với cái khác phiên vương phải hơn rất nhiều. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đại võ triều Giang Sơn, nữ đế có thể ngồi vững vàng. Không cần. Bùi Kham lắc đầu, dương mắt xa xa mắt nhìn hoàng cung, nữ khí bình thản nói, lấy Tiêu Thái Hậu trước mắt nắm giữ lực lượng, nữ đế đủ để ứng phó, không cần chờ ta ra tay. Nữ đế nội tình có thể nói đã sớm bị Hắc Băng Đài cho mò thấy. ngoại trừ kia âm thầm tổ chức bên ngoài, ngay cả nữ đế có tam bách trọng giáp, hai cái phá cảnh đan, cùng Trường Ly công chúa cùng Lục Thanh Nguyên sự tình, đều rõ rõ ràng ràng. Đại nhân ý tứ là, Trường Ly đại trưởng công chúa muốn đột phá. Trương Sở Dương nghe vậy trong lòng giật mình. Nếu không phải Trường Ly đại trưởng công chúa đột phá, nữ đế sợ còn ứng phó không được. Dù sao, kia chạy tới hơn trăm nữ tử áo trắng, tất cả đều võ đạo cao thâm hạng người, trong đó người yếu nhất đều có tông sư cảnh giới, nửa bước thiên nhân cảnh đều có ba người. Nhanh hơn. Bùi Kham thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, Trường Ly đại trưởng công chúa thiên tư vốn cũng không yếu, lại tại thiên tượng đỉnh phong đắm chìm nhiều năm, căn cơ viên mãn, hiện có phá cảnh đan làm vụ, đột phá cảnh giới chẳng có gì lạ. Còn có Lục Thanh Nguyên, không cần mấy ngày cũng sẽ đột phá cảnh giới, đặt chân thiên nhân hàng liệt. Đến lúc đó, nữ đế giới trướng liền có hai tôn thiên nhân. Như thế nội tình, lấy thế cục trước mắt đến xem, giữ vững đại võ triều Giang Sơn cũng không phải việc khó. Vậy bọn ta chỉ đứng ngoài quan sát liền có thể? Trương Sở Dương hỏi. Cũng không phải. Bùi Kham lại lần nữa lắc đầu. Tiếp mắt nói, cung trong sự tình, chúng ta cũng không cần tham dự, nhưng Phật môn cùng đạo tông lại cần ta chờ trợ nữ đế ngăn lại. Phật môn cùng đạo tông cũng tới. Trương Sở Dương nghe vậy con ngươi co rụt lại, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ. Tạm thời không đến, nhưng cung trong một khi sinh biến, bọn hắn liền sẽ đến đây. Bùi Kham nói, trong mắt không khỏi lóe lên một hơi khí lạnh, ngựa khí cũng mang theo một chút lạnh ý đến. Đạo tông điệu tông những năm này có hơi quá, bàn tay qua được tại lớn chút, muốn nhúng chạm đại võ triều khí vận, cũng không nhìn một chút chính mình có hay không cái kia nội tình. Về phần Phật môn, vốn cũng không nên trở về Trung Nguyên đến. Bây giờ không chỉ có trở về Trung Nguyên, còn có khôi phục năm đó cường thịnh chi ý, làm sao có thể thành? Cung trong, Phượng Loan cung bên ngoài, lão độc vật một người đứng sững ở các đỉnh, một mình đối mặt Dương Kỳ Hoàng, Thiên Vi Tử hai người. Vô hình. Ba đạo nửa bước thiên nhân khí tức khủng bố, nơi này khắc quét sạch toàn bộ thiên cung. Chân nguyên oanh minh không ngớt. Kiếm ý, đao ý phóng lên tận trời. Không nghĩ tới, liền ngươi cũng vào Bạch Liên giáo. Lão độc vật nhìn về phía Thiên Vi Tử, mặt lộ vẻ phức tạp. Hắn cùng Thiên Vi Tử cũng coi là quen biết cũ. Năm đó hai người đều là đại võ triều trong giang hồ thiên chi tiêu tử, cùng chung chí hướng, thường xuyên tại một khối luận bàn, lẫn nhau có thắng thua. Thiên Vi Tử sau khi mất tích, hắn còn tìm đối phương một đoạn thời gian. Thần Kiếm Tông trong vòng một đêm, bị người diệt cả nhà sau, hắn cũng truy tìm qua hung thủ. Nhưng truy tìm nhiều năm, lại không thu hoạch được gì. Chỉ biết, người xuất thủ dùng chính là kiếm, lại kiếm đạo tu vi cao thâm mặt chắc. Không thua Thiên Vi Tử, Lục Thanh Nguyên, Mạc Vấn Đạo chi lưu. Tại lão độc vật phiền muộn hạ, Thiên Vi Tử khẽ cười một tiếng, hồi lâu không thấy, có thể hay không nói cho lão phu, vì sao? Lão độc vật nghe vậy, phức tạp nhìn xem Thiên Vi Tử, muốn biết sở hữu cái này ngày xưa hảo hữu, vì sao muốn gia nhập Bạch Liên giáo, trợ trụ vi ngược. Thiên Vi Tử lắc đầu. Tràn đầy ánh sáng màu đỏ trên khuôn mặt, giống nhau trồi lên một tia phức tạp đến, cũng không ngôn ngữ. Năm đó ngươi đi nơi nào? Thấy Thiên Vi Tử không nói, lão độc vật nhíu nhíu mày, lên tiếng lần nữa, lão phu năm đó, tìm khắp toàn bộ đại võ triều, cũng không tìm được tin tức của ngươi. Lão hòa kế. Thiên Vi Tử nghe xong thở dài. Phức tạp nói, một số thời khắc, người ta đều thân bất do kỷ, chớ có hỏi nữa. Tốt. Lão độc vật sắc mặt chìm xuống. Nhìn ra Thiên Vi Tử bất đắc dĩ, liền không có lại tiếp tục hỏi tiếp, chỉ trầm giọng nói, người ta cũng là quen biết đã lâu, ngươi hôm nay coi là thật muốn đối lão phu ra tay, đều vì mình chủ. Thiên Vi Tử lắc đầu nói, tốt một cái đều vì mình chủ. Lão độc vật cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Thiên Vi Tử ánh mắt bỗng nhiên dâng lên một vệt lạnh ý, đã lao hỏa kế ngươi cũng nói như vậy, vậy hôm nay cũng đừng trách lão phu không khách khí, đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như thế cuồng. Thiên Vi Tử yên lặng nói, đối mặt ta hai người, ngươi thật cho là ngươi có phần thắng? Hoàn toàn chính xác. Lão độc vật ngữ khí bình thản nói, lão phu có lẽ không phải hai người các ngươi đối thủ, nhưng lão hỏa kế ngươi thật cho là hôm nay chỉ có lão phu một người sao? Ngươi cảm giác đến bọn hắn dám ra tay? Dương Kỳ Hoàng suy cười một tiếng, giống như cười mà không phải cười, nước mắt nhìn về phía Trích Tinh Lâu, trầm trọng nói, một đám lao bất tử phế vật mà thôi, coi như thật dám ra tay lại như thế nào, tới một cái lao tử liền chạm một cái. Hắn lời ấy ẩn chứa dọa người chân nguyên, như quần quận thương lôi giống như khắp cả trong hoàng cung nổ vang ra đến. Trích Tinh Lâu bên trên nghe được Dương Kỳ Hoàng như vậy cuồng ngôn một đám hoàng thất nội tình, tất cả đều giận dữ. Thằng ngãi danh an dám cuồng ngôn, một tên tiểu bối cũng dám ở trước mặt lão phu sủa sủa cùng nôn, quả thực không biết sống chết. Khẩu khí thật lớn, lão phu năm đó tung hoành giang hồ thời điểm, ngươi còn tại trong ruộng chơi bùn, an dám như thế cuồng vọng, ngươi thật cho là chúng ta không dám giết ngươi sao? Thằng ngãi danh, tới tới tới, lão phu hôm nay ngược muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu bản sự? Nương theo lấy từng đạo tiếng mắng chửi, một đám hoàng thất nội tình, tất cả đều bạo phát ra tự thân khí tức, uy thế kinh khủng phóng lên tận trời, dẫn tới thiên khung oanh minh, cùng nhau áp bách hướng về phía Dương Kỳ Hoàng. Một đám lao thất phu. Chương 228, cuồng vọng đến cực điểm Dương Kỳ Hoàng. Thật là ngươi. Hai, chương 228, cuồng vọng đến cực điểm Dương Kỳ Hoàng, thật là ngươi. Hai, bị mười mấy đạo khí hơi thở bao phủ Dương Kỳ Hoàng, không chỉ có không sợ, ngược lại nhíu mày, khóe miệng có chút dương lên, câu lên một vệt cổ thiếu, trên vai khiêng đại đao vung lên. Sáng loáng, nương theo lấy một tiếng ngâm khẽ. Dương Kỳ Hoàng trong tay hỏa hồng sắc đại đao, trực chỉ Trích Tinh Lâu bên trên, một đám nổi giận hoàng thất nội tình. Cười như điên nói, chớ nói lao tử ước hiếp các ngươi một đám lao bất tử, đến chiến, nhìn lao tử có thể hay không, một đao đem các ngươi tất cả đều chém. Thằng ngãi danh chớ có cuồng vọng. Nghe được Dương Kỳ Hoàng cuồng vọng như vậy chi ngôn, một đám hoàng thất nội tình tất cả đều sắc mặt tâm trầm, nổi giận tới cực điểm. Vậy hạ, lúc trước mở miệng hoàng thất nội tình, lúc này bước ra một bước, trầm mặt hướng nữ đế xin chỉ thị, lão hủ xin chiến, chém này liêu. đồng ý. Nữ đế nghe vậy nhíu mày, nữ khí lạnh lùng nói, đã hắn dự định một người, đơn đấu toàn bộ các ngươi, vậy các ngươi liền thành toàn hắn, xem hắn đến tột cùng có bao nhiêu bản sự, dám ra này cùng nôn. Ê! Một đám hoàng thất nội tình nghe xong, lập tức lộ ra một vẻ nhe răng cười, không có hảo ý nhìn về phía cuồng vọng đến cực điểm Dương Kỳ Hoàng. Khắc khắc, đã ngươi mong muốn đơn đấu chúng ta toàn bộ, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Nói, một đám hoàng thất nội tình cùng nhau bước ra một bước, thân hình trong chớp mắt liền xuất hiện ở Dương Kỳ Hoàng trước người, cười lạnh nhìn lại. Thứ! Dương Kỳ Hoàng thấy thế, không khỏi cười nhạo âm thanh, nhấc lên đại đao trong tay đi ra, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên khuôn mặt lộ ra một tia tùy tiện, sợ các ngươi không thành, đến chiến, muốn chết. Thấy Dương Kỳ Hoàng sắp chết đến nơi, còn dám như thế cuồng vọng, một đám hoàng thất nội tình ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn không có võ đức ý tứ, cùng kêu lên uống đến, đã ngươi muốn chết, vậy bọn ta liền thành toàn ngươi. Giết! Nương theo lấy quát to một tiếng, hơn 10 hoàng thất nội tình lúc này giết ra, ăn nào đó một đao. Dương Kỳ Hoàng thấy thế, cười ha ha một tiếng, đại đao trong tay vung lên, không tránh không né, một đao hướng phía trước chém tới, sáng loáng. Trong chốc lát, đao quang chiếu rọi thiên cung, trên thân đao đốt lửa nóng hừng hực, chém ra một đao trăm trượng đao khí, từ trên xuống dưới, hướng phía hơn 10 hoàng thất nội tình, ầm vang chém xuống. Điều trùng tiểu kỹ, an dám ban môn lộng hổ. Một tôn nửa bước thiên nhân cảnh hoàng thất nội tình cười lạnh một tiếng, lật tay một trường rơi xuống. Oeng! Một trường rơi, thiên địa biến sắc. Thiên khung oanh minh không ngớt, một cái trăm trượng cự thủ trong nháy mắt hiển hóa, lôi cuốn lấy kinh khủng vô song uy thế, tự thiên khung phía trên, ầm vang trấn áp mà xuống. Chết đi! Còn lại hoàng thất nội tình đều là quát lên một tiếng lớn, đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời uy thế kinh khủng, bao phủ toàn bộ thiên địa, dọa người tới cực điểm. Chạm. Đối mặt uy thế như thế, Dương Kỳ Hoàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quanh thân chân nguyên oanh minh, kinh khủng đao ý phóng lên tận trời. Lại lần nữa chém ra vài đao. Phanh phanh phanh. Mấy đạo trăm trượng đao khí, tại trong khoảnh khắc cùng một đám hoàng thất nội tình thủ đoạn đối oanh ở cùng nhau, dẫn tới thiên khung chấn động liên tục, âm bạo thanh trận trận. Một cái đối oanh, dư ba tự thiên khung khuynh tiết mà xuống, như cuồng phong quét sạch quá cảnh, phương viên 300 trượng cung điện đổ sụp, mảnh ngói bay tứ tung, cho bụi trong nháy mắt đẩy trời mà lên. Phốc phốc. Đao ý oanh minh hạ, Dương Kỳ Hoàng một người độc chiến hơn 10 hoàng thất nội tình, chỉ thấy sắc mặt đỏ lên, khí huyết cuồn cuộn, chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Bạch bạch bạch. Thân hình liền lùi lại hơn 20 trượng, mới khó khăn lắm ngừng. Thông khoái. Ngừng thân hình sau, Dương Kỳ Hoàng cao giọng cười to, không thấy chút nào sợ hãi, ngược lại chiến ý trùng thiên, bước ra một bước, trong nháy mắt bước ra trăm trượng mà đến. Quát to một tiếng, lại đến. Chạm chạm chạm. Liên tiếp số tiếng quát to, Dương Kỳ Hoàng đao ý trùng thiên, liên tiếp chém ra hơn 10 đao. Trong chốc lát, đao khí tung hoành thiên cung. Hơn 10 đạo trăm trượng đao khí, lôi cuốn lấy không thể địch nổi chi thế, phản phất giống như có thể chạm phá hư không. Hướng phía hoàng thất nội tình ầm vang chen tới. A. Một đám hoàng thất nội tình thấy thế, cùng nhau cười lạnh một tiếng, cũng là có mấy phần bản sự. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Chư vị, chớ có lưu thủ, trực tiếp chém giết này liêu, chớ có để cho người ta xem nhẹ. Giết. Một đám hoàng thất nội tình cười lạnh, lại lần nữa ra tay. Oeng. 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 Trong chốc lát, từng cái kình thiên đại thủ, tại thiên cung phía trên hiển hóa, ầm vang trấn áp mà xuống, muốn đem Dương Kỳ Hoàng tại chỗ trấn sát. Phá phá phá. Dương Kỳ Hoàng thấy thế, cao tiếng giống giận lấy, đao ý càng thêm cường hành, bay thẳng thiên cung. Lại một cái đối oanh. Uy thế đóng áp thiên địa. Lấy Dương Kỳ Hoàng làm trung tâm, đại địa sụp đổ, trong nháy mắt xuất hiện một cái phương viên trăm trượng hồ sâu. Hừ. Dương Kỳ Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lại lần nữa tràn ra một tia máu tươi, hai tay hơi run rẩy, khí tức hỗn loạn. Không sai, trên người chiến ý càng thêm cường thịnh. Lại đến. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Dương Kỳ Hoàng diện mục dữ tợn, đại đao trong tay bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, lại là mấy đao chém ra. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một đám hoàng thất nội tình thấy, không khỏi cười lạnh liên tục, cùng nhau lật tay một trường, hướng chân áp mà xuống, cùng Dương Kỳ Hoàng chiến thành một đoàn. Đồng thời, một bên Tiên Vi Tử giờ phút này lại là nhíu mày, lạnh lùng mắt nhìn Dương Kỳ Hoàng, mắng thầm, thành sự không có bại sự có dư đồ vật, nếu không phải con hàng này không biết sống chết, chủ động khiêu khích một đám hoàng thất nội tình, hắn cần gì một thân một mình đối mặt hắn lao đầu này. Còn nữa nói, con hàng này coi là thật, coi là đại võ triều hoàng thất nội tình đều là một đám phế vật không thành, một khi hắn nhịn không được, tự mình một người làm sao có thể cản lao hòa kế. Tại Thiên Vi Tử sắc mặt có chút khó coi hạ, lao độc vật cao mày trầm giọng nói, bây giờ quay đầu còn kịp. Quay đầu? Thiên Vi Tử nghe vậy cười khổ một tiếng, lao phu sớm tại 30 năm trước liền không quay đầu lại được. Lao độc vật nghe xong, con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói, 30 năm trước Diệt Thần Kiếm Tông cả nhà lại là hắn, ngươi đã sớm đoán được không phải sao? Thấy lao độc vật vẻ mặt kinh hãi, Thiên Vi Tử ngữ khí bình thản nói, hoàn toàn chính xác đoán được. Lao độc vật nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, chỉ có điều không muốn tin tưởng mà thôi. Hắn năm đó theo kia lưu lại kiếm khí bên trong, nghiễm nhiên nhìn ra Thiên Vi Tử kiếm đạo khí tức. Chỉ có điều, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Hiện tại Thiên Vi Tử chính miệng thừa nhận, hắn cho dù là không nguyện ý tin tưởng, cũng đành phải thừa nhận sự thật này. Vì cái gì? Lao độc vật lạnh giọng hỏi. Đã nhập thánh giáo, liền không còn cần ràng buộc. Thiên Vi Tử ngữ khí tuy nhỏ, nhưng lại nhường lao độc vật lạnh cả tim, không dám tin nói, chỉ là như vậy sao? Chỉ là như thế. Thiên Vi Tử nhẹ gật đầu. Lao độc vật thấy thế, trong mắt không khỏi trồi lên một tia giận dữ đến, ngươi làm thật, như thế vô tình. Hữu tình như thế nào, vô tình lại như thế nào? Thiên Vi Tử trong ngôn ngữ có phần có một loại chẳng hề để ý khẩu khí, nghe được lao độc vật lửa giận trong lòng càng lớn, hắn không nguyện ý tin tưởng, năm đó hảo hữu biến thành bộ dáng như vậy. Nếu như thế, tấu chương xong, chương 229, một kiếm này, 38.000 đạo kiếm khí, 2 hợp 1, chương 229, một kiếm này, 38.000 đạo kiếm khí, 2 hợp 1, chương 229, một kiếm này, 38.000 đạo kiếm khí, 2 hợp 1. Nếu như thế, lão độc vật phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt hàn quang lấp lóe, ngữ khí trầm trọng, vậy lão phu hôm nay liền thay Thần Kiếm Tông thanh lý môn hộ, chém ngươi cái này vô tình vô nghĩa bất hiếu tử tôn, ngươi giết không được ta. Thiên Vi Tử nghe vậy phức tạp lắc đầu, khuyên lão hòa kế, chuyện này liên lụy rất sâu, lão phu khuyên ngươi chớ có lẫn vào, miễn cho nhường vốn là không có mấy người độc vương gốc hoàn toàn bị đứt đoạn chuyển thừa. Buồn cười, lão độc vật nghe xong cười lạnh một tiếng, trên mặt khinh thường, chỉ là tà giáo, có sợ gì quá thay. Ngươi Bạch Liên giáo mấy ngày trước đây liền gặp vận may mới đột phá, vừa mới đặt chân thiên nhân hàng liệt giáo chủ đều bị Trấn Bắc Vương bắt lại, còn lại mấy cái a miêu a cẩu mà thôi, chẳng lẽ lão phu còn có thể sợ phải không? Nghĩ hắn Âu Dương Vân đời này sợ qua ai, mong muốn dùng độc vương cốc đến uy hiếp hắn, quả thực là chuyện cười lớn. Xưa nay chỉ có độc vương cốc uy hiếp người khác, vẫn chưa có người nào dám ở ngay trước mặt hắn uy hiếp độc vương cốc. Tại độc vương cốc cường thịnh thời điểm, ngay cả một tôn thiên nhân cũng không dám quá đắc tội độc vương cốc, sợ bị nhớ thương. Bạch Liên giáo lại tính là thứ gì? Lão hòa kế, thánh giáo cường đại, so trong tưởng tượng của ngươi muốn kinh khủng hơn nhiều, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghe lão phu một lời khuyên, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Đối mặt lão độc vật khinh thường cùng trào phúng, Thiên Vi Tử cũng không tức giận, ngược lại là lại lần nữa khuyên nói một câu. Nhưng lão độc vật hiển nhiên không nhận chuyện này, nhiều lời vô ích. Lão độc vật đưa tay cắt ngang còn muốn khuyên Thiên Vi Tử, đứng chắp tay tại các đỉnh, ngữ khí bình thản nói, hôm nay ngươi ta so tài xem hư thực. Hắn đương nhiên biết Bạch Liên giáo nội tình, tất nhiên không có khả năng chỉ có mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy, nhưng ngươi Bạch Liên giáo mạnh hơn, mạnh đến mức qua Trấn Bắc Vương. Ai? Thiên Vi Tử thấy thế không khỏi than nhẹ một tiếng, nhìn về phía lão độc vật trong ánh mắt cũng mang theo một tia tiếc hận, nếu như thế vậy liền ra tay đi. Dứt lời, kiếm ngân vang vang lên, bị nắm trong tay Thiên Sương kiếm rất nhỏ run rẩy, tựa như tại hưng phấn. Kiếm linh, lão độc vật thấy ánh mắt có hơi hơi ngưng, trầm giọng nói, ngươi cũng là được một cái đại cơ duyên, lại ẩn nuôi thành kiếm linh đến. Nam thánh tử phúc. Thiên Vi Tử khẽ cười nói, thánh tử. Lão độc vật nhíu nhíu mày, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối Bạch Liên giáo thánh tử rất là kiêng kỵ. Dù sao Bạch Liên giáo cựu đại thánh tử không chỉ có nhân quân võ đạo thiên tư cái thế, tuổi còn trẻ liền có dọa người tu vi, phía sau còn có người hộ đạo tồn tại, lại người hộ đạo này còn không chỉ một. Hắn năm đó dưới cơ duyên xảo hợp cũng đã biết liên quan tới Bạch Liên giáo thánh tử người hộ đạo đơn giản tình huống, cựu đại thánh tử mỗi người đều có tối thiểu 3 cái người hộ đạo, lại người yếu nhất cũng là một tôn thiên tượng đỉnh phong. Trương An thành bên trong có Bạch Liên giáo thánh tử tại. Lão độc vật ngắn ngủi kinh hãi sau, lập tức hồi phục thần trí, hướng Thiên Vi Tử lạnh giọng dò hỏi. Thiên Vi Tử lắc đầu nói, không thể trả lời. Không nói. Lão độc vật nghe vậy lạnh hừ một tiếng, vậy lão phu liền lấy trước ngươi hỏi lại, nhìn ngươi đến lúc đó còn có thể hay không mạnh miệng. Oanh. Nói xong, nửa bước thiên nhân khí tức khủng bố, liên tự lão độc vật thể nội, ầm vang bộc phát ra, bay thẳng thiên khung mà lên. Án lão phu một trượng. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, lão độc vật không có lại nói nhảm, trực tiếp bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt tự biến mất tại chỗ, chỉ trong chớp mắt, liền na di đến Thiên Vi Tử trước người, lật tay một trường hướng rơi xuống. Oanh! Một trường ra, chân nguyên oanh minh không ngớt. Lạnh tấu xương trường phong, lôi cuốn lấy từng sợi nhỏ không thể thấy màu hồng sương mù, chớp mắt là tới. Đã nhiều năm như vậy, ngươi đối địch chiêu thức vẫn không có nửa điểm biến hóa, vẫn là như vậy ưa thích dùng độc. Thiên Vi Tử thấy thế, lại là khẽ cười một tiếng, không chút hoang mang nhấc kiếm tiện tay một đâm. Sáng loáng. Một giây sau, một đạo kiếm quang lóe mắt mà lên, đâm vào người gần như mở mắt không ra, kinh thiên kiếm ý bắn ra hạ. Kiếm khí quét sạch mà ra, khoảnh khắc đánh tan kia màu hồng xương mù, đồng thời một đạo dường như băng tinh kiếm khí lôi cuốn lấy vô tận phong mang hướng phía lão độc vật đâm tới. Vâng. Một cái đối với sau, hai người cân sức ngang tài đều thối lui một bước. Lại đến, lão độc vật vừa ổn định thân hình liền lập tức lật tay một trường rơi xuống. Không sai, hắn một trường vừa đến, Thiên Vi Tử giống nhau lại là một kiếm đâm tới, cản lại uy thế này kinh khủng một trường. Thiên độc thủ, lão độc vật không buông tha, vừa bị ngăn lại sau lại là một trường tiếp lấy một trường đánh tới, đồng thời chân nguyên cũng tại thời khắc này đã xảy ra biến hóa cực lớn, mang tới đủ loại hoa mỹ sắc thái, lại một trường so một trường uy thế kinh khủng, như bài sơn đảo hải bành ra. Đồng thời, cũng chớ xem thường những này nhìn như không có gì đặc thù sắc thái, bởi vì mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu một loại thiên hạ kỳ độc. Một khi bị xương độc xâm nhập, trong nháy mắt liền sẽ thua trận, dược thạch không y để. Mà cái này cũng là độc vương kinh chỗ đặc biệt, có thể đem độc tố dung hợp nhập đan điền của mình, kinh mạch, thậm chí là xương cốt, chân nguyên bên trong, mỗi một lần ra tay đều có thể đánh ra nhiều loại kịch độc. Độc vương kinh a. Mà Thiên Vi Tử cũng biết rõ điểm này, không dám chút nào lãnh đạm, trong tay Thiên Sương kiếm vung khẽ, đột nhiên chém xuống một kiếm. Trong chốc lát, kiếm ý phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên cung, huy hoàng kiếm đạo oanh minh, ngàn vạn kiếm khí hội tụ, lít nha lít nhít, theo Thiên Vi Tử hét một tiếng trầm vang, lúc này hướng phía lao độc vật quét sạch mà đi. Lao hòa kế, coi chừng. Thiên Vi Tử một kiếm chém xuống, túc giọng nói, một kiếm này chừng 38.000 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa lao phu 3 thành 8 kiếm ý. Vạn kiếm quyết. Lao độc vật thấy thế, con người có hơi hơi co lại, trên mặt không khỏi trồi lên một vệt ngưng trọng đến, không nghĩ tới ngươi vậy mà tu thành Vạn Kiếm Quyết. Vạn Kiếm Quyết chính là Thần Kiếm Tông chí cường phương pháp. cũng là thế gian khó khăn nhất tu kiếm pháp, cần một kiếm chém ra một vạn đạo kiếm khí, lại mỗi đạo kiếm khí lại ẩn chứa tự thân một thành kiếm ý, mới tính nhập môn. 38,000 đạo kiếm khí, nghiễm nhiên tiểu thành. Vạn kiếm quyết tất nhiên mạnh, nhưng Độc Vương Cốc Độc Vương pháp tướng cũng không phải ăn chay. Lão độc vật nói, ánh mắt ngưng tụ, hai chân có chút tố lượng, trong tay bóp lên một đạo pháp quyết đến. Đột nhiên một tiếng quát khẽ, pháp tướng mở. Giống. Nương theo lấy lão độc vật một tiếng quát khẽ. Sau người, lúc này có một đạo cao tới 10 trượng, toàn thân như mực đen nhánh, hai con ngươi tóe phát ra trận trận đu quang, một đầu ba cánh tay, diện mục dữ tợn mơ hồ hư ảnh trong nháy mắt hiển hóa. Đi. Hư ảnh một khi hiển hóa, lão độc vật trong tay pháp quyết lại lần nữa kích động, quanh thân chân nguyên oanh minh không ngớt, tại hắn lại một tiếng quát khẽ hạ, cao tới 10 trượng kinh khủng hư ảnh, trong nháy mắt Nazi mà ra, gào thét, đón nhận kia 38,000 đạo kiếm khí. Giờ phút này, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Chương 229, một kiếm này, 38,000 đạo kiếm khí, 2 hợp 1, 2, chương 229, một kiếm này, 38,000 đạo kiếm khí, 2 hợp 1, 2. Lít nha lít nhít kiếm khí, không ngừng từ không rơi xuống, như mưa rơi đâm về Độc Vương pháp tướng. Giống. Tại như thế số lượng kiếm khí vành sát hạ. Độc Vương pháp tướng lại lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, ba cái tay cánh tay cùng nhau nắm tay, một quyền hướng phía trên không đánh tới. Vâng. Trong chốc lát, đám người tựa như nghe được một tiếng đến từ không gian chấn động âm thanh. Phanh phanh phanh. Tùy theo mà đến, chính là kia từng đạo, bị một quyền này chôn vùi sụp đổ trầm đục. T. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người không khỏi là vẻ mặt hoảng sợ nhìn lại. Ngay cả ngay tại vây giết Dương Kỳ Hoàng một đám hoàng thất nội tình, đều bị cả kinh ngừng tay. Trận mắt hốc mồm nhìn lại, đây là thủ đoạn gì? Thần tiên đánh nhau. Nữ đế lúc này cũng không nhịn được nhăn đầu lông mày. Cả kinh nói, đều là nửa bước tiên nhân cảnh, thế nào chênh lệch có thể có lớn như thế? Nhìn xem cái này hay. Vừa ra tay liền kinh thiên động địa. Một kiếm chém ra 38,000 đạo kiếm khí, như thế kinh người kiếm đạo, nhường nữ đế cũng vì đó kinh hãi, mà cảm. Mà một cái khác. Pháp tướng. Đây là thủ đoạn gì? Vì sao nàng chưa từng nghe nói qua, dù là tại nhiều lần như vậy mô phỏng bên trong, cũng chưa thấy qua như vậy thủ đoạn. Bệ hạ, thượng quan đại nhân. Lúc này, Từ Y cùng thượng quan vận đến. Từ Y vừa mới lên trước hai bước, dự định hướng nữ đế bẩm báo, liền thấy cách đó không xa một màn kia. Lập tức, cả người đều ngây dại. Có chút một bước, nói xong bị cả kinh không có thể nói xong lời nói. Tới. Cái này. Giống nhau, thượng quan vận sau khi thấy, cũng bị chấn động đến không nhẹ, mắt mở thật to, đầy mắt không dám tin. Giờ phút này, nàng rất muốn đầu đen rau muốn một câu, tất cả mọi người là luyện võ, thế nào hai ngươi họa phong cùng chúng ta khác biệt lớn như thế? Ngươi nha đây là huyền ảo a? Tới. Tại hai người chấn kinh hạ, nữ đế sớm lấy lại tinh thần, phát hiện hai nữ đến. Tham kiến bệ hạ. Hai nữ nghe vậy cái này mới thức tỉnh. Vội vàng thu hồi ánh mắt, hướng phía nữ đế cong xuống. Đứng lên đi. Nữ đế nhẹ gật đầu, lại lần nữa nhìn thoáng qua, khí tức kia kinh khủng vô song Độc Vương pháp tướng sau, mới trở lại tới, nhìn về phía vẻ mặt ngậm bức Tử Y Y. Nếu mày nói, không nghĩ tới, Độc Vương cốc lại có kinh người như vậy thủ đoạn. A cái này. Tử Y Y nghe xong có chút mắt trợn tròn. Nàng đương nhiên biết, nữ đế muốn biết cái gì, nhưng nàng cũng không biết a. Lão giả kia đồ vật, hoàn toàn không dạy qua nàng chiêu này a. Nàng hôm nay, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đồ chơi a. Bệ hạ thứ tội. Trầm mặc một hồi sau, Tử Y có chút chật vật, đem ánh mắt từ nơi không xa, kia kinh thế hai tộc chiến đấu bên trên rời về đến, cười khổ nói, thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn sử xuất như vậy thủ đoạn. Úc. Nữ đế nghe vậy hí mắt, nàng ngược không cho rằng Tử Y là tại lừa gạt mình, dù sao không có cần thiết này. Nghĩ đến lấy Tử Y bây giờ tu vi, còn không cách nào tu hành này thủ đoạn, cho nên Tây Độc mới không có truyền thụ cho nàng. Không ngại. Nữ đế nghĩ xong, chậm rãi lắc đầu, ngược lại hướng thượng quan vận nói, Vận Nhi, ngươi lập tức nắm chấm lệnh bài, đi một chuyến cấm vệ quân, nhường cấm vệ quân lập tức xuất binh, trấn áp đại hoàng tử. Ê. Thượng quan vận tiếp nhận lệnh bài, cung kính lĩnh mệnh. Nhưng chợt lại hướng nữ đế xin chỉ thị, bệ hạ, cái kia phó thống lĩnh nên xử trí như thế nào? Giết a. Tại đối đại hoàng tử mô phỏng kết thúc sau, nữ đế liền nhường cầm y diệ vệ, một mực đem cấm vệ quân phó thống lĩnh cho chằm chằm đến xích sao. Lại âm thầm sưu tập rất nhiều chứng cứ phạm tội, tùy tiện sách đi ra một đầu, đều đầy đủ chặt đầu của hắn, tùy thời đều có thể giết hắn. Còn có, tại thượng quan vận sau khi gật đầu, nữ đế trong mắt đột nhiên hiện lên một hơi khí lạnh, nữ khí băng lãnh, những cái kia âm thầm đầu nhập đại hoàng tử quan viên, đại thần cũng cùng nhau cho chấm cầm xuống, một cái cũng đừng buông tha, hết thảy nhốt vào chiếu ngục. Ê. Thượng quan vận nhận mệnh lệnh sau, lại vội vàng rời đi hoàng cung, trực tiếp hướng phía cấm vệ doanh mà đi. Đồng thời, cách đó không xa chiến đấu cũng duy trì liên tục tới gây cấn giai đoạn. Ba ba bá, 38,000 đạo kiếm khí, tại Độc Vương pháp tướng liên tiếp mấy quyền doanh ra sau, đã bị chôn vùi hơn phân nửa, nhưng còn lại hơn vạn đạo kiếm khí, lại là thực sự chạm tại pháp tướng hư ảnh bên trên. Giờ phút này, hai người sắc mặt đều trồi lên một vệt tái nhợt, nhưng bất luận là Thiên Vi tử vẫn là lao độc vật, khí thế trên người lại là càng ngày càng kinh khủng, thậm chí đã vượt ra nửa bước thiên nhân cảnh phạm chủ, đến gần vô hạn tại thiên nhân. Có thể nói chính là, chỉ cần giờ phút này có một sợi linh khí bị hai người nạp nhập thể nội, hai người lập tức liền có thể minh ngộ, đột phá cảnh giới, đặt chân thiên nhân hàng liệt. Thật mạnh. Bị một đám hoàng thất nội tình vây giết, sớm đã vết thương chồng chất, toàn thân nhuốm máu, khí tức vẻ bại Dương Kỳ Hoàng, vẻ mặt rung động nhìn về phía cách đó không xa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia một mực cười tủm tỉm áo xanh lão đầu, vậy mà kinh khủng như vậy. Còn có, Độc Vương cốc lão già kia, những năm này tiến bộ, cũng làm cho hắn cảm nhận được một chút tuyệt vọng. 20 năm trước hắn, còn có thể cùng đối phương đánh cho có đến có về, cân sức ngang tài. Nhưng bây giờ, nhìn xem kia chừng cao 10 trượng, diện mục dữ tợn, trong mắt tóe phát ra trận trận đu quang, khí tức kinh khủng vô song pháp tướng hư ảnh, Dương Kỳ Hoàng chật vật nuốt ngụm nước bọt. Sợ là vừa đi lên, chính mình liền phải bị xuống đất ăn tỏi rồi a. Mẹ nó. Dương Kỳ Hoàng trong lòng rung động sau khi, sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên, bốn phía nhìn mấy lần, phát hiện Tiêu Thái Hậu trước đó nói về mình, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện sau. Lập tức nhíu nhíu mày, hôm nay sẽ không thật muốn ngỏm tại đây đi. Mẹ nó. Nghĩ đến, Dương Kỳ Hoàng đỗng nhiên xỉ một tiếng kinh miệt. Thấp giọng mắng, lão tử liền nói, nữ nhân cũng không hề có đáng tin cậy, đây con mẹ nó không phải hại lão tử sao? Nếu không phải tại lúc đến, Tiêu Thái Hậu liền nói qua, để bọn hắn tùy ý ra tay, không cần một khắc đồng hồ, liền có đại lượng viện binh đã tìm đến. Hắn cũng sẽ không như thế cuồng vọng, dám một mình khiêu khích tất cả hoàng thất nội tình a, hắn mặc dù còn một chút, nhưng cũng không phải không có đầu óc a. Nhưng theo bọn hắn ra tay đến bây giờ, hai khắc đồng hồ đi qua, liền một cái viện binh cái bóng đều không có thấy. Gió gấp, xe hô. Biểu lộ không ngừng biến hóa Dương Kỳ Hoàng, trong lòng đã manh động phải ý, lập tức hướng Thiên Vi Tử truyền âm, hắn cũng không phải Dương Hoán Sinh loại rác rưởi kia. Bị Tiêu Thái Hậu cho ăn đến xích sao, không dám chút nào vi phạm. Coi như hắn hiện tại trưởng, Tiêu Thái Hậu cũng bắt hắn không có nửa điểm biện pháp. Thánh tử cũng sẽ không trách cứ với hắn. Ngược lại sẽ khen hắn rốt cục sẽ xem xét thời thế, biết đánh không lại liền chuẩn đi. Ân. Thánh tử là đức hạnh, cùng hắn cũng là rất hợp. Cùng lão độc vật kịch đấu say xưa Thiên Vi Tử, đang nghe được Dương Kỳ Hoàng truyền âm sau, sắc mặt lập tức trầm xuống, đột nhiên bạo khởi, một kiếm chém về phía lão độc vật sau, giả thoáng một thương, thân hình lập tức nhanh chóng lùi lại. Bá. Chỉ nghe một hồi âm thanh xé gió lên. Thiên Vi Tử thân ảnh, tựa như thoáng hiện giống như, xuất hiện ở Dương Kỳ Hoàng một bên. Đi. Dương Kỳ Hoàng hỏi. Chuyện không thể làm, rút lui. Thiên Vi Tử nghe vậy không do dự, lúc này nhẹ gật đầu, nắm lấy bản thân bị trọng thương Dương Kỳ Hoàng, liền định thừa dịp cả đám còn không có kịp phản ứng lúc chạy đi. Muốn đi, không sai còn không đợi hắn khởi hành, liền có một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Tấu chương xong, chương 230, Phật môn Đông Sơn chùa, thần là hướng về phía bọn hắn đi. 2/1, 1, chương 230, Phật môn Đông Sơn chùa, thần là hướng về phía bọn hắn đi. 2/1, 1, chương 230, Phật môn Đông Sơn tự, thần là hướng về phía bọn hắn đi. 2/1, lao hỏa kế. Không chờ Thiên Vi Tử mang theo Dương Kỳ Hoàng rời đi, lao độc vật liền một cái lắc mình, ngăn ở hai người trước người, ngữ khí lạnh lùng, hôm nay ngươi đi không nổi, muốn đi. Đồng thời, một đám hoàng thất nội tình cũng sắc mặt khó coi xuống tới, đem hai người bao bọc vây quanh. Giết. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, một đám hoàng thất nội tình không nói hai lời, trực tiếp ra tay, thẳng hướng hai người. Lao phu muốn đi, các ngươi còn lưu không được. Thiên Vi Tử thấy thế, ánh mắt có hơi hơi lấm, một tay nắm lấy Dương Kỳ Hoàng, một tay cầm kiếm bước ra một bước, kinh thiên kiếm ý phóng lên tận trời, một kiếm chém ra, sáng loáng. Trong chốc lát, một đạo kinh khủng vô song kiếm quang chiếu rọi toàn bộ thiên cung. Kiếm khí oanh minh, lôi cuốn lấy phảng phất giống như có thể chặt đứt thế gian tất cả phong mang, hướng phía một đám hoàng thất nội tình ầm vang chém tới. Phá! Đối mặt như thế dọa người kiếm khí, một đám hoàng thất nội tình lạnh hừ một tiếng, cùng nhau đấm ra một quyền, khí huyết che đậy thiên cung. Chỉ trong nháy mắt, liền đem kiếm khí kia chôn bụi. Kiếm đạo của ngươi tu vi hoàn toàn chính xác kinh thế hai tục, như cho ngươi thêm một đoạn thời gian, nói không chừng có thể dòm ngó thiên nhân chi đạo, chỉ tiếc, hôm nay lại là phải bỏ mạng nơi này. Một tôn hoàng thất nội tình bước ra một bước, trực tiếp lấn người mà lên, cười lạnh hướng Thiên Vi Tử đấm ra một quyền. Buồn cười. Thiên Vi Tử nghe vậy cười nhạo nói, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ chém lão phu. Nói xong, Thiên Vi Tử trường kiếm trong tay nhẹ giơ lên, một kiếm hướng đánh xuống. Oeng. Kiếm khí khuynh thiết hạ, cái trước hơi biến sắc mặt, lập tức bước ra trở ra, không dám đón đỡ, đồng thời còn lại hoàng thất nội tình cùng nhau giết tới, hợp lực một quyền, trong nháy mắt đem một kiếm này vành là bờ miệng. Trong nháy mắt, một đám hoàng thất nội tình liền cùng một cái tay xách theo Dương Kỳ Hoàng Thiên Vi Tử chiến đến cùng một chỗ, đao quang kiếm ảnh không dứt, uy thế cực kỳ kinh người. Mẹ nó, bị Thiên Vi Tử một cái tay xách theo, lúc gần lúc hiện Dương Kỳ Hoàng, lúc này mặt đều tái rồi, tức giận mắng rồi nói, lao đầu, tranh thủ thời gian thả lão tử xuống tới, lao tử chém chết bọn này ngu đần. Đừng nói nhảm. Không ngừng lách mình tránh né Thiên Vi Tử nghe vậy, cau mày, trầm giọng nói, ngươi lúc trước đã bị thương không nhẹ, nếu là tái chiến, thương tổn tới căn cơ, sợ đời này đều vô vọng tiên nhân chi cảnh, chớ có mở miệng, tranh thủ thời gian điều tức, lão phu còn có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn, chờ ngươi khôi phục sau, ngươi mang lão phu đi. Thiên Vi Tử dự định rất đơn giản. Những này hoàng thất nội tình, phần lớn đều là khí huyết suy bại hạng người, một thân võ đạo có thể phát huy ra thực lực, chỉ có thời kỳ đỉnh phong 6-7 thành mà thôi. Hắn lúc này, tuy có chút mệt mỏi ứng đối, thậm chí là có chút chật vật, nhưng không được bao lâu, những này hoàng thất nội tình liền sẽ hiện ra xu hướng suy tàn, bất lực tái chiến, chỉ cần hắn có thể kéo cho đến lúc đó, bằng Dương Kỳ Hoàng thực lực, đủ để dẫn hắn rời đi. Về phần lao độc vật, Thiên Vi Tử không hề cảm thấy, hắn cái này một vị lão hữu, thật sẽ giết hắn, cũng không có khả năng sẽ trơ mắt nhìn xem hắn chết. Đương nhiên, đây cũng là dự tính xấu nhất, chỉ cần Tiêu Thái Hậu nói viện quân đến, mọi thứ đều đem không giống như vậy. Tốt. Dương Kỳ Hoàng nghe vậy, lập tức minh bạch Thiên Vi Tử ý tứ, liền nói ngay, lão đầu kia ngươi cẩn thận một chút, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, thương thế của ta liền có thể áp chế lại. Nửa khắc đồng hồ a? Thiên Vi Tử không có mở miệng, chỉ trầm mặt nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Đông Hải phủ, Đông Sơn tự, hậu viện, một cái thân hình gầy gò, mặc tử kim cà sa, tay cầm tích trượng lao tăng người, đứng ở một tôn cao 10 trượng dư trận mắt kim cương giống trước, bỗng nhiên ngước mắt, ánh mắt có chút nheo lại, xa xa nhìn về phía Trường An. Sau một hồi khá lâu, thu hồi cái nhìn, A Di Đà Phật. cung trong vậy mà lúc này liền lên biến cố, quái thai quái thai. Lão hòa thượng kia hơi có vẻ đục ngầu đôi mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc, lẩm bẩm nói, không nên a. Tại lão hòa thượng khẽ to mày suy tư trong đó, hẳn là đã xảy ra biến cố gì thời điểm. Một cái võ tăng vội vàng từ một gian thiền viện bên trong đi ra, nhanh chân đến trận mắt kim cương giống hạ, chắp tay trước ngực, chủ trì, a nan, cổ Phật chuyển đến tin tức, để cho ta trở lập tức đi một chuyến Trường An, trợ Tiêu Thái Hậu thành sự. Thiên hai. Lão hòa thượng nghe vậy nhẹ gật đầu, trầm rãi nói, đã là a nan cổ Phật phân phó, liền nhường không hiểu đi một chuyến a. Nhường không hiểu đi. Võ tăng lộ ra vẻ kinh ngạc, lại đi thôi. Lão trụ trì lắc đầu, không có giải thích, chỉ tự lẩm bẩm, vốn nên ảm đạm vô quang đế tinh, lại ngắn ngủi trong mấy ngày sáng tỏ như huy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một bên khác, Đông Xuyên phủ, Yến Vương phủ đệ, nội viện, một thân huyền y Yến Vương cùng Thương Hạc đạo nhân ngồi đối diện nhau tại một gốc cây đào hạ. Dưới cây, bày biện một trương bàn đá xanh bàn. Hai người nấu rượu luận đạo lúc, một cái bạch hạc khi thì tĩnh tọa, khi thì bay nhẹ cánh, khi thì hót vang. Lư hương sinh khói trắng, tại hai người quanh thân lượn lờ, lại thẳng tắp rủ xuống tại đất, xa xa xem ra, lại là giống như tiên cảnh đồng dạng, rất có đạo cảnh chi ý. Thương Hạc đạo nhân cho Yến Vương thêm môi rượu, cười nói, vương gia, cung trong sinh biến. Thái hậu nhịn không được. Yến Vương nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn Thương Hạc đạo nhân một cái. Thái hậu sẽ tạo phản chuyện này, người biết cũng không nhiều, vừa vặn hắn tính một cái. Cho nên nghe được cung trong sinh biến sau, hắn phản ứng đầu tiên không phải chấn kinh, mà là hỏi một câu như vậy. Lần này, vương gia ngài có thể đoán sai. Thương Hạc đạo nhân cười lắc đầu, lại cho mình thêm môi rượu nói, không phải là Thái hậu nhịn không được, mà là chúng ta vị kia bệ hạ nhịn không được. Nữ đế. Sở Vương nghe xong càng thêm ngoài ý muốn, nghi ngờ nói, lấy nữ đế bây giờ góp nhặt lực lượng, cũng dám đối quá hậu hạ thủ. Vương gia, chúng ta vị kia bệ hạ có thể không có chút nào đơn giản à? Nàng không chỉ có dám đối quá hậu hạ thủ, phần thắng còn cao hơn nhiều Thái hậu, thậm chí có thể nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thương Hạc đạo nhân những lời này, nhường Yến Vương con ngươi có hơi hơi co lại, có chút chấn kinh. Đạo trưởng nói thật. Tự nhiên là thật. Thương Hạc đạo nhân nhẹ gật đầu, thấy Yến Vương vẻ mặt chấn kinh bộ dáng, không khỏi khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng giải thích lên, chúng ta vị kia bệ hạ hiện nay không chỉ có Thanh Nguyên Kiếm Tông tông chủ một mạch hết sức ủng hộ, Cẩm Y Liễu vệ cũng bị nàng hoàn toàn quét sạch, lưu lại đều là tử trùng, lại mấy ngày trước đây, xem như bệ hạ người hộ đạo trưởng Ly đại trưởng công chúa, cũng bị đặt vào dưới trướng, đồng thời, một đám hoàng thất nội tình cũng có phản chiến ý của bệ hạ. Cái này còn không chỉ. Thấy Yến Vương biểu lộ lại là biến đổi. Thương Hạc đạo nhân sắc mặt, lúc này cũng ngưng trọng xuống tới, trầm giọng nói, "Hôm nay, Lục Thanh Nguyên cũng tới Trường An, ít ngày nữa liền đem đột phá. Trường Ly đại trưởng công chúa, hôm nay nên liền có thể đột phá, đặt chân tiên nhân hàng liệt." Chương 230, 230, Phật môn Đông Sơn chùa. Thần là hướng về phía bọn hắn đi. 2/1, 2, chương 230, 230, Phật môn Đông Sơn chùa, thần là hướng về phía bọn hắn đi. 2/1, 2. Lại thêm võ quốc công hết sức ủng hộ, bắc cảnh vị kia thỉnh phảng thân xuất viện thủ, chúng ta cái này một vị bệ hạ đã được cho lông cánh đầy đủ, không thể khinh thường. T. Theo Thương Hạc đạo nhân nói xong, Tiến Vương lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, không dám tin hít sâu một hơi nói, nếu là như vậy, Thái hậu còn thật không có phần thắng. Đúng vậy a. Thương Hạc đạo nhân nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, trừ phi cái chỗ kia có thể đi ra một tôn tiên nhân cảnh đến, nếu không Thái hậu thua không nghi ngờ. Không có khả năng. Tiến Vương nghe xong lập tức nói, cái chỗ kia không có khả năng có tiên nhân cảnh đi ra, đây là tự loạn cổ thời kỳ, liền quyết định quy củ, không người dám vi phạm. Nói, Tiến Vương đống nhiên híp híp mắt, nhìn về phía Thương Hạc đạo nhân, đạo trưởng cảm thấy chúng ta muốn đừng xuất thủ trợ Thái hậu một lần không ổn. Thương Hạc đạo nhân lắc đầu, ngưng trọng nói, vương gia nhưng biết Thái hậu một khi thành sự ngồi lên kia ngôi cửu ngũ đại võ triều giang sơn xã tắc, có thể sẽ rất khó lại cầm về. Nhưng nếu là nữ đế thắng, Yến Vương hỏi ngược lại. Cái này, Thương Hạc đạo nhân lông mày chăm chú nhăn lại, không khỏi nghĩ đến, vốn nên ảm đạm vô quang đế tinh, lại lần nữa tỏa ra huy quang, chiếu rọi toàn bộ bầu trời đêm một chuyện, lập tức rơi vào trầm mặc. Nếu là lần này, tùy ý nữ đế thắng, theo trong tay nàng cướp đi thiên hạ độ khó, không phải so theo Thái hậu trong tay cướp lại, tới đơn giản. Tiến Vương thấy thế, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ngước mắt mịt mờ mắt nhìn bắc cảnh, thậm chí còn muốn càng khó một chút. Vương gia có ý tứ là, bắc cảnh vị kia. Thương Hạc đạo nhân lúc này cũng phản ứng lại, mặc dù bắc cảnh vị kia không có rõ ràng đến cho thấy qua thái độ muốn duy trì nữ đế, nhưng vị kia đủ loại hành vi lại cùng nữ đế hoặc nhiều hoặc ít có chút mập mờ không rõ, nhiều lần xuất thủ tương trợ. Hưng Khánh phủ một chuyện chính là ví dụ tốt nhất. Lại bọn hắn còn nhận được tin tức tại Cẩm Y Liễu vệ kiểm kê song Dương Võ Trấn bên trong đoạt được sau, năm đó quát tháo giang hồ uy trấn thiên hạ đại khai Dương thủ Dư Khánh Chi, vậy mà cùng nhau tùy hành hộ tống đám kia ngân lượng hồi chiều. Phải biết Dư Khánh Chi hiện nay thân phận thật là hắc băng đài một viên, cho nên hắn cùng nhau tùy hành hộ tống ngân lượng tất nhiên không phải là tự tác chủ trương, mà là bắc cảnh vị kia mệnh lệnh. Bởi vậy cũng có thể thấy được một mực việc không liên quan đến mình treo lên thật cao trấn bắc vương cũng có ý nghĩ của mình. Đúng vậy a. Tiến Vương cười khổ âm thanh, một khi hắn duy trì nữ đế, bản vương lại không muốn thừa nhận cũng không thể không thừa nhận, thiên hạ này cùng bản vương vô duyên. Trấn bắc vương Thương Hạc đạo nhân lần nữa trầm mặt lại. Bắc cảnh vị kia giống như một tôn nguy nga đại sơn ép tới toàn bộ đại võ triều, tất cả dã tâm bừng bừng người đều gần như không thở nổi, nhất là tại hắn nhiều lần tương trợ nữ đế sau càng là như vậy. Thương Hạc đạo nhân trầm mặc sau một hồi mới ngẩng đầu lên hướng Yến Vương hỏi, cho nên vương gia là cảm thấy nhường Thái hậu thành sự muốn càng tốt hơn một chút? Không sai. Yến Vương nuốt cằm nói, đến lúc đó coi như bản vương coi là thật, không cách nào theo trong tay nàng đoạt lại giang sơn, cũng có hôm nay tình nghĩa, không đến mức bị kỳ thành tính, cùng lắm thì bản vương liền đi cái chỗ kia tu hành, cũng vẫn có thể xem là một lựa chọn. Đã có ý tưởng này, vì cái gì không giúp đỡ nữ đế, ngược lại trợ Tiêu Thái Hậu? Nguyên nhân có hai điểm. Đến một lần, là Yến Vương biết rõ, nữ đế một khi ngồi vững vàng giang sơn, hoàn toàn vững chắc hoàng quyền sau, làm chuyện thứ nhất, tuyệt là tước bỏ thuộc địa. Cái này thứ hai đi, nếu là không có Tiêu Thái Hậu quan hệ, hắn cũng không nhất định có thể đi cái chỗ kia tu hành. Cho dù là địa tông, cũng không bản sự kia. Còn nữa nói, liền theo dưới mắt trong khoảng thời gian này đến xem, bài trừ Thái Hậu lai lịch. Nữ đế hiển nhiên muốn so cái trước khó chơi được nhiều. Bất luận nhìn thế nào, trợ Thái Hậu thành sự, đều muốn so trợ nữ đế muốn tính ra. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Bắc Cảnh vị kia, lần này sẽ không xuất thủ, trợ nữ đế một chút sức lực. Nói như vậy, đích thật là nhường Thái Hậu thành sự, đối chúng ta chỗ tốt muốn lớn hơn nhiều. Nghe xong Yến Vương lời nói sau, Thương Hạc đạo nhân Thâm Dĩ Vi nhiên nhẹ gật đầu. Tiếp theo nói bổ sung, lại, Thái Hậu một khi thành sự, coi như vị kia lựa chọn tương trợ nữ đế, hắn mục tiêu thứ nhất cũng tuyệt đối không phải chúng ta, mà là Thái Hậu, kể từ đó, chúng ta liền có thể tiếp tục lựa chọn ẩn nút, chậm đợi thời cơ. Không sai. Yến Vương nuốt cằm nói, hơn nữa lần này, dự định xuất thủ người, cũng sẽ không chỉ có chúng ta, Phật Môn nói không chừng, cũng chọn đối nữ đế ra tay. Phật Môn Thương Hạc đạo nhân nghe được Phật Môn hai chữ sau, biểu lộ hơi đổi. Phước Tạp nói, cũng không biết, Phật Môn trở về Trung Nguyên, đến tột cùng là đúng hay sai, một khi phong ấn không chấn áp được, nhường thần đạo thoát đi ra, coi như tai họa rồi à. Thần. Yến Vương giờ phút này, trên nét mặt cũng mang theo một tia nghiêm trọng. Đối với thần, hắn biết được cũng không nhiều, chỉ biết là thần là một tôn rơi vào hắc ám của thần. Về phần thần mạnh bao nhiêu, có thể bị mang theo thần một chữ này tồn tại, lại làm sao lại đơn giản. Nghiêm trọng ở giữa, Yến Vương nhìn về phía vẻ mặt Phước Tạp Thương Hạc đạo nhân, hỏi dò, đạo trưởng, như thần thật thoát khốn mà ra, đạo tông khả năng ứng đối? Tuyệt đối không thể. Thương Hạc đạo nhân lắc đầu. Tại Yến Vương đã thất vọng, lại vẻ khiếp sợ hạ nói, năm đó vì phong ấn thần, Trung Nguyên các môn các phái có thể nói là nội tình ra hết, không dám chút nào lưu thủ. Ngay cả lục địa thần tiên đều đã chết không dưới hơn trăm. Bị thần thôn phệ thiên nhân cảnh, càng là có 300 số lượng, đến mức Trung Nguyên võ đạo nguyên khí đại thường, thẳng đến hôm nay cũng không thể khôi phục lại. Thương Hạc đạo nhân nói, tựa như là nhớ lại năm đó chi cảnh đồng dạng, sắc mặt đông nhiên biến có chút tái nhợt, ngay cả thân thể đều rất nhỏ run rẩy lên. Cái này, Yến Vương sau khi nghe xong, trong mắt không khỏi toát ra một vẻ hoảng sợ đến, giật mình giọng nói, thần rốt cuộc là vật gì? Bần đạo cũng không rõ ràng. Thương Hạc đạo nhân thở sâu, đè xuống trong lòng sợ hãi, lắc đầu nói, năm đó bần đạo hay còn là hài đồng mà thôi, đối thần hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ thấy tận mắt kia biến thành huyết sắc thiên địa, khi đó Trung Nguyên mỗi ngày đều tại người chết, khắp nơi trên đất thi hải, thiên đạo cực kỳ bi ai. Huyết sắc thiên địa. Tiến Vương giờ phút này chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát vô cùng, hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi, đến tột cùng muốn chết bao nhiêu người mới có thể để cho thiên địa đều bị nhuộm thành huyết sắc. Lúc ấy cái chỗ kia không ai đến đây trấn áp thần. Tiến Vương kinh dị sau khi, lại có chút ngạc nhiên nghi ngờ hướng Thương Hạc đạo nhân hỏi, nếu là cái chỗ kia người tới trấn áp thần, hẳn là không khó khăn như vậy a? Dù sao chỉ dựa vào Trung Nguyên đại địa nội tình liền có thể đem trấn áp bọn hắn. Ai ngờ Thương Hạc đạo nhân nghe xong, bỗng nhiên bật cười một tiếng, trên mặt mang lên một tia giễu cợt đến, thần xuất thế thời điểm liền là hướng về phía bọn hắn đi, xông lấy bọn hắn đi. Tiến Vương giật mình, hoặc là nói thần mục đích tử vừa mới bắt đầu liền chỉ có bọn hắn. Thương Hạc đạo nhân nói, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, ngữ khí lạnh như băng nói, nhưng bọn hắn. Tấu chương xong, chương 231, cưới hạc mà đi, cấm vệ doanh phó thống lĩnh Chu Vũ, 2/1, 1, chương 231, cưới hạc mà đi, cấm vệ doanh phó thống lĩnh Chu Vũ, 2/1, 1, chương 231, cưới hạc mà đi, cấm vệ doanh phó thống lĩnh Chu Võ, 2/1, Tây Đào Hạ. Thấy Thương Hạc đạo nhân mặt lộ vẻ hàn ý, Tiến Vương không khỏi nhíu mày, bọn hắn làm cái gì? Không có gì. Thương Hạc đạo nhân nghe vậy lắc đầu, cũng không trả lời ý tứ, cũng không có tiếp tục cái đề tài này dự định, trực tiếp nói tránh đi, vương gia, đã ngài đã quyết định trợ Tiêu Thái Hậu thành sự, có thể phải nắm chắc thời gian. Đạo trưởng có ý tứ là Tiêu Thái Hậu cũng nhanh phải thua. Tiến Vương nghe xong, trong lòng mãnh kinh, cũng mất tiếp tục hỏi nữa suy nghĩ. Thương Hạc đạo nhân chậm rãi đứng dậy, ngước mắt xa xa nhìn về phía Trường An, ánh mắt có chút nheo lại, tựa như tại tính toán cái gì. Sau một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi nói, lâu là 3 canh giờ, ngắn thì nửa canh giờ, Thái Hậu thất bại. T. Tiến Vương con ngươi co rụt lại, chấn thất kinh hỏi, cung trong tình trạng lại tới nguy cấp như vậy tình trạng, Trường Ly đại trưởng công chúa sắp đột phá rồi. Thương Hạc đạo nhân cái này chậm ung dung một câu, lại để cho Yến Vương trong lòng giật mình. Trong giọng nói mang theo một tia phức tạp nói, Trường Ly hoàng tỷ võ đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác kinh người. Trường Ly đại trưởng công chúa là hắn hoàng tỷ, mặc dù không phải một mẹ sinh ra, tuổi nhỏ lúc nhưng cũng quan hệ không tệ, thậm chí Trường Ly năm đó đối với hắn còn nhiều có chiếu cố. Chỉ tiếc, hai người cuối cùng muốn đi tới mặt đối lập. Nghĩ xong, Yến Vương thở dài, chậm chạp đứng dậy, trong mắt hiện lên một vệ tinh mang đến, hướng phía Thương Hạc đạo nhân chắp tay, nếu như thế, liền làm phiền đạo trưởng đi một chuyến, trợ Thái Hậu một chút sức lực. Dễ nói, đối mặt Yến Vương thỉnh cầu, Thương Hạc đạo nhân cũng không có từ chối ý tứ, lập tức nhẹ gật đầu, bần đạo cái này liền tiến về. Nói xong, Thương Hạc đạo nhân thả người nhảy lên, thân hình trong nháy mắt liền nhảy vọt đến vương phủ bầu trời. Lệ, tại nhảy vọt đến trên không thời điểm, kia ở trong viện nghỉ ngơi bạch hạc manh phát ra một tiếng tê minh, phốc cánh bay lên trời đi. Tại Thương Hạc đạo nhân quanh thân xoay quanh một lát sau, liền bay tới dưới thân, chậm rãi đem nó nâng lên, hướng phía Trường An mà đi. Cùng lúc đó, Trường An, thành tây, cấm vệ doanh. Cấm vệ doanh chính là trực tiếp lệ thuộc vào Đại Võ triều hoàng đế một chi cấm vệ quân, bên trong tướng sĩ đều trải qua tầng tầng sàng chọn, bất luận là trung tâm vẫn là vũ lực đều thuộc thượng thừa. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Thì như cấm vệ doanh phó thống lĩnh Chu Võ. Chu Võ, Trường An nhân sĩ, nguyên đế 10 năm tham quân thời điểm, vốn nhờ thân hình cao lớn uy mãnh, trời sinh thần lực, trực tiếp bị chọn lựa vào cấm vệ doanh, là một bách phu trưởng. Bên ngoài, Chu Võ đối hoàng quyền trung thành tuyệt đối, lại chưa từng thu hối lộ, làm người chính trực, cương trực công chính, trước kia có phần bị nguyên đế tín nhiệm. Tại nguyên đế 31 thâm niên, càng bởi vì hộ giá có công, trực tiếp bị đề bạt làm cấm vệ doanh phó thống lĩnh, thẳng đến hôm nay. Có thể nói, nếu không phải nữ đế có mô phỏng khí nơi tay, lại biết được Chu Võ chính là Tiêu Thái hậu xếp vào tại cấm vệ doanh bên trong ám tay, sợ sắp chết đến nơi, cũng sẽ không hoài nghi đối phương. Giờ phút này, một tòa trong đại trướng, Chu Võ tại thu được Tiêu Thái hậu đưa tin sau, lập tức triệu tập dưới trướng tâm phúc đến đây, trao đổi như thế nào hoàn toàn tiếp quản cấm vệ doanh một chuyện. Thưa vị, Chu Võ ngồi nghiêm chỉnh, cao mày nhìn về phía dưới trướng một các tướng lĩnh, trầm giọng nói, "Chư vị, các ngươi cảm thấy nên làm như thế nào?" Lời vừa nói ra, dưới trướng chư tướng đều rơi vào trầm tư. Cấm vệ doanh chính là trực tiếp lệ thuộc vào hoàng đế thiên tử cận vệ, mỗi một cái tướng sĩ đều trải qua tầng tầng tuyển bạt mới có thể tiến nhập, cho dù là bọn hắn những năm này thủ đoạn tế xuất, lại thêm lấy uy bức lợi dụ, dưới trướng cũng không có bao nhiêu người. Tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 3000 người mà thôi. Không sai, cấm vệ doanh khoảng chừng 10 vạn đại quân tinh nhuệ, một khi bọn hắn có chỗ dị động, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ bị đại quân trấn áp. Cho nên, mong muốn vô thanh vô tức đem toàn bộ cấm vệ doanh trưởng không xuống tới, khó như lên trời. Thấy chư tướng trầm mặc thật lâu, không nói một lời. Chu Võ sắc mặt biến có chút khó coi, thế nào, các ngươi nguyên một đám ngày bình thường không phải rất có thể nói sao? Hiện tại vừa gặp phải chuyện, thế nào toàn tâm? Chư tướng nghe vậy hơi biến sắc mặt, đồng loạt cúi đầu, sợ hãi nói, mặt tướng vô năng. Nào đó hiện tại, không muốn nghe những này chó má nói nhảm. Chu Võ trầm mặt, một bàn tay đập trên bàn trà, trầm trọng trầm đủ âm thanh, cả kinh một các tướng lĩnh lại là thấp cúi đầu, trên mặt càng là mang theo một tia tái nhợt. Người khác không rõ ràng Chu Võ chân diện mục, bọn hắn cũng không nên quá rõ ràng, nói tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt đều là nhẹ. Thật muốn khởi sướng hung ác đến, không đem ngươi giày vò đến cầu muốn sống không được, muốn chết không xong, đều coi như hắn thiện tâm đại phát. Thống thống lĩnh đại nhân, tại Chu Võ kia rất có cảm giác gáp bách ánh mắt hạ. Một viên phó tướng kiên trì đứng dậy, thanh âm hơi hơi mang theo vẻ run rẩy nói, muốn không, chúng ta thừa dịp hôm nay cùng trong kinh biến, dùng cái này sự tình làm lý do, tiến đến tìm tân lão tướng quân thương nghị. Tại thương nghị thời điểm, thừa dịp bất ngờ, trực tiếp có thể bắt được, chiếm hổ phủ. Tại vừa dứt tiếng sau, dưới trướng một các tướng lĩnh đều là vẻ mặt mộng bức nhìn về phía hắn, dường như có chút không dám tin. Không phải, đây chính là ngươi nghĩ biện pháp, ngươi là đầu góc heo sao? Quả nhiên, Chu Võ tiếng mắng chửi đã truyền đến, tân lão tướng quân là nhân vật bậc nào? A, ngươi nói cho nào đó, ngươi dự định thế nào thừa dịp bất ngờ đem hắn cầm xuống? Chỉ bằng ngươi một cái nhất phẩm cảnh phế vật đồ vật, vẫn là nói, ngươi làm thật cảm thấy tân lão tướng quân bây giờ tuổi tác đã cao, khí huyết suy bại, đã sách không động đao? A, mặt đối mặt mắt đống nhiên biến dữ tợn, thấp tiếng giống giận Chu Võ. Cái này một viên phó tướng, lúc này bị dọa đến mặt không có chút máu, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, mặt mặt tướng vô năng, mời thống lĩnh đại nhân trách phạt. Hừ, Chu Võ thấy thế, lập tức lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia sát ý, ngữ khí lạnh như băng nói, nếu không phải tình huống bây giờ khẩn cấp, nào đó hiện tại liền giết ngươi tên phế vật này đồ vật. Tạ thống lĩnh đại nhân ân không giết. Vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ phó tướng nghe vậy, lập tức như được đại xá, cuống quýt dập đầu tạ ơn, trực tiếp đem trán mình đều đập ra máu, cũng không dám dừng lại. Phế vật đồ vật. Thấy như thế hoảng sợ, Chu Võ lại là mắng một tiếng. Lúc này mới khoát tay áo, lăn xuống đi. Ê, cho tới bây giờ, phó tướng mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Liên vội vàng đứng dậy, thân người cong lại, từng bước một thối lui đến chư tướng sau lưng trốn đi. Chúng ta ẩn nút cấm vệ nhiều năm, chờ chính là hôm nay, nào đó không hy vọng, chuyện hôm nay làm hư hại, cũng không muốn nhường thái hậu cảm thấy, chúng ta đều là phế vật, không có giá trị lợi dụng. Tại phó tướng lui ra sau, Chu Võ thở sâu. Đột nhiên đứng người lên nhìn về phía dưới trướng chư tướng, gàn từng chữ, nào đó không quản các ngươi dùng biện pháp gì, hạ độc cũng tốt, ám sát cũng được, trong vòng nửa canh giờ, nào đó muốn tân hóa thiên lão già kia đầu, xuất hiện tại nào đó trong trướng. Cái này, chư tướng nghe được trước mắt, lập tức con ngươi co rụt lại, kinh dị ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Chu Võ. Chương 231, cưới hạt mà đi, cấm vệ doanh phó thống lĩnh Chu Vũ, 2/1, 2, chương 231, cưới hạt mà đi, cấm vệ doanh phó thống lĩnh Chu Vũ, 2/1, 2. Thế nào, các ngươi có ý thấy? Thấy chư tướng cùng nhau xem ra, Chu Võ ánh mắt lạnh lạnh, dọa người sát ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại trướng, làm cho một các tướng lĩnh sắc mặt lại là tái đi, cả người tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng, mặt tướng không dám. Hừ. Chu Võ thấy thế lạnh hừ một tiếng, khoe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh, đã không có ý kiến, còn chưa cút đi chuẩn bị. Ê, chư tướng mặc dù sắc mặt cực kỳ khó coi, lại cũng không dám phản bác, sợ tại chỗ liền phải nằm tại chỗ này, chỉ trong lòng thầm mắng một tiếng, liền sợ hai thối lui ra khỏi đại trướng, mày ủ mặt dễ rời đi. Tại chư sắp rời đi sau, một bóng người xinh đẹp như quỷ mị giống như xuất hiện ở trong trướng, mang theo một làn gió thơm. Tướng quân như thế bức bách dưới trướng tướng lĩnh, không sợ bọn họ lòng có oán hận, sinh ra phản ý sao? Nữ tử thân mặc đồ trắng váy trắng, trên mặt sa mỏng, để cho người ta thấy không rõ chân chính diện mạo. Không sai, kia mỹ lệ dáng người đã đủ để làm cho người miên man bất định, lại thêm khí chất nổi bật, tiếng như chuông bạc, nghĩ đến bộ dáng cũng bưng đến tuyệt mỹ. Về thượng sứ lời nói, thấy nữ tử hiện thân, Chu Võ trên mặt lanh ý lập tức biến mất, thay vào đó là một vệ định nọ. Thượng sứ có chỗ không biết, những người này đã sớm bị thuộc hạ nắm trong tay, tuyệt đối sẽ không phản bội, cho dù là thuộc hạ để bọn hắn giết cha mẹ của mình vợ con, bọn hắn cũng không dám vi phạm thuộc gia lệnh.
Úc,
nữ tử nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn Chu Võ một cái. Nếu mày nói, xem ra tướng quân đối như thế nào thuần phục tay người phía dưới, rất có tâm đắc rồi. Không dám nhận, không dám nhận. Chu Võ lời tuy khiêm tốn, nhưng trên mặt lại hiện lộ ra một tia tự đắc đến, thuộc hạ chỉ có thể nói hơi thông đạo này, so với thượng sứ đại nhân còn kém xa lắm đâu.
A,
nữ tử cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, bản tọa cũng sẽ không những thủ đoạn này. Chu Võ nghe vậy sắc mặt có hơi hơi cường, trong mắt lóe lên một chút tức giận, lại giống nhau lúc trước những cái kia phó tướng nhóm, không dám đối với mình nổi giận đồng dạng, hắn cũng không dám đối nữ tử trước mắt lộ ra nửa điểm bất kính thái độ. Giả vờ giả vịt. Thầm mắng một tiếng sau, Chu Võ lúc này mới chê cười nói, đúng đúng đúng, thượng sứ tu vi võ đạo cao thâm, thiên hạ ai dám khu phục, cần gì như thế ti tiện thủ đoạn, là thuộc hạ lỡ lời. Đi. Nữ tử thấy thế hứng hờ nhìn thứ nhất mắt. Nữ khí không lạnh không nhạt nói, thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư, bản tọa đã tới, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, sẽ thay ngươi giải quyết tân thành lao già kia. Đa tạ thượng sứ đại nhân. Chu Võ nghe xong lập tức đại hỉ, vội vàng làm sửa lại một chút trên thân khôi giáp, trịnh trọng hướng nữ tử thi lễ một cái. Cung kính nói, sau đó, thuộc hạ tất có thâm tạ dâng lên.
Không cần.
Nữ tử lạnh giọng cự tuyệt, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại song nợ bên trong. Chỉ để lại một câu nói, một khắc đồng hồ sau, đi cho tân thành nhà xác, tiếp quản cấm vệ doanh. Cung tiễn thượng sứ đại nhân. Thấy nữ tử biến mất, Chu Võ cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, mà là hướng nữ tử lúc trước đất dừng lại, lại trịnh trọng thi lễ một cái. Như thế, sau một hồi khá lâu, Chu Võ mới chậm rãi ngồi thẳng lên, biểu lộ bá một cái, liền khó coi xuống tới. Hướng dưới trướng nổ nước miếng, phi.
Thứ gì?
Một bên khác, cấm vệ doanh, chủ soái đại trướng. Tại Chu Võ thu được thái hậu mật lệnh, dự định mưu phản, váy trắng nữ tử hiện thân thời điểm. Thượng quan vận cũng mang theo một đám cẩm y hiệp vệ, cùng nữ đế lệnh bài, đi tới cấm vệ doanh thống lĩnh, tân thành lao tướng quân trong trướng. Thấy thượng quan vận mang theo một đám cẩm y hiệp vệ vội vàng mà đến. Lao tướng quân hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, kinh nghi nói, thượng quan đại nhân, không biết đã xảy ra chuyện gì?
Xảy ra chuyện?
Thượng quan vận đi vào đại trướng sau, không nói hai lời, trực tiếp móc ra nữ đế lệnh bài. Đây là? Thấy thượng quan vận trong tay lệnh bài, tân thành con ngươi có hơi hơi co lại, sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, thật là cung trong xảy ra chuyện. Cung trong biến cố hắn cũng có cảm ứng, nhưng chỉ cho là độc vương cốc lao già kia tìm Bạch Liên giáo dư nghiệp tìm được cung trong triển khai chiến đấu, hoàn toàn không nghĩ tới việc này vậy mà nghiêm trọng đến muốn điều cấm vệ doanh tình trạng.
Ân,
thượng quan vận nhẹ gật đầu, mặt sắc mặt nghiêm trọng, lời ít mà ý nhiều nói, Tiêu thái hậu, đại hoàng tử cấu kết Bạch Liên giáo dư nghiệp, ý đồ mưu phản, bệ hạ làm ta đến đây truyền lệnh lao tướng quân lập tức xuất cấm vệ doanh trấn áp đại hoàng tử, sau lập tức tiến cung bảo vệ bệ hạ an uy. Lão phu minh bạch. Tân Thành nghe vậy, sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới, trầm giọng nói, lão phu cái này điều binh tiến đến trấn áp đại hoàng tử. Nói xong, Tân Thành thở sâu, liền phải triệu người tiến đến điều binh. Người tới không sai, hắn lời nói mới vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị thượng quan vận cắt ngang. Tân lão tướng quân trầm đã bị đánh gây, Tân Thành nhíu nhíu mày, hoảng sợ ngây ngốc nhìn về phía thượng quan vận, tựa như đang chất vấn nàng, đã tình thế khẩn cấp như vậy, vì sao muốn ngăn cản chính mình điều binh? Tân lão tướng quân có chỗ không biết. Thượng quan vận nói, cấm vệ doanh phó thống lĩnh Tân Võ chính là Tiêu thái hậu nằm vùng ám tử, bệ hạ có phân phó, lao tướng quân điều binh trước đó, còn cần trước đem người này giải quyết, để tránh chuyện xấu.
Cái gì?
Tân Thành nghe vậy sắc mặt lại là biến đổi, trong thần sắc đã có không dám tin, cũng mang theo một tia bất thiện, thượng quan đại nhân nhưng chớ có nói bậy, Chu phó thống lĩnh làm sao có thể là thái hậu người? Chu Võ coi là hắn nửa người đệ tử, hắn cũng một mực đem nó xem như đời tiếp theo thống lĩnh cấm vệ đến bồi dưỡng, đối với nó có chút coi trọng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tại hắn giải ngũ về quê sau, Chu Võ chính là cấm vệ doanh thống lĩnh nhân tuyển tốt nhất. Nhưng thượng quan vận bây giờ lại nói cho hắn biết, Chu Võ cho tới nay đều là Tiêu thái hậu người, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Lão tướng quân không cần thiết kích động. Thượng quan vận thấy tân lão tướng quân phản ứng có chút kích động, cũng minh bạch hắn vì cái gì kích động như vậy. Đang định an ủi một câu lúc, chỉ thấy tân lão tướng quân tựa như đã đoán được trận tướng, nhưng lại không muốn đi tin tưởng. Run rẩy bờ môi xem ra nói, nhưng có chứng cứ. Thấy thế, thượng quan vận hướng một bên cẩm y liễu vệ nháy mắt, nhường hắn đem sớm đã sưu tập đến, Chu Võ phạm vào đủ loại chứng cứ phạm tội, cùng nhau cho lão tướng quân dâng lên. Lão tướng quân mời xem qua. Cẩm y liễu vệ tiến lên, dâng lên một bản thật dày sổ. Tân lão tướng quân nhìn thoáng qua sổ độ dày, chậm rãi đưa tay, nhưng thủy chung không dám tiếp nhận, sợ mình nhìn sau cho mình khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Mà thôi. Sau một lúc lâu, tân lão tướng quân thở dài một tiếng, để tay xuống, phất tạp nói, lão phu những năm này lại là nhìn lầm. Nói, tân lão tướng quân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, không có lại đi nhìn kia một bản ghi lại, Chu Võ từng cọc chứng cứ phạm tội sổ, một vệ hơi lạnh thấu xương, tự kia thoáng có chút đục ngầu trong hai con ngươi lộ ra, thượng quan đại nhân yên tâm, lão phu cái này đi thanh lý môn hộ. Nói xong, tân lão tướng quân bước nhanh đến phía trước, một thanh chép qua dưới trướng đứng ở giá vũ khí bên trên trường đao màu xanh, muốn đi ra đại trướng, tự mình đi chém Chu Võ thời điểm. Một cái váy trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trong trướng, ngăn cản tân lão tướng quân đường đi. Đợt, ngày mai còn muốn đi định tổn hại, lại muốn chạy một ngày.
A,
ta muốn đã nước ra. Tấu chương xong, chương 232, nâng đỡ thánh tử thượng vị. Thượng quan gia tiểu công chúa, 2/1, 1, chương 232, nâng đỡ thánh tử thượng vị. Thượng quan gia tiểu công chúa, 2/1, 1, chương 232, nâng đỡ thánh tử thượng vị. Thượng quan gia tiểu công chúa, 2/1, thành nam, bùi phủ. Nội viện. Bùi Kham giờ phút này đứng ở trong viện một tòa lầu các bên trên, xa xa hướng phía cung trong nhìn lại, mắt lộ ra ngạc nhiên nói: Thiên Vi Tử, Dương Kỳ Hoàng, cái này Bạch Liên Giáo thật đúng là thâm tàng bất lộ à? Liền hai người này đều bị đặt vào dưới trướng, cũng không biết trong giáo còn ẩn giấu đi nhiều ít cao thủ. Bùi Kham nói, nhíu nhíu mày, hướng sau lưng Trương Sở Dương hỏi: Lý Trường Khanh hiện tại tiến triển như thế nào? Bẩm đại nhân. Trương Sở Dương nói: Lý thống lĩnh vừa mới đã cùng Bạch Liên Giáo cựu đại thánh tử một trong Dương Thăng liền đáp đăng nhập vào, cũng thành công đầu nhập dưới trướng hiệu lực. Úc. Bùi Kham nghe vậy có chút ngoài ý muốn, tiến triển nhanh như vậy, hắn cũng là không nghĩ tới, Lý Trường Khanh gia hỏa này mới vừa vặn về Trường An ngày đầu tiên, vậy mà liền có to lớn như thế tiến triển, hoàn toàn chính xác rất nhanh. Trương Sở Dương ngữ khí mang theo một tia bội phục, mặc dù cái này cùng cái này một vị thánh tử đầu óc khả năng không dễ dùng lắm có quan hệ, nhưng coi như thế, đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy bị kia Bạch Liên Giáo thánh tử nhìn trúng. Xem ra một mực đoán không ra Bạch Liên Giáo, không được bao lâu liền có thể chuyển đến tin tức tốt. Đối Lý Trường Khanh bản sự, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Nghĩ xong, Bùi Kham lại hướng Trương Sở Dương hỏi, cái kia Dương Thăng liền tại Bạch Liên Giáo cựu đại thánh tử bên trong biểu hiện như thế nào? Trung quy trung cụ. Trương Sở Dương hồi bẩm nói, như thật muốn bàn luận bài danh, cũng chỉ tại trung du trình độ, không có cái gì đột xuất địa phương, nhưng cũng không tính được hạt chót. Bình thường, không sai. Hắc Băng Đài đối với nó đánh giá, thật nếu nói hai chữ liền có thể khái quát, bình thường. Như thế a? Bùi Kham nghe xong hí mắt, không có lại tiếp tục tra hỏi, mà là rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, mới lên tiếng lần nữa, cái này một vị thánh tử, bản tính như thế nào? Bản tính? Trương Sở Dương nghe vậy giật mình, không biết đại nhân bỗng nhiên hỏi bản tính như thế nào làm cái gì, nhưng vẫn là bẩm báo nói, bẩm đại nhân, trước mắt đến xem, người này mặc dù tính cách cuồng vọng chút, nhưng làm việc cũng không quái đản, cũng không làm qua cái gì đại ác, cùng cái khác tám thánh tử so sánh, làm việc xem như nhất là thu liễm, điệu thấp. Bạch Liên Giáo thánh tử, địa vị cao thượng, lại mỗi người võ đạo thiên phú đều thuộc thượng thừa, dưới trướng tùy tùng đông đảo, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, làm việc tự nhiên là cực kỳ phách lối, bá đạo, trên giang hồ khi nam phách nữ. Nếu không phải trước đó Bạch Liên Giáo bị Khương Huyền trấn áp qua một lần, cả kinh những này thánh tử nhiều năm không dám ló đầu, sợ hiện tại còn đang gây sóng gió, cũng không tệ. Bùi Kham nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối cái này một vị thánh tử bản tính coi như hài lòng. Chợt tại Trương Sở Dương ánh mắt khiếp sợ bên trong, trầm rãi nói, ngươi nói chúng ta nếu là nâng đỡ người này tranh một chuyến kia thánh chủ chi vị như thế nào? Cái này, Bùi Kham những lời này đem Trương Sở Dương chấn kinh đến không nhẹ. Nâng đỡ Bạch Liên Giáo một vị thánh tử đi tranh đoạt Bạch Liên Giáo thánh chủ chi vị, đại nhân thực có can đảm muốn a? Bất quá việc này một khi thành lời nói, đại nhân thuộc hạ cảm thấy có thể thử một lần. Trương Sở Dương làm sơ suy tư sau, không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu, cảm thấy việc này tuy có chút khó khăn nhưng đều có thể thử một lần. Dù là sự tình bại lộ bị Bạch Liên Giáo phát giác, Bạch Liên Giáo cũng không dám đối bọn hắn triển khai trả thù, cao nữa là chính là mình thanh lý môn hộ mà thôi. Mà một khi thành, Bạch Liên Giáo từ đây liền sẽ bị vương gia trừng khống. Bạch Liên Giáo tuy là tà giáo, tại thiên hạ ở giữa người người kêu đánh, không bị người chào đón, nhưng cũng không phải là không thể tẩy trắng đi. Còn nữa nói, chỉ cần vương gia nắm trong tay Bạch Liên Giáo, tùy tiện làm chút thủ đoạn, cho Bạch Liên Giáo thay hình đổi dạng một phen, thay cái danh hảo, ai có thể biết bọn hắn liền là năm đó người người kêu đánh tà giáo bên trong người đâu. Bùi Kham nghe xong lại là nặng suy tư một chút, lúc này mới hướng Trương Sở Dương dặn dò nói, ngươi đi một chuyến, để cho người ta lập tức đem việc này bẩm báo cho vương gia, nhường vương gia định đoạt. Là Trương Sở Dương nghe vậy cung kính đáp ứng, đang định lui ra, tiến đến liên lạc truyền lại tình báo người, đem chuyện bẩm báo về Bắc Cảnh thời điểm, đã thấy Bùi Kham đông nhiên nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn hướng thành Tây Cấm vệ doanh nhìn lại, tới nhanh như vậy. Trương Sở Dương thấy thế, lần theo ánh mắt nhìn, thấy đại nhân nhìn lại chi địa, chính là thành Tây Cấm vệ doanh, lập tức con ngươi co rụt lại, hắn mặc dù không cảm ứng được nơi đó chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể đoán được một chút, không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, Tiêu Thái Hậu người đã tới. Ân. Bùi Kham khẽ hừ, dặn dò nói, ngươi đi qua một chuyến, chớ có nhường Cấm vệ doanh đổi chủ. Minh bạch. Trương Sở Dương tuân lệnh, thúc âm thanh nhẹ gật đầu. Lúc này một cái lắc mình, vận chuyển kinh công, thoáng qua liền đã lướt đi trăm trượng, hướng phía Cấm vệ doanh chạy đi. Tại hắn tiến đến sau, Bùi Kham liền thu hồi ánh mắt. Một cái mới vào thiên tượng nữ tử mà thôi, Trương Sở Dương là đủ ứng phó, không cần để ý. Đạo tông, Phật môn cũng tới. Ân, người kia cũng tới. Bùi Kham nói, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, ngước mắt hướng phía một chỗ thiên khung nhìn lại, ở nơi đó, một cái song tóc mai bạc, hồng quang đầy mặt áo bào xám lão đầu, ôm một thanh kiếm, đạp không mà đứng. Ở trên cao nhìn xuống, hướng cung trong nhìn lại, cái mũi thật là đủ linh. Chỉ nhìn thứ nhất mắt, Bùi Kham liền thu hồi ánh mắt, không có lại chú ý lao đầu này. Dù sao, hắn hiện tại tu vi võ đạo, bất quá thiên tượng đỉnh phong mà thôi. Đối phương dù nói thế nào, cũng là một tôn thiên nhân. Vẫn là tại thiên nhân cảnh đắm chìm hơn 300 năm tồn tại, nhìn chăm chú lâu, khó tránh khỏi sẽ bị phát giác. Bùi Kham thu hồi ánh mắt sau, đông nhiên thở dài, thấp giọng lẩm bẩm nói, cũng không biết tiên sinh kế hoạch có thể thành hay không. Từ thứ một cái kia không thành thục ý nghĩ, một mực tại âm thầm áp dụng, lại không chỉ cực hạn tại từ thứ cùng Đường Thái Nhi giao dịch, còn có Hắc Băng Đài đối nữ đế âm thầm trợ giúp. Nếu là tin tức không sai, thành công khả năng hoàn toàn chính xác không thấp. Bùi Kham lẩm bẩm, không khỏi nghĩ đến từ cung trong tin tức, nữ đế tại đề cập nhà mình vương gia lúc, loại kia đã hâm mộ, lại kiêng kỵ phức tạp tâm tính. Nguyên đế di chúc cũng không phải là bí mật gì, không vẹn vẹn chỉ có nữ đế một người biết được. Tối thiểu nhất, Hắc Băng Đài là biết đến, không sai đối với nữ đế đối mặt như thế chật vật thế cục, lại một mực không đem nhà mình vương gia triệu hồi điểm này, Bùi Kham cũng là có thể hiểu được. dù sao ngay cả nguyên đế đều đối nhà mình vương gia như vậy kiên kỵ, huống chi là vừa vặn đăng cơ không bao lâu nữa đế, không dám đem vương gia triệu hồi trong triều, ngược cũng hợp tình hợp lý. Đổi lại là chính mình, sợ là cũng không dám đem vương gia cứ như vậy cho tìm trở về. Trừ phi tới cùng đường mặt lộ vào cái ngày đó. Cùng lúc đó, Trường An, thiên cung bên trên, Đạp Không mà đứng, hai tay quanh trước ngực trước Liễu Đạo Huyền, đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ ừ một tiếng, sắc bén ánh mắt đột nhiên hướng phía thành nam xem ra. Không sai, ngay tại hắn ánh mắt rơi xuống trong nháy mắt, kia một cỗ cảm giác bị người dòm nó, lại là trong nháy mắt biến mất. Thủ đoạn cao cường. Liễu Đạo Huyền nhìn chăm chú hồi lâu, cũng không tìm được thăm dò người tung tích, không khỏi trong lòng giật mình. Chương 232, nâng đỡ thánh tử thượng vị. Thượng quan gia tiểu công chúa, 2/1/2, chương 232, nâng đỡ thánh tử thượng vị. Thượng quan gia tiểu công chúa, 2/1/2. Vẻ mặt mang theo một tia ngưng trọng, xem ra, cái này Trường An ngoại trừ đại võ triều hoàng thất cùng Bạch Liên giáo bên ngoài, còn có cao nhân, không phải là Hắc Băng Đài. Thiên hạ hôm nay, ngoại trừ thần bí khó lường Hắc Băng Đài bên ngoài, hắn còn không nghĩ tới, còn có người nào có thể nắm giữ này nhóm cường giả, có thể đang dòm ngó chính mình sau, còn không bị chính mình phát giác, nếu không phải hắn tại thiên nhân cảnh đắm chìm nhiều năm, lục thức mạnh hơn thường nhân, sợ căn bản không phát hiện được. Cũng là, Trường An dù sao cũng là đại võ triều hướng đều, Hắc Băng Đài không có khả năng không ai ở đây. Liêu Đạo Huyền nói, lông mày lại là nhíu. Âm thầm nói thầm, chính là không biết, hôm nay cung trong một chuyện, Hắc Băng Đài sẽ không xuất thủ. Bắc cảnh vị kia có khuynh hướng nữ đế chi ý. Điểm này, rất nhiều người đều đã nhìn ra, Sở Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ, sớm có suy đoán. Vâng. Ngay tại Liêu Đạo Huyền, trên mặt mang một tia ngưng trọng. Nghĩ đến Hắc Băng Đài hôm nay sẽ không xuất thủ thời điểm, hai đạo thiên nhân cảnh khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện ở Trường An phía bắc, cũng bằng tốc độ kinh người đến đây. Hai tôn thiên nhân có phát giác Liêu Đạo Huyền trong lòng giật mình, lúc này ngước mắt hướng phía hai đạo khí tức chuyển đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai cái chấm đen nhỏ đang tại thiên khung phía trên vượt qua mà đến. Kia là, đợi đến Liêu Đạo Huyền tập trung nhìn vào, liền thấy một người trong đó tại cưỡi hạc mà đến sau, lập tức ngoài ý muốn nói, Địa Tông Thương Hạc đạo nhân, còn có Phật Môn Võ Tăng. Mà khi Liêu Đạo Huyền thấy rõ một người khác, đúng là đầu trọc, còn thân mang Phật Môn quần áo, một tay cong thả lỏng phía sau, một tay dựng thẳng trường tại trước ngực, chân đạp kim bát, quanh thân tản ra một sợi kim quang, khí tức cường hoành đến cực điểm thời điểm. Liêu Đạo Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói, Phật Môn trở về Trung Nguyên. T. Cái này sao có thể? Thấy Liêu Đạo Huyền biểu tình kinh hãi, hiển nhiên hắn đối năm đó sự tình cũng có mấy phần hiểu rõ, lúc này mới bị cả kinh cũng nhẹ. Trích Tinh lâu bên trên, một mực chú ý cung trong chiến đấu nữ đế cũng đã nhận ra kia không ngừng tới gần hai đạo khí tức. Thoáng chốc, nữ đế biến sắc, chăm chú nhăn đầu lông mày nói, chuyện xấu. Nàng không nghĩ tới Phật Môn cùng đạo tông người vậy mà đến mức như thế nhanh chóng, nhanh đến nhường nàng có chút trở tay không kịp. Đáng chết. Nữ đế sắc mặt khó coi thầm mắng một tiếng sau, có chút lo lắng quay đầu nhìn hoàng cung chỗ sâu một cái, nhất định phải gặp phải a Cấm Vệ Doanh chủ soái đại trướng. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện váy trắng nữ tử, tân lão tướng quân ánh mắt có hơi ngưng, trầm giọng nói, các hạ là ai? Không chờ váy trắng nữ tử mở miệng, thượng quan vận liền vẻ mặt ngưng trọng đi lên phía trước, vượt qua tân lão tướng quân nửa bước, không để lại dấu vết, đem lão tướng quân hộ tại sau lưng. Lão tướng quân cẩn thận, người này võ đạo cao thâm, thật không đơn giản. Thiên tượng cảnh. Tân lão tướng quân nghe vậy nhíu mày, trong mắt cũng trồi lên một vệt ngưng trọng đến. Thượng quan vận nhẹ nhàng gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia váy trắng nữ tử, cũng không ngôn ngữ, chỉ hướng sau lưng cẩm y liễu vệ, bí ẩn đánh một thủ thế. Bá. Mấy cái cẩm y liễu vệ thấy thế, lúc này rút ra bên hông túi xuân đao, xông về phía trước, bảo hộ ở tân lão tướng quân hai bên. Đối với cái này, kia váy trắng nữ tử cũng không ngăn cản, chỉ đem ánh mắt theo tân lão tướng quân chuyển qua thượng quan vận trên thân, môi đỏ hé mở, như chuông bạc thanh âm truyền đến, xin hỏi, thật là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ thượng quan đại nhân, các hạ là ai? Thượng quan vận nghe vậy lông mày nhíu chặt, lạnh giọng hỏi ngược lại. Khanh khách. Váy trắng nữ tử thấy thế, đột nhiên che miệng khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới, còn có một cái niềm vui ngoài ý muốn đấy. Nữ tử tiếng cười mặc dù êm tai, nhưng lại nhường mọi người tại đây đều cảm nhận được một tia không thoải mái, mấy cái kia cẩm y liễu vệ càng là, chỉ cảm thấy khí huyết một hồi cuộn, mãnh liệt cảm giác hôn mê tùy theo truyền đến. Thất Huyền Âm. Thượng quan vận thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía váy trắng nữ tử trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, tựa như nghĩ tới điều gì. Hừ. Chợt, ngay tại mấy người sắp không kiên trì nổi, một đầu mới ngã xuống đất lúc, thượng quan vận mặt lạnh lấy hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra bất tiện, các hạ thủ đoạn có thể không thế nào cao minh. Theo thượng quan vận vừa dứt tiếng, mấy cái kia cẩm y liễu vệ lập tức như được đại xá, thở hừng hực, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, nhìn về phía váy trắng nữ tử trong ánh mắt cũng mang theo một tia kinh hãi. Cao minh không cao minh không quan trọng, hữu dụng là được. Váy trắng nữ tử thấy mình tiểu thủ đoạn bị nhìn thấu, cũng không có tức giận, chỉ giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thượng quan vận, có thể nhận biết nô gia thủ đoạn, ngươi thật là thượng quan gia tiểu công chúa. Thượng quan vận nghe vậy con ngươi có hơi co lại, mặt không chút thay đổi nói, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Khanh khách. Váy trắng nữ tử nghe xong, lại là che miệng khẽ cười một tiếng, mắt lộ ra ngoạn vị đạo, ngươi nói, thượng quan gia người nếu là biết, bọn hắn tìm 20 năm tiểu công chúa, vậy mà trốn ở cái này, sẽ là phản ứng gì? Ta không biết rõ các xuống đến cùng đang nói cái gì, lại đây là quân doanh trọng địa, cũng mời các hạ nhanh chóng rời đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lúc này, thượng quan vận ánh mắt đã băng lạnh xuống, bên hông đeo tu xuân đao đã ra khỏi vỏ. Vâng. Nương theo lấy thượng quan vận chỉ huyền đỉnh phong khí tức bộc phát, một đạo như hàn phong giống như lạnh thấu xương đao ý, cũng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại trướng, áp bách hướng về phía váy trắng nữ tử. Đao ý, Váy trắng nữ tử thấy thế, kia dấu ở xa mỏng dưới khuôn mặt bên trên, rất rõ ràng, toát ra vẻ kinh ngạc. Không dám tin nói, ngươi vậy mà dùng đao. Biểu tình kia cùng ngữ khí, liền tựa như thượng quan vận dùng đao, là một cái căn bản không có khả năng chuyện phát sinh đồng dạng. Khó trách. Váy trắng nữ tử chấn kinh sau khi, không khỏi dùng một loại bội phục ánh mắt nhìn đến, khó trách thượng quan gia bỏ ra 20 năm, cũng không tìm tới tung tích của ngươi, thì ra ngươi căn bản không có tu thượng quan gia pháp. Không hiểu đâu. Thượng quan vận nghe vậy, trên mặt lênh ý càng lớn. Tại Tân lão tướng quân ngạc nhiên nghi ngờ hạ, trực tiếp một đao hướng phía váy trắng nữ tử chém tới. Sáng loáng, thoáng chốc, đao quang chợt hiện. Lạnh thấu xương đao khí, lôi cuốn lấy kinh thiên đao ý, thẳng đến váy trắng nữ tử mặt. Khanh khách. Váy trắng nữ tử thấy thượng quan vận ra tay, lại là khẽ cười một tiếng, chỉ nhẹ nhàng nâng tay một chút, kia chớp mắt là tới đao khí, tựa như cùng chém vào tại một đạo nhìn không thấy tường nước bên trên đồng dạng, tạo nên một chút gợn sóng, tiếp theo tiêu tán không còn. Bá. Đồng thời, váy trắng nữ tử thân ảnh cũng tại thời khắc này biến mất tại trong đại trướng, chỉ để lại một câu, nhường thượng quan vận sắc mặt trong nháy mắt khó coi hạ tới, đã là thượng quan gia tiểu công chúa, nô gia hôm nay liền cho tiểu công chúa một bộ mặt. Đáng chết. Thượng quan vận thầm mắng một tiếng sau, cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền định nhường Tân lão tướng quân tiến đến điều lại quân. Nhưng vừa nghiêng đầu, con ngươi liền đột nhiên co rụt lại. Người đâu? Chỉ thấy lúc trước còn đứng ở nàng một bên Tân lão tướng quân, lại theo kia váy trắng nữ tử biến mất, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đợt, thật có lỗi, thật có lỗi, hôm qua tạm thời có việc không có càng, cũng chưa kịp xin phép nghỉ. Hai ngày nữa tìm cái thời gian bù một hạ. Kế tiếp, liền khôi phục bình thường đổi mới, sẽ không đuôi nát cũng sẽ không thái giám, mời các huynh đệ yên tâm. Tấu chương xong, chương 233, đây không phải cô nương có thể quyết định, một thanh rất quen thuộc kiếm, 2-1-1, chương 233, đây không phải cô nương có thể quyết định, một thanh rất quen thuộc kiếm, 2-1-1, chương 233-233, đây không phải cô nương có thể quyết định, một thanh rất quen thuộc kiếm, 2-1. Người đâu? Trong trướng mấy người, tại phát giác được Tân lão tướng quân, lại chẳng biết lúc nào biến mất sau. Đều là con ngươi co rụt lại, không tốt, mau đuổi theo. Dứt lời, mấy cái cẩm y vệ vệ lúc này xông ra đại trướng, nhưng chỗ nào còn gặp được kia váy trắng nữ tử thân ảnh, không chỉ có không nhìn thấy bóng người, thậm chí ngay cả kia váy trắng nữ tử khí tức cũng tại cái này ngắn ngủi mấy hơi bên trong biến mất không còn một mảnh, tìm không được nửa điểm tung tích. Cái này, một màn này nhường mấy cái cẩm y vệ hai mặt nhìn nhau, trên mặt mang lên một vẻ sầu lo. Tân lão tướng quân không tại, bọn hắn có thể không nhất định có thể điều động cấm vệ doanh. Dù sao Chu Võ tên kia còn chưa có chết, không có khả năng không hề làm gì, cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn điều quân. Đại nhân, làm sao bây giờ? Thấy thượng quan vận gương mặt xinh đẹp hàm sát đi ra đại trướng, mấy cái cẩm y liễu vệ nhau nhau nhìn lại. Mặc kệ, thượng quan vận nghe vậy thở sâu, lạnh giọng dặn dò nói, việc này không nên chậm trễ, kế tiếp chúng ta chia ra hành động, ta đi chạm Chu Võ, Trương Trước, Triệu Diễm hai người các người, nắm bệ hạ lệnh bài, lập tức tiến đến điều quân, nhưng có người không tuân, tại chỗ giết chết. Kia Tân lão tướng quân, cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ Trương Trước hết nghe sau, trên mặt mang theo một chút do dự. Thượng quan vận lắc đầu, thở dài, phó thác cho trời a. Tình huống khẩn cấp, không có thời gian chậm trễ, nàng cũng không lo được đi cứu Tân lão tướng quân, chỉ có thể gửi hy vọng ở kia váy trắng nữ tử sẽ không đối lão tướng quân hạ sát thủ. Minh bạch. Hai người nghe được cái này, đều là trong lòng run lên, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mang theo một đám cẩm y liễu vệ rời đi. Mà thượng quan vận cũng đầy nghi ngờ tâm sự, thẳng đến Chu Võ đại trướng mà đi. Ân, cũng chính là giờ phút này, vừa mới tự bùi phủ chạy tới Trương Sở Dương, có chút hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem một màn này. Ngoài ý muốn nói, xảy ra chuyện. Tại hắn cảm ứng xuống, chủ soái trong đại trướng cũng không có cấm vệ doanh thống lĩnh Tân Thành khí tức, mà mấy cái kia cẩm y liễu vệ rất rõ ràng là dự định chính mình tiến đến điều binh. Động tác nhanh như vậy, Trương Sở Dương phát giác được chuyện không đúng sau, nhíu nhíu mày, không có tiếp tục đi tới, mà là ngừng chân tại bên ngoài trại lính, ánh mắt hướng ngoài doanh trại một cái hẻm nhỏ nhìn lại. Trong hẻm nhỏ, một bóng người xinh đẹp lóe lên một cái rồi biến mất, trong tay còn mang theo một cái người, một người có mái tóc hoa râm, tuổi già sức yếu, mặc trên người giáp trụ, khuôn mặt uy nghiêm, lại lâm vào hôn mê lão tướng quân. Tìm tới ngươi. Thấy thế, Trương Sở Dương khẽ miệng chậm rãi câu lên một vệt ý cười. Hắn cũng là không nghĩ tới, đối phương đắc thủ sau, vậy mà không có ngay đầu tiên rời đi, mà là ẩn nặc tự thân khí tức, núp ở cái này trong hẻm nhỏ. Bá. Nói xong, Trương Sở Dương thân hình lóe lên. Bất quá trong chớp mắt, liền xuất hiện ở trong hẻm nhỏ, kia váy trắng nữ tử trước người. Người nào? Trương Sở Dương đống nhiên xuất hiện, nhường váy trắng nữ tử trong lòng giật mình, thoáng lui về sau hai bước. Con ngươi sáng ngời bên trong, tràn đầy cảnh giác. Đầu ngõ, Trương Sở Dương thân mang một bộ áo bào đen, khí tức nội liễm, chậm rãi đi vào, ngựa khí hơi trầm xuống, cô đường, có thể hay không đem trong tay ngươi người lưu lại? Váy trắng nữ tử nghe vậy, con ngươi có hơi hơi ngưng. Lập tức đoán được người này ý đồ đến, không khỏi trong lòng lại là giật mình, ngầm sinh rung động. Nhanh như vậy tìm đi lên. Phải biết, nàng liễm tức thủ đoạn, tại toàn bộ Trung Nguyên đều coi là người nổi bật. Lấy nàng bây giờ tu vi, nếu không phải thiên nhân, trong thời gian ngắn có thể không phát hiện được nàng tồn tại. Người này rất mạnh. Mặc dù Trương Sở Dương khí tức nội liễm, nhường váy trắng nữ tử nhìn không ra hắn ra sao cảnh giới, nhưng trên người hắn tản ra cảm giác áp bách, đã làm cho đối phương cảm nhận được một tia áp lực. Đi, không có nửa điểm do dự. Váy trắng nữ tử quyết định thật nhanh, một tay nhấc lấy Tân lão tướng quân, vận chuyển khinh công, trực tiếp bắt đi, biến mất tại trong hẻm nhỏ. Muốn đi? Trương Sở Dương thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, trong nháy mắt đuổi theo. Vù vù, nương theo lấy một đạo âm thanh xé gió, chỉ hai cái Nazi, Trương Sở Dương liền ngăn ở đã lướt đi hơn 300 trượng váy trắng nữ tử trước. T. Váy trắng nữ tử thấy cùng. Trong lòng hãi nhiên, thật là khủng khiếp khinh công tạo nghệ. Ta, không muốn lặp lại lần thứ hai, cô nương chớ có không biết điều. Tại váy trắng nữ tử vẫn ở tại kinh hãi ở trong lúc, ngăn lại đường đi Trương Sở Dương đứng chắp tay. Nữ khí lạnh lùng, trong mắt một vẻ hàn ý kéo lên. Khẩu khí thật lớn. Váy trắng nữ tử nghe xong gương mặt xinh đẹp có hơi hơi nặng, thử nhẹ nói, chẳng cần biết ngươi là ai, mong muốn ở dưới tay ta đoạt người, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Vâng. Ngay tại váy trắng nữ tử vừa dứt tiếng trong nháy mắt, còn không đợi nàng kịp phản ứng, chỉ thấy Trương Sở Dương thân hình đã như chớp hiện giống như xuất hiện ở trước người nàng, chỉ điểm một chút đến. Không tốt. Váy trắng nữ tử thấy sau con ngươi rụt lại một hồi, đến không kịp trốn tránh nàng, khẽ cắn răng, cuống quýt đưa tay một trường nên đón tiếp lấy. Trường phong lạnh thấu xương, mang theo một làn gió thơm. Một cái đối bên sau. Hừ. Váy trắng nữ tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình ngược lùi lại mấy bước, mới khó khăn lắm ngừng. Trái lại Trương Sở Dương lại vững như Thái Sơn, mặt không đổi sắc, thậm chí liền hô hấp cũng không từng lộn xộn nửa điểm. Váy trắng nữ tử trong lòng kinh hãi sau khi nhìn xem Trương Sở Dương một thân hắc bào cách ăn mặc, đột nhiên nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp bá một cái, liền tái nhợt xuống tới, kinh ngạc nói, "Hắc băng đài." Đáp đúng. Đối với cái này, Trương Sở Dương cũng không bác bỏ. Chỉ ngữ khí bình thản nói, "Đáng tiếc, không có ban thưởng." Nghe vậy, váy trắng nữ tử gương mặt xinh đẹp lại là tái đi, trong con ngươi trồi lên một vẻ sợ hãi. Hắc băng đài kinh khủng, nàng rất rõ ràng. Đối mặt hắc băng đài, nàng không có nửa điểm phần thắng. Nhất là, giờ phút này, nàng chỉ có một người. Ai biết hắc băng đài còn có ai giấu trong bóng tối, còn không có ra tay. Đã các hạ là hắc băng đài người. Vừa nghĩ đến đây, váy trắng nữ tử cắn răng, gương mặt xinh đẹp một hồi biến hóa, trực tiếp đem trong tay tân lão tướng quân ném, ta nhận thua, người ta lưu lại. Nói xong, váy trắng nữ tử quay người liền muốn rời khỏi. Không sai, còn không đợi nàng đi ra bao xa, liền nghe sau lưng truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, cô nương xin dừng bước. Chuyện gì? Váy trắng nữ tử nhíu mày dậm chân. Trương Sở Dương nói, nhà ta đô úy đại nhân mời cô nương một lần. Nói, Trương Sở Dương bước ra một bước, đến ngã xuống đất tân lão tướng quân trước người, con ngón búng ra, một đạo kinh khí không có vào thể nội. Lúc này, tân lão tướng quân liền có tỉnh lại chi thế, mí mắt rất nhỏ giật giật. Mà váy trắng nữ tử đang nghe Trương Sở Dương những lời này sau, dấu ở xa mỏng dưới gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh xuống, trở lại lạnh lùng xem ra. Ngữ khí bất thiện, có ý tứ gì? Trương Sở Dương không nói, chỉ đưa tay làm mời. Ta nếu không đi đâu? Váy trắng nữ tử thấy thế, lông mày chăm chú nhíu lên. Nàng không tin, Hắc Băng Đài lại không biết thân phận của nàng, cũng không tin Hắc Băng Đài dám xuống tay với nàng. Trương Sở Dương lắc đầu, không mặn không nhạt nói, đi hoặc không đi, cô nương chính mình nhưng quyết định không được. Nghe vậy, váy trắng nữ tử sắc mặt lập tức âm tình bất định. Chương 233, đây không phải cô nương có thể quyết định, một thanh rất quen thuộc kiếm, 2 hợp 1, 2, chương 233, đây không phải cô nương có thể quyết định, một thanh rất quen thuộc kiếm, 2 hợp 1, 2. Một cái ngọc thủ cũng không để lại dấu vết nâng lên, sờ về phía bên hông mình sáo ngọc. 3. Không sai, không chờ tay nàng đụng phải sáo ngọc, chỉ thấy Trương Sở Dương con ngón đúng ra, một đạo sắc bén kinh khí chớp mắt là tới, treo ở bên hông sáo ngọc, ứng thanh mà đức. Ngươi. Váy trắng nữ tử nhìn xem dưới chân cắt thành hai đoạn sáo ngọc, thân thể có hơi hơi cương, sắc mặt cực kỳ khó coi, đứng ở nguyên địa không nói một lời. Cô đương, mời. Trương Sở Dương híp híp mắt, lần nữa đưa tay làm mời. Cùng lúc đó, cung trong, tại một đám hoàng thất nội tình vây giết hạ, Thiên Vi Tử mặc dù kiếm đạo thông thần, lại cũng khó có thể ngăn cản. Toàn thân áo trắng sớm đã nhuốm máu, thân chịu trọng thương. Cái này cũng thua thiệt lão độc vật một mực không có ra tay, không phải hắn sợ là liền mười hơi đều nhịn không được, liền đem lạc bại bị bắt. Lao đầu, còn có thể chống đỡ sao? Bị Thiên Vi Tử bảo vệ, còn đang điều tức Dương Kỳ Hoàng, nhìn xem thương thế càng ngày càng nặng cái trước, trong mắt không khỏi trồi lên một vẻ sầu lo đến. Không sao. Thiên Vi Tử nhẹ gật đầu, trường kiếm trong tay một khắc cũng không đình chỉ qua, không ngừng hướng phía trước chém xuống, kiếm quang bén nhọn bay thẳng thiên cung, kinh thiên kiếm khí tứ ngược hạ, một lần lại một lần kinh sợ thối lui một đám hoàng thất nội tình vây giết. Lao hòa kế nhìn xem sắc mặt dần dần trắng bệnh, khí tức càng ngày càng nhắm lại Thiên Vi Tử, lão độc vật ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng, hà tất phải như vậy. Nói xong, lão độc vật bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt na di mà đến, xuất hiện ở một đám hoàng thất nội tình trước đó, lật tay một trường rơi xuống. Oeng, một trường rơi, thiên địa biến sắc. Trường phong lôi cuốn lấy màu hồng xương độc, trực tiếp hướng phía Thiên Vi Tử đánh tới, uy thế kinh thiên. Không tốt, thấy mình lão đầu này ra tay. Thiên Vi Tử hơi biến sắc mặt, một tay lấy chưa kịp phản ứng Dương Kỳ Hoàng văng ra ngoài, trường kiếm trong tay quét ngang, kinh thiên kiếm ý trong nháy mắt bộc phát. Đột nhiên một tiếng quát khẽ, đến. Sáng loáng. Một giây sau, kiếm khí 38,000 nói, trải rộng thiên cung. Nương theo lấy Thiên Vi Tử chém xuống một kiếm, như mưa rơi nhỏ xuống, đánh phía lao độc vật. Oanh. Trong chốc lát, tiếng oanh minh trận trận, kiếm quang chiếu rọi thiên địa. Màu hồng xương độc diễn hóa cự thú hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, một ngụm đem kiếm khí thôn phệ. Phốc phốc. Cũng ngay một khắc này, Thiên Vi Tử sắc mặt đột nhiên đỏ lên, một ngụm máu tươi phun ra, thẳng tắp ngã xuống. Kinh thiên kiếm ý, tùy theo trừ khử hầu như không còn. Ha ha ha. Không hổ là Tây Độc Câu Dương Vân, này các loại thủ đoạn làm thật lợi hại. Chết. Một đám hoàng thất nội tình thấy thế, lập tức cao giọng phá lên cười, lúc này liền muốn xuất thủ, đem Thiên Vi Tử chém giết. Chấm đã. Nhưng chính đang một tôn hoàng thất nội tình lách mình mà đến, cười lạnh một đao bổ về phía Thiên Vi Tử đầu thời điểm, lão độc vật kịp thời đổi tới, cản lại một đao kia. Này tôn hoàng thất nội tình thấy sau, lúc này trừng trừng mắt, tức giận hướng lao độc vật chất vấn, lao gia hỏa, ngươi đây là ý gì?
Thông Thiên huynh.
Lao độc vật đầu tiên là ánh mắt phức tạp mắt nhìn Thiên Vi tử.
Chợt, mới hướng này Tôn Hoàng thất nội tình nói, Thiên Vi tử chính là lao phu bằng hữu cũ, có thể đem giao cho lão phu xử trí.
Võ Thông Thiên nghe vậy nhíu nhíu mày. Mặc dù không có cam lòng, mong muốn đem Thiên Vi tử tại chỗ chém giết, nhưng hắn cũng tin tưởng, hôm nay, hắn không thể không bán lao độc vật mặt mũi này.
Võ Thông Thiên trầm ngâm, quay đầu xa xa mắt nhìn Trích Tinh lâu bên trên nữ đế. Tại thấy nữ đế gật đầu sau, lúc này mới trầm giọng nói, đã ngươi mở miệng, kia người này liền giao cho ngươi xử trí.
Lao độc vật thấy thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra,
chắp tay, đa tạ.
Võ Thông Thiên nhẹ gật đầu, đem trường đao trong tay thu hồi, tiếp theo nhìn về phía bị Thiên Vi tử quăng bay ra đi, nện ở trong một mảnh phế tích Dương Kỳ Hoàng. Trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, trầm giọng nói, xem ở trên mặt của ngươi, Thiên Vi tử có thể giao cho ngươi xử trí, nhưng kẻ này, hôm nay lại là không thể không chết.
Thông Thiên huynh tùy ý xử trí liền có thể.
Lao độc vật cười cười, nắm lấy nằm trên mặt đất, khí tức nhắm lại Thiên Vi tử,
thoáng tránh ra một chút.
Thiên Vi tử cùng hắn chính là bằng hữu cũ, năm đó cũng coi là quan hệ tâm đầu ý hợp, mặc dù hiện tại đều vì mình chủ
cứu một mạng cũng không gì đáng trách,
nhưng bá đao Dương Kỳ Hoàng cũng không phải lão hữu của hắn, mà là cựu địch, chết liền cũng đã chết, cùng hắn không có chút quan hệ nào,
như thế liền tốt.
Thấy lao độc vật không có ý định can thiệp, Võ Thông Thiên không khỏi giữ tợn cười một tiếng, bước ra một bước, thân hình trong chớp mắt liền xuất hiện tại Dương Kỳ Hoàng trước người. Ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Ngươi bây giờ lại cuồng một cái cho lão phu nhìn xem.
Khục.
Nam đại phế tích bên trong Dương Kỳ Hoàng đột nhiên ho khan,
chợt hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm.
Nguyên bản sắp điều tức kết thúc hắn,
bất thình lình bị Thiên Vi tử vung ra, trong lòng dưới sự kinh hãi đến mức vận khí gây ra rủi ro,
nhường thương thế của hắn càng tăng thêm mấy thành.
Lúc trước hắn còn có thể liều một tay, cưỡng ép đè xuống tự thân thương thế, tái chiến một lần. Nhưng bây giờ hắn lại là liền mở miệng đều làm không được.
Chết đi.
Nhìn xem ngay cả lời đều không nói được Dương Kỳ Hoàng, Võ Thông Thiên trong mắt sát ý kéo lên,
một tiếng quát chói tai, trường đao trong tay trực tiếp rơi xuống.
Keng.
Không sai, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái thân mặc màu trắng váy trắng, trên mặt sa mỏng nữ tử, lại tất cả mọi người không có phát giác được dưới tình huống, bỗng nhiên hiện thân, giơ lên kia thon dài ngọc thủ,
một chỉ điểm ra, một đạo kình khí bắn ra,
đem Võ Thông Thiên chém xuống trường đao, cho đánh bay ra ngoài, cứu Dương Kỳ Hoàng.
Người nào?
Thấy thế, ở đây tất cả mọi người đều là trong lòng giật mình, cùng kêu lên quát lên.
Ba ba ba.
Một đám hoàng thất nội tình, càng là hơi biến sắc mặt, cùng nhau bước ra một bước mà đến, đem vây trắng nữ tử bao bọc vây quanh, mắt lộ ra bất thiện.
Đồng thời, thiên khung bên trên, bốn đạo thân ảnh đứng đối mặt nhau.
Trong đó hai người, thình lình chính là cưới hạc mà đến Thương Hạc đạo nhân, cùng chân đạp kim bát Phật môn Võ Tăng, Bất Đồng Hòa Thượng. Mà hai người khác, đều thân mang một bộ áo bào đen, che đậy tự thân diện mạo, thậm chí ngay cả khí tức, đều như có như không, để cho người ta thấy không rõ hai người đến tột cùng ra sao cảnh giới. Nhưng hai người giờ phút này, đều đạp không mà đứng một màn, lại là đủ nhiều người biết được, hai người đều đã bước vào thiên nhân hàng liệt.
Hắc Băng Đài
nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi hai cái người áo đen, Thương Hạc đạo nhân nhíu nhíu mày. Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không tính quá ngoài ý muốn. Dù sao sớm có suy đoán, nhưng bây giờ, thật thấy Hắc Băng Đài ra tay, lại đến một lần chính là hai tôn thiên nhân. Vẫn là để hắn có chút chấn kinh. Đứng ở Thương Hạc đạo nhân đối diện, là một cái dáng người khôi ngô chẳng hán, khí tức hung lệ đến cực điểm, ngự khí băng lãnh, đường này không thông. Mà ngăn ở Bất Đồng Hòa Thượng trước, rõ ràng là nữ tử. Nữ tử dáng người cực kỳ mê người, lại thêm mặc trên người, không phải là trường bào, mà là quần áo bó màu đen, đưa nàng kia mê người dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, để cho người ta nhìn lên một cái liền không nhịn được miên man bất định.
Nhưng
khí tức của nàng lại rất lạnh,
lạnh đến cực hạn.
Trong tay cầm một thanh kiếm,
một thanh rất quen thuộc kiếm,
kiếm tên Kinh Nghê.
Tấu chương xong, chương 234, đã ăn quân lộc chính là quân phân ưu, 2-1-1, chương 234, đã ăn quân lộc chính là quân phân ưu, 2-1-1, chương 234, đã ăn quân lộc chính là quân phân ưu, 2-1.
Trường An,
Thành Đông, Đại Hoàng Tử phủ.
Tại Tiêu Thái Hậu tin tức truyền đến sau, Tam Bách Trọng Giác khoảnh khắc tập kết tại tiền viện chờ lệnh. Một đám sớm đã bí mật đầu nhập đại thần, cũng tại không đến một khắc đồng hồ bên trong, toàn bộ chạy đến
nội viện, chính đường.
Đại Hoàng Tử thân mang áo bào màu vàng, đứng chắc tay, trong mắt tinh quang rạng rỡ, dã vọng hiển thị rõ.
Đường hạng, văn võ tả hữu chỗ ngồi.
Thô sơ giản lược xem xét, lại có 40-50 người.
Ngồi tại văn thần một bên thủ vị, chính là lễ bộ thị lang Hoàng Du, võ tướng một bên thì là binh bộ thị lang Tôn Lâm, phía sau là chấp kim Ngô Thừa Tuần Thẹn.
Chấp kim Ngô tổng cộng có 2 thừa,
Tuần Thẹn chính là trong đó một vị.
Có thể nói giờ phút này đại hoàng tử đã nắm giữ không ít lực lượng, lại thêm cái này Tam Bách Trọng Giáp tinh nhuệ, là đủ thành sự. Tại một đám văn võ nhìn soi mói, đại hoàng tử thở sâu, trầm giọng nói, chư vị, việc này không nên chậm trễ, làm tốc chiến tốc thắng. Nhiều lời nói cô cũng không nói được, chuyện sau cô tự nhiên trùng điệp có thưởng.
Xuất phát.
Theo đại hoàng tử ra lệnh một tiếng, trong đường văn võ lúc này đứng dậy, hướng phía đại hoàng tử cung kính nói, chúng thần cần tuân điện hạ chi lệnh.
Vừa dứt tiếng,
một đám võ tướng lập tức rời đi, chuẩn bị công việc.
Chấp kim Ngô Thừa Tuần Thẹn càng là mang theo một đám chấp kim Ngô trước một bước chạy tới hoàng cung.
Nhanh nhanh nhanh,
phong tỏa từng cái cửa cung, bất luận kẻ nào không cho phép gia nhập,
phàm kẻ không theo, trảm lập quyết. Tại Tuần Thẹn mệnh lệnh dưới, chấp Kim Ngô lúc này đi bắt đầu chuyển động. Đồng thời, mấy cái thành môn giáo úy cũng ngay đầu tiên chạy tới các cái cửa thành, đem cửa thành phong tỏa, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ Trường An bách tính đều đã nhận ra một tia khí tức không giống bình thường. Đạp đạp đạp, liền ở cửa thành bị phong tỏa trong nháy mắt. Đại hoàng tử trong phủ Tam Bách trọng giáp tinh nhuệ cũng tận số ra phủ, nện bước bước chân nặng nề, thẳng đến hoàng cung mà đi. Không tốt, nhanh chóng bẩm báo bệ hạ. Tại âm thầm, đem đây hết thảy đều thấy rõ Cẩm Y Liễu vệ đều bị dọa cho phát sợ, vội vàng hướng phía cung trong lao đi. Thành Nam, Tiêu phủ. Tiêu Diên Văn hí mắt, đứng tại trong đình viện, ngước mắt xa xa hướng cung trong nhìn lại. Cung trong động tĩnh, tự nhiên không gạt được hắn. Lại đại hoàng tử cử động, hắn cũng ngay đầu tiên liền nhận được tin tức. Trong đình viện, không chỉ có hắn một người, trong triều không ít đại thần hôm nay đều tại. Thậm chí, lục bộ thượng thư bên trong, ngoại trừ như cũ chống chỗ hộ bộ thượng thư, cùng với Tiêu Tương quan hệ cũng không tính tốt hình bộ thượng thư bên ngoài, mặt khác bốn bộ thượng thư đều tại. Tiêu Tương, trong trầm mặc, binh bộ thượng thư hướng nhìn lại. Do dự nói, đại hoàng tử muốn đi kiêm lưu phản sự tình, chúng ta coi là thật không hề làm gì. Còn lại đại thần nghe vậy, đều là đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tiêu Diên Văn. Ở đây đám đại thần, trong đó có bảy thành, đều coi là học sinh của hắn. Quyết định của hắn cực kỳ trọng yếu. Cũng không phải. Tiêu Diên Văn nghe vậy, thu hồi ánh mắt quay người lại. Tại một đám đại thần nhìn soi mói, chậm rãi lắc đầu, đã ăn quân lộc, chính là quân phân ưu, chúng ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Cái này, một đám đại thần nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Trong lòng dâng lên một vẻ nghi hoặc đến, đã muốn vì quân phân ưu, cớ gì còn tại này quan sát? Mời Tiêu Tương giải thích nghi hoặc. Binh bộ thượng thư cung kính nói. Còn lại đại thần cũng nhao nhao mở miệng, mời Tiêu Tương giải thích nghi hoặc. Các ngươi a, nhìn chuyện vĩnh viễn chỉ thấy mặt ngoài. Tiêu Diên Văn thấy thế, lại là lắc đầu, trong giọng nói rất có chỉ tiết rèn sắt không thành thép chi ý. Trầm giọng nói, chuyện hôm nay, nhìn như là đại hoàng tử tạo phản, muốn mưu quyền xoán vị, kỳ thực lại là chúng ta bệ hạ cùng cung trong vị kia thái hậu đọ sức, cũng có thể nói là bệ hạ cùng Bạch Liên giáo cùng thái hậu thế lực sau lưng đọ sức. Thái hậu, Bạch Liên giáo. Đám đại thần nghe vậy, đều là trong lòng giật mình. Tiêu thái hậu cùng Bạch Liên giáo cấu kết chuyện này, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là thái hậu vậy mà thật dám mượn nhờ Bạch Liên giáo lực lượng đến đi mưu phản sự tình. Một đám đại thần trong lòng kinh hãi sau khi, lúc này liền có một cái đại thần vỗ bàn lên, tức giận nói, thật can đảm, cái này yêu phụ cũng dám cùng tà giáo cấu kết, nhu đoạt ta đại võ triều giang sơn xã tắc, như thế hành vi cùng phản quốc có gì khác? Quả nhiên là đang tìm cái chết. Người này chính là ngự sử thời đại phu, theo quan to tam phẩm Lý Văn Thị Lý đại nhân. Tiêu Tương, hạ quan mạo muội hỏi một câu, ngươi đã biết cái này yêu phụ có này dị tâm, vì sao chậm chạp không lên bẩm bệ hạ, nhường bệ hạ chuẩn bị sớm, đem cái này yêu phụ cầm xuống? Lý Văn Thị sau khi mang xong, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Diên Văn, cao giọng chất vấn. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người không khỏi là sắc mặt hơi đổi một chút. Tiêu Diên Văn còn không có mở miệng, còn lại đại thần liền nhìn hằm hằm mà đến. Lý đại nhân, ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ là đang hoài nghi Tiêu Tương sao? Làm cản. Tiêu Tương là đại võ triều cẩn trọng mấy chục năm, đối tiên đế, đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, há lại cho ngươi mạo phạm? Đối mặt một đám đại thần nhìn hằm hằm, Lý Văn thì không sợ chút nào, cũng không để ý đến bọn hắn, mà là một mực nhìn lấy Tiêu Diên Văn, ngữ khí hơi trầm xuống, mời Tiêu Tương trả lời hạ quan vấn đề. Thấy thế, Tiêu Diên Văn sắc mặt hơi trầm xuống, có chút tức giận, nhưng cũng không có phát tác, chỉ lạnh lùng nhìn Lý Văn thì một cái. Bản tướng cũng là hôm nay mới biết, nếu như thế, còn mời Tiêu Tương nhanh chóng dẫn đầu văn võ bá quan vào cùng bảo hộ bệ hạ, đây mới là trung quân vì nước tiến hành. Lý Văn thì nói, ngữ khí bỗng nhiên trọng, mà không phải ở chỗ này cao đàm phán luận, quyền coi là mình không biết rõ tình hình, không đếm xỉa đến. Hừ. Tiêu Diên Văn nghe vậy, không khỏi lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Lý Văn thì trong ánh mắt nghiễm nhiên mang theo một hơi khí lạnh, ngươi chẳng lẽ không có nghe bản tướng lúc trước nói sao? Đã ăn quân lộc, há có thể không vì quân phân ưu? Bản tướng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, tùy ý tà giáo họa loạn triều cường, cần gì ngươi đến lắm miệng. Nói xong, Tiêu Diên Văn không cho Lý Văn thì cơ hội mở miệng, tiếp tục nói, ngươi có biết cung trong bây giờ là gì tình huống, địch nhân bao nhiêu? Ngươi có biết hiện tại Trường An phía trên trọn vẹn tới 5 tôn thiên nhân? Ngươi có biết Tiêu thái hậu thế lực sau lưng tới nhiều ít người, tà giáo người tới bao nhiêu? Lại thanh không rõ ràng, vậy hạ dưới trướng nắm giữ nhiều ít lực lượng? Tiêu Diên Văn liên tiếp mấy vấn đề hỏi được Lý Văn thì sắc mặt biến đổi không ngừng. Lý đại nhân ngược lại tốt, một cái miệng chính là trung quân vì nước, nói dễ nghe lại cái gì cũng không biết, ngươi cái này ngự sử đại phu là làm ăn cái gì? Tiêu Diên Văn ngang Lý Văn thì một cái, ngựa khí không mặn không nhạt nói, ngươi lại há biết lão phu hiện tại không vào cung bảo hộ bệ hạ, có gì thâm ý? Cái này liên tiếp hỏi lại, nhường Lý Văn thì biến ảo không ngừng sắc mặt, trong nháy mắt trướng đỏ lên, ấp úng nửa ngày mới lực lượng không đáng nói đến, nào dám hỏi Tiêu Tương có gì thâm ý. Chương 234, đã ăn quân lộc, chính là quân phân ưu, 2/1, 2. Chương 234, đã ăn quân lộc, chính là quân phân ưu, 2/1, 2. Tiêu Diên Văn nghe vậy cười lạnh, ngươi cũng xứng biết. Ngươi? Lý Văn thì khó thở, nhìn hằm hằm mà đến, thân thể đều rất nhỏ run rẩy lên, sắc mặt xanh xám, nửa ngày nói không nên lời một câu. Thằng ngại danh, không cùng làm ưu. Tại một đám đại thần cười lạnh, Lý Văn thì thở sâu, tức giận để lại một câu nói sau, vô cùng chật vật phẩy tay áo bỏ đi. Tiêu Tương, binh bộ thượng thư thấy thế, không khỏi là nhà mình lão sư nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo đi lên trước hai bước, thấp giọng hỏi, vậy bọn ta nên làm như thế nào? Làm thế nào? Tiêu Tương nghe vậy, khẽ cho mày, Đầu tiên là ngẩng đầu xa xa mắt nhìn hoàng cung, lại thu hồi ánh mắt, mắt nhìn ở đây đám đại thần. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Binh bộ thượng thư giật mình, có chút không quá lý giải, không phải muốn vì quân phân ưu sao? Thế nào đống nhiên liền phải yên lặng theo dõi kỳ biến? Lão phu hoàn toàn chính xác, nói muốn vì quân phân ưu, nhưng cũng không nói là cái nào quân chủ phân ưu, không phải sao? Thấy binh bộ thượng thư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Tiêu Diên Văn cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, hôm nay một chuyện, bằng vào ta trở chi lực, lại là không thay đổi được cái gì, làm nhiều nhiều sai, làm ít sai ít, cùng nó làm sai sự tình, còn không bằng không hề làm gì, chờ đợi kết quả là đi. Đối một lòng mong muốn làm quyền thần hắn mà nói, bất luận là nữ đế, vẫn là đại hoàng tử ngồi lên hoàng vị, đều không có gì khác biệt. Thậm chí, hắn càng muốn cho hơn đại hoàng tử thành sự. Hắn thấy, nữ đế có thể so sánh đại hoàng tử khó đối phó nhiều, thật không đơn giản. Như thế a? Binh bộ thượng thư nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng cung kính nói, học sinh thủ giáo. Cùng lúc đó, thành tây, cấm vệ doanh, mấy cái cẩm y thị vệ, tại cùng thượng quan vận tách ra hành động sau, liền lập tức mang theo nữ đế lệnh bài tiến đến điều quân. Truyền bệ hạ ý chỉ, cấm vệ doanh lập tức tập hợp, tiến về trấn áp phản loạn. Theo mấy cái cẩm y thị vệ tiếng giống to, toàn bộ cấm vệ doanh đều bị kinh động. Lúc này, liền có mấy cái giáo úy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi tới. Thánh chỉ ở đâu? Bên trong một cái giáo úy ngữ khí hơi trầm xuống, hướng cẩm y thị vệ đưa tay ra. Đây là bệ hạ lệnh bài. Cẩm y thị vệ trấn phủ sứ Trương trước nghe vậy, lúc này lộ ra ngay, thượng quan vận cho lệnh bài, thấy này khiến người, như bệ hạ đích thần tới. Đích thật là bệ hạ lệnh bài. Mấy cái giáo úy thấy thế, đều là ánh mắt ngưng tụ. Lúc này quỳ xuống, mặt tướng, tham kiến bệ hạ. Trương trước gặp trạng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trầm giọng nói, chư vị tướng quân, chuyện quá khẩn cấp, mời nhanh chóng điều quân, tiến đến trấn áp phản loạn. Xin hỏi đại nhân, người nào phản loạn? Lúc trước mở miệng kia giáo úy đứng dậy hỏi. Đại hoàng tử. Trương trước nói, bệ hạ ý chỉ, nhường cấm vệ doanh lập tức khởi hành, trước đem Trường An khống chế lại, lại trấn áp đại hoàng tử, sau không được trì hoãn, lập tức vào cung. Ê. Thấy Trương phía trước lộ ngưng trọng, cấm vệ doanh giáo úy Lâm Triển Túc âm thanh đáp ứng, liền nói ngay, người tới, nhanh chóng tiến đến điều quân. Lĩnh mệnh. Cùng ở sau lưng hắn mấy cái thống lĩnh nghe vậy, thật cũng không để ý hắn ra lệnh, nhẹ gật đầu sau, liền tiến đến điều quân. Mà Lâm Triển thì là giữ lại tại nguyên chỗ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trương trước, hướng hỏi, đại nhân, không biết có thể từng thông chi thống lĩnh đại nhân. Dù sao điều quân một chuyện, cẩm y hệ vệ không nên trực tiếp tìm tới thống lĩnh đại nhân sao? Sao sẽ trực tiếp đến đây điều quân? Cái này. Trương trước nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thấy thế, Lâm Triển lập tức ý thức được không đúng, gấp giọng hỏi, thống lĩnh đại nhân xảy ra chuyện. Ân. Trương trước nhẹ gật đầu, sắc mặt khó coi nói, lúc trước ta theo chỉ huy sứ đại nhân tiến đến tìm tân lao tướng quân, truyền đạt bệ hạ ý chỉ, tại lao tướng quân đến đây điều quân thời điểm, bị một chay váy nữ tử bắt đi, sống chết không rõ. Cái gì? Lâm Triển nghe xong con người co rụt lại, biểu lộ một hồi biến hóa, kinh ngạc nói, thống lĩnh đại nhân bị người bắt đi. Một hồi kinh hãi sau, Lâm Triển cương ép đè xuống trong lòng kinh sợ, tiếp theo hỏi, nhưng có người tiến đến cứu? Trương trước trầm mặc lắc đầu, các ngươi. Lâm Triển thấy sau giận dữ, một cỗ tức giận không ức chế được tự trong lòng dâng lên, giận dữ hét, vì sao không cứu? Chuyện quá khẩn cấp, cẩm y hệ vệ nhân thủ thiếu nghiêm trọng, tăng thêm đối phương tu vi võ đạo cao thâm, khó mà truy tìm, thực khó cứu giúp. Trương trước ngữ khí trầm giọng nói, đáng chết. Lâm Triển nghe vậy thầm mắng một tiếng, nhưng cũng biết bây giờ không phải là chất vấn cẩm y hệ vệ thời điểm, đành phải đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Trương trước một cái nói, nếu là thống lĩnh đại nhân xảy ra chuyện nào đó cùng ngươi không xong. Nói xong, Lâm Triển cũng không quay đầu lại rời đi, tiến đến hiệp trợ triệu tập đại quân. Đồng thời, một bên khác, Chu Võ dưới trướng một đám gia úy, phó tướng cũng nhìn thấy cẩm y hệ vệ xuất hiện. Cẩm y hệ vệ tới, lập tức cả đám hơi biến sắc mặt, nhưng chợt tại không thấy được Tân Thành thân ảnh sau, lập tức nghĩ tới điều gì, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ vui mừng đến, Tân Thành lao già kia chết, ha ha ha, như thế đại sự có thể thành vậy, chỉ cần Tân Thành chết, bọn hắn liền lại không sợ hãi. Lúc này liền có một viên giáo úy cao giọng cười to nói, chúng ta nhanh chóng doanh, đem tin tức này bẩm báo cho thống lĩnh đại nhân. Nhưng mà còn không chờ bọn họ mở ra bộ pháp, liền đem thân mang phi ngư phục, bên hông vác lấy tú xuân đao, gương mặt xinh đẹp hàm sát thượng quan vận, mặt không thay đổi đứng ở trước mặt bọn hắn, lạnh lùng xem ra. Không tốt, là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ thượng quan vận. Đám người thấy thượng quan vận đều là biến sắc, trong lòng dâng lên một vẻ sợ hãi. Bất quá mấy người nghĩ lại, khẩn trương trong lòng lập tức hòa hoãn xuống dưới. Bọn hắn hiện tại lại không phạm tội, như thế sợ nàng làm cái gì? Xin hỏi, chỉ huy sứ đại nhân có thể là có chuyện phân phó? Lập tức, liền có một cái giáo úy cười đi lên phía trước, con cong thân thể hướng thượng quan vận hỏi. Không sai, ngay tại vừa dứt tiếng trong ngáy mắt, sáng loáng, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc, một quả tròn vo đầu lâu, ứng thanh mà rơi. Giết. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, thượng quan vận đã ra tay, trong tay tú xuân đao vung lên, trực tiếp giết tới. Chỉ một hơi, lại là một viên giáo úy bị chém xuống đầu lâu. Chỉ huy sứ đại nhân đây là làm gì? Một các tướng lĩnh thấy thế, vừa sợ vừa giận, nhao nhao rút ra bên hông bội đao nhắm ngay thượng quan vận, tức giận nói, hôm nay chỉ huy sứ đại nhân nếu không cho chúng ta bằng dao, có thể đi không ra nơi này. Thật can đảm, cũng dám tại cấm vệ doanh bên trong giết người, coi như ngươi là cẩm y địa vệ chỉ huy sứ lại như thế nào, hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Đồng loạt ra tay giết nàng. Nương theo lấy từng tiếng gầm nhẹ, một các tướng lĩnh liếc nhau, đã nhận ra chuyện không thích hợp, lúc này ra tay hướng phía thượng quan vận đánh tới. Giết. Mà thượng quan vận đối mặt một các tướng lĩnh vây giết, Gương mặt xinh đẹp như cũ băng lãnh, không có lộ ra nửa điểm vẻ bối rối, quanh thân đao ý nghiêm nghị. Trong tay Tú Xuân đao nắm chặt, bước ra một bước. Oanh. Tại nàng cái này bước ra một bước trong nháy mắt, chỉ huyền đỉnh phong khí tức cũng tại trên thân, trong nháy mắt bộc phát ra, vượt ép toàn bộ quân doanh. Tấu chương xong, chương 235, 235, kinh thiên đao khí chạm mưa tên, vội vàng đi tìm cái chết. 2-1-1, chương 235, 235, kinh thiên đao khí chạm mưa tên, vội vàng đi tìm cái chết. 2-1-1, chương 235, 235, kinh thiên đao khí chạm mưa tên, vội vàng đi tìm cái chết. 2-1, chuyện gì xảy ra? Theo thượng quan vận khí tức không giữ lại chút nào bộc phát, cấm vệ doanh bên trong tướng sĩ đều là vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ hướng nơi đây xem ra. Không tốt. Mà Trương Nguyên tại phát giác được thượng quan vận khí tức sau, không khỏi biến sắc, quên cùng mấy vị tướng quân nói, phó thống lĩnh Chu Võ là thái hậu người. Nói, Trương Nguyên nhíu nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh thân một người, trầm giọng nói, ngươi nhanh chóng đi một chuyến, đem việc này cáo tri Lâm gia quý, nhường hắn lập tức lãnh binh đến rút, trợ chỉ huy sứ đại nhân, trước đem Chu Võ trấn áp. Ê, Cẩm Y Liễu vệ nghe vậy cung kính đáp ứng. Lúc này đi tìm vừa mới rời đi Lâm Triển, những người khác cùng ta đi. Mà Trương Nguyên cũng không có trì hoãn, trực tiếp hướng thượng quan vận khí tức bộ phát chi địa tiến đến. Đồng thời, Chu Võ dưới trướng mấy cái gia quý, phó tướng, đối mặt khí tức hoàn toàn bộ phát thượng quan vận, đều là sắc mặt tái đi. Chỉ huyền đỉnh phong uy áp, kinh đến bọn hắn ngăn không được lui lại mấy bước, mặt lộ vẻ kinh hãi. Mấy người bọn họ, tu vi cao nhất người, cũng bất quá mới tam phẩm cảnh mà thôi, đối mặt một tôn chỉ huyền đỉnh phong, như dưới trướng có binh còn dễ nói, còn có thể dây dưa một hai, nhưng dưới mắt chỉ có mấy người bọn họ, làm sao có thể địch? Đáng chết, nữ nhân này điên rồi phải không? Nhìn xem cầm trong tay Tú Xuân đao, từng bước một hướng bọn họ tới gần thượng quan vận, mấy người hết hầu nhấp nô, âm thầm nuốt ngụm nước miếng, liên tiếp lui về phía sau. Sáng loáng, ngay tại mấy người sợ hãi khi lui về phía sau, chỉ thấy một đạo ánh đao lướt qua, liền có một viên phó tướng bị một cái lắc mình, liền lấn người đến trước thượng quan vận, lộ đầu, máu tươi ba thước. T. Thấy một màn này, còn lại mấy người bị dọa đến linh hồn đều bốc lên, không có nửa điểm chần chờ, quay đầu liền chạy. Muốn chạy? Thượng quan vận thấy thế, trong mắt sát ý không giảm. Bước ra một bước, thân hình tựa như thoáng hiện giống như, đuổi kịp một thành viên trong đó phó tướng. Không đừng đừng giết ta. Tại phó tướng ánh mắt hoảng sợ bên trong, thượng quan vận giơ tay chém xuống, trực tiếp đem nó chém giết. Những người này đã sớm bị Chu Võ trường khống, trở thành chó săn, vụng trộm nối giáo cho rằng không biết làm nhiều ít chuyện xấu, nàng giết, không có nửa điểm áp lực. Lại thêm hiện tại, những nhân thủ này hạ cũng vô binh tốt, chính là hạ thủ thời cơ tốt nhất, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trước hết giết những tướng lãnh này, lại giết Chu Võ. Thống lĩnh cứu ta. Đám người còn lại thấy, càng thêm không muốn mạng hướng phía trước bỏ chạy, liền liền cao giọng cầu cứu. Một bên khác, ngay tại trong doanh trướng Tả Hữu dạ bước, chờ đợi tin tức tốt Chu Võ. Cũng tại thượng quan vận khí tức buộc phát sau, phát giác được có cái gì không đúng, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, nhanh chân đi ra doanh trướng, hướng phía cách đó không xa nhìn lại, chỉ huyền đỉnh phong. Không phải tân thành lão giả kia khí tức. Chu Võ nói, trong lòng không hiểu dâng lên một vệ bất an đến. Lúc này, liền trầm giọng quát, người tới, nhanh chóng triệu tập tướng sĩ. Ê! Tại Chu Võ ra lệnh một tiếng. Bất quá thời gian nửa nén hương, bị hắn hoàn toàn trưởng khống hơn 3000 cấm vệ doanh tinh nhuệ. Liền khoảnh khắc chạy đến, chỉnh quân bày trận. Nhìn trước mắt sát khí trùng thiên, uy phong lẫm lẫm 3000 tinh nhuệ. Chu Võ tâm, lúc này mới thoáng an ổn một chút. Thấp giọng lẩm bẩm nói, lấy thượng sứ tu vi, giết tân thành lão giả kia, nên sẽ không ra sai mới là, sao hiện tại còn không người đến đây bẩm báo? Còn có, lúc trước bạo phát khí tức kia một tôn chỉ huyền đỉnh phong, thì là ai? Thống lĩnh đại nhân cứu ta. Cũng chính là lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng cầu cứu, đột nhiên tự cách đó không xa vang lên. Ân. Chu Võ nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, đúng là hắn dưới trướng một viên giáo úy. Chuyện gì xảy ra? Chu Võ trầm mặt, hướng phía thanh âm truyền đến chi địa nhìn lại. Cái này xem xét, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Chỉ thấy cách đó không xa, dưới trướng hắn mười mấy tôn giáo úy, phó tướng, giờ phút này lại chỉ còn lại ba người, hoảng hốt trốn đến, trên mặt hiện đầy hoảng sợ, ba người sau lưng, thượng quan vận hai gò má nhuốm máu, trong tay Tú Xuân đao hiện ra thấu xương hàn ý, mặt như phủ bằng truy sát mà đến. Xuy, không chờ Chu Võ kịp phản ứng, liền thấy thượng quan vận một cái lắc mình, trong tay Tú Xuân đao đánh xuống, lại chém một người. Thượng quan vận thấy một màn này Chu Võ, sắc mặt đại biến, đồng thời, một cỗ tức giận không ức chế được tự trong lòng dâng lên. Đại nhân cứu ta. Mà còn lại hai người kia, cũng tại lúc này thấy được Chu Võ. Lúc này không muốn mạng chạy như điên, lộn nhào chạy đến Chu Võ trước người. Phu phu một tiếng quỳ xuống, khóc ròng ròng nói, đại nhân cứu mạng à, cái này nữ nhân đáng chết điên rồi, gặp người liền giết, chúng ta mười mấy người, chỉ còn lại hai ta trốn qua một kiếp, còn lại huynh đệ đều bị nàng giết. Phế vật đồ vật. Chu Võ nghe vậy hô hấp cứng lại, chán nổi gân xanh, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Cách đó không xa thượng quan vận thấy thế, nhíu nhíu mày lại, đã ngừng lại bước chân, cũng không có xúc động, trực tiếp giết tới. Dù sao, đứng tại trước người nàng, không chỉ có Chu Võ, còn có dưới trướng 3000 cấm vệ doanh tinh nhuệ. Giết một cái Chu Võ, cũng không cần phí bao nhiêu lực khí. Nhưng đối mặt 3000 cấm vệ doanh tinh nhuệ, nàng cũng không dám nói, chính mình có thể toàn thân trở ra. Huống chi, tại nàng xuất hiện trong nháy mắt, cái này 3000 tinh nhuệ bên trong, liền tại một viên tướng lĩnh chỉ huy hạ, cùng nhau cầm trong tay cung nỏ nhắm ngay chính mình. Phàm là nàng có nửa điểm dị động, 3000 mũi tên không cần một hơi, liền đem như mưa rơi rơi xuống, đến lúc đó, tung nàng tu vi võ đạo không thấp, cũng khó có thể ngăn cản, chỉ có thể thối lui. Chỉ huy sứ đại nhân. Tại thượng quan vận nhíu mày dừng bước lại sau. Chu Võ mắt nhìn quỳ trước người hai cái phế vật, thở sâu, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. nên bước bước chân nặng nề đi lên phía trước, lạnh lùng nhìn về phía Thượng Quan Vận. Trong giọng nói lôi cuốn lấy lạnh lẽo thấu xương, tự tiện xông vào cấm vệ doanh, tùy ý giết chóc trong doanh giáo úy, phó tướng, ngươi đây là ý gì, muốn tạo phản sao?
A.
Thượng Quan Vận nghe vậy cười lạnh một tiếng. Rêu cần nói, muốn tạo phản, chẳng lẽ không phải Chu thống lĩnh sao?
Buồn cười, chỉ huy sứ đại nhân thật chẳng lẽ coi là có thể một tay che trời không thành, chỉ bằng ngươi một cái miệng, liền định cho tại hạ định một cái tạo phản tội danh.
Chu Võ giống nhau cười lạnh, không chút nào hoảng. Khi nhìn đến Thượng Quan Vận lẻ loi một mình giết tới sau, hắn đã đoán được một chút chân tướng. Tất nhiên là Tân Thành lão giả kia xảy ra chuyện, không phải tới, cũng sẽ không là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, mà là Tân Thành lão giả kia. Tân Thành vừa chết, toàn bộ cấm vệ doanh, còn có người nào là đối thủ của hắn? Dù là dưới trướng hắn chân chính trường khống, chỉ có 3000 tinh nhuệ, thì tính sao? Lâm Triển Chi Lưu, bất quá là đám ô hợp mà thôi. Có sợ gì quá thay? Huống hồ nhiệm vụ của hắn, chỉ cần bảo đảm, cấm vệ doanh không thể rời bỏ đại doanh liền có thể. Lại không cần hắn xuất quân chính diện giao chiến, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, chờ cung trong sự tình kết thúc, liền viên mãn hoàn thành.
Chương 235, 235, kinh thiên đao khí chạm mưa tên, vội vàng đi tìm cái chết. 2/1/2, chương 235, 235, kinh thiên đao khí chạm mưa tên, vội vàng đi tìm cái chết. 2/1/2.
Cũng là chỉ huy sứ đại nhân, hôm nay tự tiện xông vào đại doanh thì cũng thôi đi, còn không nói lời gì, tùy ý chém giết bản thống lĩnh dưới trướng phó tướng, giáo úy nhiều người, bản thống lĩnh hôm nay coi như đem chỉ huy sứ đại nhân tại chỗ chém giết, cũng không người có thể nói bản thống lĩnh không phải.
Không chờ Thượng Quan Vận mở miệng, Chu Võ tiếng cười lạnh liền tùy theo vang lên lần nữa, chỉ huy sứ đại nhân, ngài nói có phải thế không?
Thượng Quan Vận nghe vậy gương mặt xinh đẹp có hơi hơi nặng,
cũng không phải Chu Võ nói không sai, mà là nàng có thể phát giác được Chu Võ đã nổi lên sát tâm.
Quả nhiên Chu Võ đang nói xong những lời kia sau, trong mắt sát ý trong nháy mắt kéo lên, ngữ khí băng lãnh hạ lệnh, giết nàng.
Bán tên.
Nương theo lấy Chu Võ vừa dứt tiếng, chấp trưởng 3000 tinh nhuệ kia một viên tướng lĩnh, lúc này ánh mắt ngưng tụ, một tiếng quát khẽ.
Hiu hiu hiu.
Một giây sau, 3000 cung nỏ tề xạ. Một đợt mưa tên, lít nha lít nhít, đen nghịt hướng Thượng Quan Vận kích xạ mà đến.
Muốn chết.
Thượng Quan Vận thấy thế, lông mày nhảy đến chặt hơn chút nữa.
Không dám kinh thường, quanh thân chân nguyên hoành mình, kinh thiên đao ý khoảnh khắc bộc phát ra.
Trong tay tu xuân đao đại cao, hai tay cầm đao, thứ trên xuống dưới một đao đánh xuống.
Sáng loáng,
thoáng chốc, đao quang chiếu rọi trên không.
Kinh thiên đao ý không ngừng kích động, tại trận tiếng oanh minh hạ, trăm trượng đao khí chém ra, lôi cuốn lấy không thể địch lại chi thế, đem kia lít nha lít nhít mưa tên chém thành một mịn.
T. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người không khỏi là hít sâu một hơi, lộ ra chấn kinh chi sắp đến.
Thật mạnh đao khí.
Chu Võ càng là, con ngươi rụt lại một hồi.
Nhìn về phía Thượng Quan Vận trong ánh mắt, hiện đầy hãi nhiên cùng vẻ kiêng dè.
Cơ hội tốt.
Mà Thượng Quan Vận, tại chém ra một đao kia sau,
lúc này ánh mắt ngưng tụ, thừa dịp tất cả mọi người bị kinh sợ trong nháy mắt, bước ra một bước.
Bá.
Chỉ nghe một đạo âm thanh xé gió truyền đến.
Thượng Quan Vận thân ảnh, chỉ trong chớp mắt, liền xuất hiện ở Chu Võ trước người.
Một đao chém về phía mặt.
Không tốt.
Phát giác được nguy cơ, Chu Võ thấy, kém chút bị cả kinh tại chỗ qua đời, sắc mặt kinh biến sau khi,
đột nhiên đi phía trái bên cạnh rời ra nửa bước, tránh thoát một đao chí mạng này.
A.
Tùy theo, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên.
Chuyện gì xảy ra?
Cái này một tiếng hét thảm, làm cho ở đây tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh.
Đợi ngày khác nhóm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Chu Võ giờ phút này, lại bị Thượng Quan Vận chém tới một tay, tay cụt máu chảy ồ ạt.
Bảo hộ thống lĩnh đại nhân.
Thấy một màn này, chấp trưởng 3000 tinh nhuệ tướng lĩnh sắc mặt kinh biến, đột nhiên quát lên một tiếng lớn.
Chợt, trong tay hắc kim trường đao vung lên,
bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện ở Chu Võ trước người, một đao hướng phía còn muốn xuất thủ lần nữa Thượng Quan Vận chém tới, chết đi.
Keng.
Thượng Quan Vận tiện tay một đao ngăn lại sau,
nhíu mày mắt nhìn, tả hữu vây giết đi lên quân tốt, không cam lòng bước ra trở ra,
nhảy lên mấy chục trượng xa.
Nàng lúc này, hô hấp thoáng có chút gấp rút, thái dương hơi ướt át, cái trán che kín mồ hôi dịt, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng mang theo một tia tái nhợt chi sắc. Lúc trước chém xuống mưa tên một đao kia, đã hao phí trong cơ thể nàng chín thành chân nguyên.
Lại thêm lấy thế sét đánh không kịp bưng hai,
tập kích Chu Võ một đao kia, chân nguyên gần như hao hết.
Như lại cưỡng ép ra tay, giết hay không được Chu Võ tạm không nói đến, nàng tất nhiên là không sống nổi.
Tại Thượng Quan Vận bước ra mà lui về phía sau,
Chu Võ tiếng giống giận dữ cũng vang lên theo, giết nàng, cho lão tử giết nàng.
Chỉ thấy Chu Võ một tay che lấy tay cụt,
lung la lung lay đứng dậy, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, muốn rách cả mí mắt hướng Thượng Quan Vận xem ra, lão tử hôm nay tất yếu đưa ngươi rút ra đảo gần, ngàn đao bầm thây, để ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong, lấy báo tay cụt mối thù,
cho lão tử giết.
Nương theo lấy Chu Võ tiếng giống giận dữ,
dưới trướng tướng lĩnh cũng là trong mắt phát lệnh, lúc này liền phải hạ lệnh vây giết Thượng Quan Vận.
Đạp đạp đạp.
Cũng chính là cái này thời điểm, từng đạo tiếng bước chân nặng nề đột nhiên tự xa mà gần.
Bất quá trong nháy mắt, một chi chừng hơn 2000 người tinh nhuệ, liền tại Lâm Triển xuất lĩnh dưới đến.
Không tốt.
Vậy sẽ linh thấy thế, sắc mặt lại là biến đổi.
Vừa mới giơ lên tay, cũng không khỏi đến để xuống, nhìn về phía Chu Võ xin chỉ thị, đại nhân, làm sao bây giờ?
Giết đi qua.
Không sai, bị Thượng Quan Vận chém tới một tay, trong lòng bạo ngược đến cực điểm, một lòng chỉ muốn báo thù Chu Võ, giờ phút này chỗ nào lo lắng nhiều như vậy, trực tiếp ra lệnh một tiếng.
Cái này,
cái trước nghe vậy giật mình, có chút do dự nhìn Chu Võ một cái.
Không sai, còn không đợi hắn mở miệng, Chu Võ lời nói lạnh như băng liền đã truyền đến, ngươi muốn kháng mệnh?
Mặt tướng không dám.
Tướng lĩnh sợ hãi quỳ xuống.
Chu Võ gầm thét, vậy còn không mau động thủ?
Là, Tướng lĩnh trong lòng run lên, liền vội vàng đứng lên nhìn về phía Lâm Triển cùng với dưới trướng 2000 tinh nhuệ. Cắn răng, vung tay lên, giết. Thấy thế, sớm đã nhìn qua Chu Võ chứng cứ phạm tội, đi đầu xuất bộ điểm tinh nhuệ chạy tới Lâm Triển, giống nhau vung tay lên, giết. Theo một chữ giết rơi xuống, dưới trướng 2000 tinh nhuệ lúc này giết ra, cùng Chu Võ dưới trướng 3000 tinh nhuệ triển khai chém giết. Thẳng đến lúc này, Thượng Quan Vận mới thở phào nhẹ nhõm. Tự mình điều tức. Bất quá nàng vừa mới bắt đầu điều tức, liền có một cái cẩm y liễu vệ đi lên phía trước, trên mặt nghi ngờ hướng nàng hỏi, "Đại nhân, Trương trấn phủ sứ không đến?" "Ân." Thượng Quan Vận có chút ngạc nhiên nghi ngờ ừ một tiếng. Hướng nhìn lại, chuyện gì xảy ra? Trương trấn phủ sứ lúc trước phát giác được đại nhân khí tức bộc phát, lo lắng đại nhân an nguy hạ, liền nhường ti chức một người đi tìm Lâm Gia Úy, hắn dẫn người tới trước trợ giúp đại nhân. Cẩm y liễu vệ cũng giải thích do nói, "Xảy ra chuyện." Thượng Quan Vận nghe vậy gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Lâu như vậy đều không đến, hiển nhiên xảy ra chuyện. Ngươi lập tức phát tín hiệu, nhường phụ cận cẩm y liễu vệ lập tức chạy tới trợ giúp, tìm kiếm tân lão tướng quân cùng Trương chức chờ vết chân người dấu vết. Nàng trước tiên nghĩ tới, là lúc trước được kia váy trắng nữ tử, hoặc là chính là cùng nữ tử kia tu vi tương đối người ra tay. Không bằng lấy Trương chức tông sư cảnh tu vi, không có khả năng bị người lặng yên không tiếng động giải quyết. Ê, cẩm y liễu vệ tuân lệnh, lúc này móc từ trong ngực ra một cây ống trúc. Ống trúc phía dưới có một cái móc kéo, bên trong bổ sung thuốc nổ, xem như giản dị bản pháo hoa. Hiu. Tại móc kéo bị kéo xuống trong mấy mắt, một cái đạn tín hiệu liền phóng lên tận trời, tại trên không bạo tạc. Cấm vệ doanh xảy ra chuyện, nhanh chóng chạy tới. Theo đạn tín hiệu bạo tạc, phu cận cẩm y liễu vệ đều là biến sắc, lập tức vứt xuống trong tay sự tình chạy tới. Mà tại lúc đến, đã nhận ra tân lão tướng quân khí tức, lập tức chạy tới truy tung, tại một chỗ hẻm nhỏ, tìm được vừa mới thức tỉnh lão tướng quân Trương chức chờ người. Cũng là biến sắc, vội vàng mang theo tân lão tướng quân chạy về. Cùng lúc đó, cung trong, Trích Tinh lâu bên trên, một cái cẩm y liễu vệ vội vàng mà đến. Gấp giọng bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, đại hoàng tử đã bắt đầu hành động, đang xuất tam bách trọng giáp hướng cung trong mà đến, đồng thời chấp kim Ngô thừa tuần hẹn, trước một bước đến đây, muốn phong tỏa cửa cung. Một bên khác, mấy cái thành môn gia quý đã xuất bản bộ tướng sĩ, tiến về các cái cửa thành, dự định phong thành. Vội vàng đi tìm cái chết ta. Nữ đế nghe vậy, hẹp dài trong con ngươi nổi lên một hơi khí lạnh, quay đầu nhìn về phía Từ Y Y. Tấu chương xong, chương 236, 236, kiếm đạo sát phạt đại trận, thiên quyết cung, 2/1, 1, chương 236, 236, kiếm đạo sát phạt đại trận, thiên quyết cung, 2/1, 1. Chương 236 236, kiếm đạo sát phạt đại trận, thiên quyết cung, 2/1. Nguyệt Nhi. Nữ đế nhìn về phía Từ Y Y. Cao mày nói, ngươi đi một chuyến Thiên Luân Điện, tìm Lang Trung Khiến Lâm Thanh Tuyết, nhường nàng lập tức xuất 300 thân vệ đến đây. Lâm Thanh Tuyết, tam bách trọng giáp tinh nhuệ chủ tướng, nhất phẩm cảnh tu vi, đang được vời xuất thế sau, nàng liền giúp cho Lang Trung Khiến trước bảo vệ hoàng trong cung điện. Bất quá, Lâm Thanh Tuyết Lang Trung Khiến cũng chỉ có thể coi là một cái không chức, dù sao nàng nhất nhiều thời giờ đều tại Thiên Loan Điện bên ngoài đợi mệnh. Kia 300 thân vệ cũng là như thế. Ê, Từ Y Y nghe vậy nhẹ gật đầu, cung kính lui ra. Kia hai tôn thiên nhân thế nào đống nhiên không có động tĩnh? Nữ đế chậm rãi ngước mắt nhìn về phía kia thoáng có chút âm trầm thiên cung, lông mày chăm chú nhíu lên. Kia hai đạo khí tức mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại thật sự xuất hiện qua, lại khoảng cách Trường An rất gần, lấy thiên nhân đạp không mà đi tốc độ, chớp mắt liền tới, nhưng đến bây giờ đều không biết thân. Khó tránh khỏi nhường nàng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Lại không cần đoán, nàng cũng có thể nghĩ ra được. Cái này hai tôn thiên nhân tất nhiên xuất từ Phật môn, đạo tông. Phật môn người tới, nàng cũng không rõ ràng, nhưng đạo tông người tới nghĩ đến, chính là kia Thương Hạc đạo nhân. Phật môn, đạo tông đều tới. Kia Liễu đạo huyền, sợ cũng sẽ không vắng mặt. Nữ đế nghĩ đến, trên mặt không khỏi trồi lên một vệt ngưng trọng đến, tiếp theo cúi đầu, nhìn về phía kia cùng một đám hoàng thất nội tình giằng co. Khí tức sâu không lường được váy trắng nữ tử, người này lại là lai lịch gì? Lúc trước mô phỏng bên trong, nàng cũng không có thấy qua sự tồn tại của đối phương, nhưng hiển nhiên kẻ đến không thiện, lại rất có thể là Tiêu Thái Hậu người. Bất quá cũng may đối phương chỉ có một người, không tạo được cái uy hiếp gì. Chờ một chút, không ngừng một mình nàng, không sai. Nữ đế suy nghĩ vừa mới rơi xuống, liền xem xét cách đó không xa, lại có không giới trăm đạo cùng kia váy trắng nữ tử không có sai biệt khí tức, chạy nhanh đến. Bá bá bá. Bất quá trong khoảnh khắc, từng đạo mặc thống một ăn mặc thân ảnh liền lách mình mà tới, đứng ở kia váy trắng nữ tử sau lưng. Còn có người. Một màn này làm cho một đám hoàng thất nội tình con ngươi co rụt lại, trong mắt đều là mang theo một tia ngưng trọng đến. Không giới ba tôn thiên tượng đỉnh phong, 10 tôn chỉ huyền, hơn 30 kim cương cảnh, những người còn lại đều có tông sư tu vi. T, là một đám hoàng thất nội tình. Nhìn ra những này váy trắng nữ tử tu vi sau, ngay tức khắc hít sâu một hơi, giật mình giọng nói, đây là cái nào đỉnh cấp đại tông dốc toàn bộ lực lượng sao? Như thế đội hình, không thể bảo là không kinh người. Cho dù là một chút đỉnh cấp đại tông, trong thời gian ngắn sợ cũng không tìm ra được nhiều cường giả như vậy. Các hạ là ai? Kinh hãi sau khi, Võ Thông Tuyên trầm mặt tiến lên một bước, nhìn về phía cầm đầu nữ tử, trầm giọng nói, đây là ta Đại Võ cung đình, các hạ tự tiện xông vào, ý muốn như thế nào? Nữ tử không nói, thậm chí đều không có nhìn một chút hắn, mà là chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía Trích Tinh lâu bên trên nữ đế, cả hai đối mặt, nữ đế ánh mắt hiện lạnh. Quanh thân hoàng đạo khí tức phát ra, uy áp trùng điệp. Nữ tử thấy thế nhăn đầu lông mày, kinh nghi nói, thật là nồng nặc hoàng đạo khí tức, không nên a. Hoàng đạo khí tức cùng đế vương khí vận cùng một nhịp thở, khí vận càng mạnh người, hoàng đạo khí tức cũng liền càng khủng bố hơn. Như năm đó nguyên đế, hoàng đạo khí tức một khi phát ra, liền thiên nhân đều phải bộ dạng phục tùng, không dám cùng chi đối mặt. Mà khí vận yếu ớt người, thậm chí liền hoàng đạo khí tức đều ngưng tụ không ra. Nữ đế trên người hoàng đạo khí tức, mặc dù kém xa Tít Tắc năm đó nguyên đế mạnh mẽ, nhưng cũng thành hình, không thể khinh thường. Bình thường chỉ huyền cảnh, sợ là liền cùng nữ đế đối mặt dũng khí đều không có, nói thế nào ra tay. Đây là tại khiêu khích chấm a. Tại nữ tử vừa kinh vừa nghi, nữ đế trong mắt hàn ý càng lớn. Nữ khí băng lãnh, hướng một đám hoàng thất nội tình truyền âm nói, cầm xuống. Cái này, hoàng thất nội tình nghe vậy giật mình. Mặc dù trong lòng có e rè, e ngại Tiêu Thái hậu thế lực sau lưng, không dám tùy ý ra tay. Nhưng nghĩ đến nữ đế trong tay có phá cảnh đằng sau, một đám hoàng thất nội tình lại nhịn không được nắm mắt, liếc mắt nhìn nhau, đều là thấy trong mắt đối phương sắc ý. Giết. Lúc này, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ. Hơn 10 tu vi võ đạo thấp nhất, đều có thiên tượng cảnh hậu kỳ hoàng thất nội tình, liền cùng nhau giết ra. Hướng phía kia hơn trăm váy trắng nữ tử đánh tới. Oeng, oeng, oeng. Trong lúc nhất thời khí tức kinh khủng, tại cung trong nháy mắt bộc phát, uy thế bay thẳng thiên khung mà lên. Cầm đầu nữ tử thấy thế trong lòng lại là một hồi ngạc nhiên nghi ngờ. Đại võ triều hoàng thất nội tình, sao như thế nghe nữ đế hiệu lệnh? Nhưng đối mặt hơn 10 tôn thiên tượng đánh tới, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, lúc này ra lệnh một tiếng, cầm xuống. Là hơn trăm phượng vệ tuân lệnh. Lúc này lướt đi, cùng đánh tới hoàng thất nội tình chiến đến cùng một chỗ. Thoáng chốc, Phượng Loan cung trước đao quang kiếm ảnh một mảnh, uy thế kinh người đến cực điểm. Đạp đạp đạp. Cũng chính là lúc này, nữ đế dưới trướng 300 nữ vệ đến, bảo hộ ở Trích Tinh lâu hạ. Lang Trung khiến Lâm Thanh Tuyết cầm trong tay một cây sáng trường thương màu bạc, người mặc lượng ngân khải giáp, một người một thương, đứng ở phía trước nhất, cảnh giác hướng phía trước chiến trường nhìn lại. 300 tam phần cảnh. Làm thấy nữ vệ đạp lầm, thần sắc cô gái kia đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, phiền toái, nữ đế dưới trướng lại có dạng này một chi tinh nhuệ. Đại hoàng tử trong tay, mặc dù cũng có tam bách trọng giáp, nhưng so với này chi tinh nhuệ mà nói, không khác là đom đóm cùng Hạo Nguyệt chênh lệch, không chịu nổi một kích. Một khi đưa trước tay, sợ là không ra thời gian một nén nhang, liền sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Ba ba ba. Đang lúc nữ tử chấn kinh thời điểm, Cẩm Y Thiệ vệ, Thanh Nguyên kiếm tông đệ tử đến, trong nháy mắt đem toàn bộ Phượng Loan cung bao bọc vây quanh. Ngũ trưởng lão Chu Linh cùng nữ đế sư muội Liễu Như Linh, tại nhìn thoáng qua chiến trường thế cục, phát hiện một đám hoàng thất nội tình còn có thể ứng phó kia hơn trăm váy trắng nữ tử sau, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là thả người nhảy lên, đi tới Trích Tinh lâu bên trên. Bệ hạ. Chu Linh hướng nữ đế thi lễ một cái. Tại nữ đế gật đầu hạ, nhẹ giọng hỏi, chúng ta là không cần tham chiến. Ân. Nữ đế nhẹ gật đầu. Âm thanh lạnh lùng nói, chớ có thả đi một người. Tại nữ đế mệnh lệnh dưới, Chu Linh, Liễu Như Linh hai nữ người nhẹ như yến, tự Trích Tinh lâu bên trên chậm rãi bay xuống, lúc này mang theo Cẩm Y Liễu vệ, Thanh Nguyên kiếm tông đệ tử gia nhập chiến đấu. Sáng loáng, Chu Linh trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe hạ. Một tay cầm kiếm, quanh thân kiếm ý khuấy động, mặt như sương lạnh, chúng đệ tử, kết thanh diên kiếm trận. Là Thanh Nguyên kiếm tông đệ tử tuân lệnh. Lúc này tụ tập, một tay cầm kiếm thả lỏng phía sau, một tay bóp lên một đạo pháp quyết. Từng đạo cường hành kiếm ý tùy theo bộc phát. Tại trên không giao thoa hội tụ, dần dần biến thành một tòa kiếm đạo sát phạt đại trận. Lệ cũng chính là đại trận thành hình trong nháy mắt. Một tiếng tê minh đột nhiên tự trên không truyền đến, trong lòng mọi người kinh hãi phía dưới. Kia từng đạo kiếm ý, lại tại lúc này, hội tụ thành che khuất bầu trời thần điệu thanh diên hư ảnh, tại không ngao du. Giết. Nương theo lấy Chu Linh một tiếng quát nhẹ. Thanh Nguyên kiếm tông đệ tử cùng nhau bước ra bộ pháp, trong tay pháp quyết không thay đổi, chém xuống một kiếm. Thoáng chốc, kinh thiên kiếm ý trong nháy mắt bộc phát. Chương 236, 236, kiếm đạo sát phạt đại trận, thiên quyết cung, 2/1, 2, chương 236, 236, kiếm đạo sát phạt đại trận, thiên quyết cung, 2/1, 2. Lấy Chu Linh làm trung tâm, hướng phía tứ phía quét sạch mà ra, đồng thời lại lấy nàng làm môi giới, đem Thanh Nguyên kiếm tông đệ tử chạm ra kiếm khí, hội tụ tại thần điệu thanh diên hư ảnh phía trên. Không tốt. Thấy thế, một đám váy trắng nữ tử đều là trong lòng kinh hãi, vội vàng lui ra chiến trường. Lệ. Theo lại một đường tê minh thanh truyền đến. Kia thanh diên hư ảnh lúc này từ trên xuống dưới lôi cuốn lấy cực kỳ kinh người kinh thiên kiếm ý, hướng phía kia hơn trăm váy trắng nữ tử mà đi. Hiu hiu hiu. Hư ảnh còn chưa đến, nương theo lấy hư ảnh rơi xuống dày đặc kiếm khí, lại trước một bước rơi xuống. Kết huyền vũ ấn. Cầm đầu váy trắng nữ tử thấy sau, không dám chút nào chủ quan, lúc này một cái lắc mình, đi tới phượng vệ trước đó. Ra lệnh một tiếng, trong tay pháp quyết không ngừng kết động. Sau người phượng vệ cũng cùng nhau bóp lên pháp quyết, khí tức trong nháy mắt hòa làm một thể. Ông. Ngay tại kiếm khí rủ xuống khoảnh khắc, một đạo trong suốt bình chướng dâng lên, bảo hộ ở phượng vệ đỉnh đầu, chắn như giọt mưa giống như rơi xuống kiếm khí. Thấy thế, cầm đầu nữ tử không chỉ có không có bưng lòng một hơi, phản mà ngữ khí ngưng trọng nói, bình tức tinh khí, toàn lực vận chuyển thiên pháp quyết. Tại vừa dứt tiếng sau, hơn trăm phượng vệ không có nửa điểm chần chờ vận chuyển công pháp, kia một đạo trong suốt bình chướng cũng tại lúc này sinh ra biến hóa kinh người, dần dần biến thành một đầu huyền vũ bộ dáng, đem tất cả mọi người hộ ở trong đó. Và anh, cũng nhưng vào lúc này, thanh loan hư ảnh ầm vang xung kích mà xuống, nặng nề mà đập vào kia huyền vũ bộ dáng bình chướng bên trên. Kiếm ý hoanh minh, chân nguyên quy tiết. Phốc phốc. Đối mặt như thế kiếm đạo sát phạt đại trận oanh sát, hơn trăm vực vệ đều là một ngụm máu tươi phun ra, giấu ở xa mỏng dưới khuôn mặt. Nghiễm nhiên trồi lên một vệ tái nhợt đến. Thủ đoạn cao cường. Thấy vượng vệ thụ thương, một đám hoàng thất nội tình đều là nói một tiếng màu, cười ha ha một tiếng, nhanh nhanh nhanh, lại đến một kiếm. Không sai, Chu Linh giờ phút này lại là cười khổ lắc đầu. Trên mặt của nàng cũng trồi lên một vệ tái nhợt chi sắc, khí tức biến phù phiếm, hiển nhiên cái này thanh diên kiếm trận đối với các nàng tiêu hao rất nhiều, chỉ có thể chém ra một kiếm. Thấy thế, một đám hoàng thất nội tình có chút thất vọng. Võ Thông Thiên đáng tiếc nói, nếu có thể lại chém ra một kiếm, cần gì chúng ta những này lão cốt đầu lại ra tay. Nói xong, Võ Thông Tuyên trong mắt hàn ý lại lần nữa kéo lên. Lạnh lùng nhìn về phía một đám thụ thương không nhẹ phượng vệ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Quát khẽ nói, giết. Còn lại hoàng thất nội tình, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, lúc này giết ra. Đáng chết. Cầm đầu nữ tử thấy sau thầm mắng một tiếng. Nàng không nghĩ tới, Thanh Nguyên kiếm tông kiếm đạo sát phạt đại trận, lại có uy lực như thế. Đến mức để các nàng ăn thiệt thòi lớn như thế. Như tiếp tục đánh xuống, chúng ta sợ là cũng phải chết ở cái này. Nữ tử sắc mặt trầm xuống, đang định hạ lệnh, nhường phượng vệ tạm thời lui lại. Giữ vững Vượng Loan cung liền có thể lúc. Chỉ nghe cung trong truyền đến Tiêu Thái Hậu thanh âm, các ngươi cũng đi a. Vâng. Theo Tiêu Thái Hậu thanh âm truyền đến, Phượng Loan cung bên trong ngay mắt, liền bạo phát ra mấy đạo cường hoành đến cực điểm khí tức. Chu Linh bọn người phát rất sau, đều là biến sắc. Chấn kinh đến hướng Phượng Loan cung trông được đi, không dám tin nói, còn có cường giả. T. Giờ phút này, dù là nữ đế, cũng bị Tiêu Thái Hậu dưới trướng cái này tầng tầng lớp lớp nội tình, nên chấn kinh đến không nhẹ. Cái này Tiêu Thái Hậu, đến tuột cùng là lai lịch gì? Nữ đế thấp giọng lẩm bẩm, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía tự Phượng Loan cung bên trong, đi ra bốn nữ tử. Tuy chỉ có bốn người, nhưng cái này bốn nữ tử lại đều là nửa bước thiên nhân cảnh, lại cũng đều là căn cơ viên mãn, tại nửa bước thiên nhân cảnh đắm chìm nhiều năm, lúc nào cũng có thể đột phá cường giả, so với trước đó cuồng vọng đến cực điểm Dương Kỳ Hoàng mà nói, chỉ mạnh không yếu. Chư vị, chớ bất cần hơn. Võ Thông Tuyên thấy thế, trên mặt hiện đầy ngưng trọng, trầm giọng hướng một đám hoàng thất nội tình nhắc nhở một câu sau, trong tay màu đen trường đao quét ngang, không có nửa câu nói nhảm, hướng thẳng đến bên trong một cái lục y nữ tử đánh tới. Liệt diễm trảm. Nương theo lấy quát to một tiếng, Võ Thông Tuyên trong tay màu đen đại đao đột nhiên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, lôi cuốn lấy cực nóng khí tức, ầm vang chém xuống. Lục Ý nữ tử thấy thế, đôi mắt nhẹ giơ lên, mặt không thay đổi đưa tay, một chỉ hướng điểm tới. Oeng! Một chỉ rơi, chân nguyên hoành minh. Hào quang chiếu rọi hoàng cung, hội tụ là kình thiên lớn chỉ, lôi cuốn lấy kinh khủng đến cực điểm vì thế. Ầm vang đánh tới hướng Võ Thông Tuyên. Chạm! Đối mặt như thế dọa người thủ đoạn, Võ Thông Tuyên con người đột nhiên co rụt lại không có né tránh, giống giận một đao chém xuống. Một cái đối oanh. Phốc! Võ Thông Tuyên thân hình bay ngược mà ra, nặng nề màn đện ở phế tích bên trong, một ngụm máu tươi phun ra. Muốn chết. Còn lại hoàng thất nội tình thấy thế, trong mắt đều là dâng lên một vệt nổi giận đến, cùng nhau bước ra một bước, hướng phía bốn nữ tử vây giết mà đi. Thiên cung bên trên, thấy cảnh này Liêu Đạo Huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đây là Thiên Khuyết cung Lạc Hà chỉ. Thiên Khuyết cung người, làm sao lại xuất hiện tại cái này? Liêu Đạo Huyền lẩm bẩm, con người đột nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn về phía Phượng Loan cung, chẳng lẽ cái này một vị thái hậu là cái chỗ kia người? Cùng lúc đó, cách đó không xa, Thương Hạc đạo nhân giờ phút này cũng vẻ mặt ngoài ý muốn mắt nhìn, kia tự Phượng Loan cung bên trong hiện thân bốn nữ tử. Kinh nghi nói, Thiên Khuyết cung. Hắn mặc dù biết Tiêu Thái Hậu là cái chỗ kia người, nhưng cũng chỉ biết được điểm này. Về phần Tiêu Thái Hậu ở chỗ đó, lệ thuộc phương nào, hắn cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ, đang nhìn đến cái này bốn nữ tử sau, trong lòng đã hiểu rõ. Tiêu Thái Hậu đến từ Thiên Khuyết cung. Không đúng, Thiên Khuyết cung nội tình sao mà thâm hậu, dù là ở chỗ đó, cũng thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ, uy trấn thế gian mấy vạn năm, sao lại ngấp nghé chỉ là trung nguyên vương triều. Thương Hạc đạo nhân nói, lông mày không khỏi nhíu lại. Nếu là Tiêu Thái Hậu đến từ bình thường thế lực, tương trợ cùng nàng, có lẽ còn có thể kết một thiện duyên. Nhưng nếu là lúc nào tới từ này giống như đỉnh tiêm thế lực, cùng nó kết bạn, lại không biết là phúc là họa. Không sai, không đợi hắn suy nghĩ sâu xa, một đạo như tháp sắt cường tráng thân ảnh, tựa như thoáng hiện giống như, xuất hiện ở trước người hắn. Cười gằn, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Thoáng chốc, như chân long giống như khí huyết, lôi cuốn cường điệu như thái nhạc chi uy, hướng hắn phát tiết mà đến, quyền chưa đến, cương phong đã quét sạch vạn dặm thiên cung. Tập kích bất ngờ. Thương Hạc đạo nhân biểu lộ khẽ biến. Đối mặt như thế dọa người một quyền, đang muốn trốn tránh, lại phát hiện kia như thái nhạc giống như uy áp, càng đem hắn áp chế gắt gao tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Giật mình phía dưới, Thương Hạc đạo nhân trong lòng trầm xuống, không kịp nghĩ nhiều. Hoàng hốt bên trong, trong tay một thanh như phất trần giống như trường kiếm hiển hóa, một kiếm hướng phía trước chém xuống. Sáng loáng, thoáng chốc, kiếm quang chiếu rọi thiên cung. Huyền đạo kiếm ý oanh minh, kiếm khí tứ ngược, chém về phía cái này kinh thiên động địa một quyền. Phanh phanh phanh, một kiếm, một quyền đối bính. Thiên cung vang lên trận trận tiếng oanh minh, như không gian tại trầm đục. Thứ Thương Hạc đạo nhân tiếng trầm một tiếng, thân hình bị đánh lui trăm trượng có thừa, mới khó khăn lắm ngừng, sắc mặt khó chịu hướng kia một thân hắc bảo tráng hán nhìn lại. Lão tử nói qua, đường này không thông. Tấu chương xong, chương 237, chuyện hôm nay sau, thuận tiện đem triệu hồi tới đi, 2/1, 1, chương 237, chuyện hôm nay sau, thuận tiện đem triệu hồi tới đi, 2/1, 1, chương 237, chuyện hôm nay sau, thuận tiện đem triệu hồi tới đi, 2/1. Hắc băng đài thứ nhất vệ thống lĩnh Mẫn Tinh Vân, cười lạnh nhìn lại, lão tử nói qua, đường này không thông, còn chưa cút. Thử, bị đánh lén Thương Hạc đạo nhân. Sắc mặt có chút khó coi, các hạ không khỏi cũng quá bá đạo chút. Nói, Thương Hạc đạo nhân trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ngưng trọng đến. Âm thầm kinh hãi nói, người này, tối thiểu nhất cũng là một tôn thiên nhân định phong. T. Trấn Bắc Vương hắn, đến tuột cùng là từ chỗ nào tìm đến này nhóm cường giả, vì sao trước đó chưa bao giờ thấy qua? Hắn Thương Hạc đạo nhân, mặc dù không thể nói trăm hiểu thông, đối với thiên hạ sự tình rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng biết 7-8 phần, nhất là thiên nhân cảnh trở lên tu vi người. Trung nguyên thiên nhân, hắn biết 9 thành 9. Nhưng duy chỉ có Hắc Băng Đài hôm nay cản bọn họ lại đường đi hai người, hắn chưa bao giờ thấy qua. Bá đạo. Mẫn Tinh Vân nghe vậy méo méo cổ, nữ khí tùy tiện, lão tử hôm nay liền bá đạo, ngươi có thể làm gì được ta? khẩu khí thật lớn. Thương Hạc đạo nhân sầm mặt lại, các hạ hôm nay coi là thật muốn cùng bần đạo làm qua một trận. Tuy có chút sợ hãi Mẫn Tinh Vân lúc trước một quyền kia kinh khủng, nhưng hắn Thương Hạc đạo nhân dù sao cũng là đạo tông tiên nhân, há lại sẽ sinh ra e ngại đến làm qua một trận. Mẫn Tinh Vân cười lạnh lắc đầu, đang muốn mở miệng chỉ thấy một bên Kinh Nghê cầm kiếm đi ra, ngươi cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, đã hắn không muốn đi giết chính là. Kinh Nghê thanh âm rất lạnh, ánh mắt lạnh hơn, chỉ một cái liền để Thương Hạc đạo nhân đấy lòng dâng lên một vệt hàn ý đến như mang lưng gai, thật nặng sát khí. Thương Hạc đạo nhân trong lòng lại là giật mình, nữ tử này đến tột cùng giết nhiều ít người, lại đôi mắt kia. Thương Hạc đạo nhân chẳng biết tại sao, tại bị đôi mắt kia nhìn chăm chú thời điểm, luôn có một loại mình đã bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, lại là một tôn tiên nhân đỉnh phong. So sánh với Mẫn Tinh Vân, Kinh Nghê hiển nhiên càng làm cho Thương Hạc đạo nhân cảm thấy nguy hiểm, kia như núi thây biển máu giống như sát khí, nhưng sự chú ý của hắn một khắc cũng không dám rời đi đối phương. Khó đối phó a, Thương Hạc đạo nhân lẩm bẩm, không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn về phía cách đó không xa, trước đến bây giờ không có nói một câu hòa thượng, uy hòa thượng kia, a di đà phật. Đứng ở kim bát phía trên, quanh thân tản ra nhạt đạm kim quang bất động hòa thượng nghe vậy lập tức chắp tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh hướng Thương Hạc đạo nhân xem ra, thí chủ là tại gọi tiểu tăng sao? Ngươi cũng nhìn thấy, hai vị này đều không đơn giản, đều là thế gian cường giả đỉnh cao, ngươi ta nếu không liên thủ, sợ hôm nay chi hành thật muốn vô công mà trở về. Phật môn ý đồ đến, Thương Hạc đạo nhân tự nhiên có thể đoán ra, đơn giản chính là ôm cùng mình không giống nhau lắm, lại muốn xem tới một kết quả mục đích mà đến, cho nên mới mở miệng liền định cùng đối phương liên thủ. Thiên hai đối mặt Thương Hạc đạo nhân hợp tác chi ý, bất động hòa thượng không do dự trực tiếp nhẹ gật đầu, đương nhiên không gì không thể. Thiện, Thương Hạc đạo nhân thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo nhìn về phía Kinh Nghê hai người, ngữ khí hơi trầm xuống nói, nếu như thế liền từ bần đạo đối phó kia cuồng vọng chi đồ, ngươi đến giải quyết nữ tử kia như thế nào? Có thể. Bất động hòa thượng nghe vậy ánh mắt bình tĩnh nhìn mắt Kinh Nghê, chợt nhẹ gật đầu ra hiệu Thương Hạc đạo nhân chính mình không có vấn đề. Thật là khéo. Kinh Nghê thấy cảnh này tầm mắt hơi trầm xuống, nói ra nhường Mẫn Tinh Vân có chút ngậm bứt một câu, hắn còn có thể chọn đúng tay. Kinh Nghê vừa dứt lời, chỉ thấy Mẫn Tinh Vân vẻ mặt ngậm bứt nhìn mình, lập tức biểu lộ đã xảy ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa, nghĩ đến một ít không tốt lắm hồi ức, lạnh mắt nhìn đi, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có không có gì. Đối mặt Kinh Nghê lặng lẽ, Mẫn Tinh Vân hiển nhiên có chút niềm tin không đủ, ho khan một tiếng không dám nói lời nào, ngậm miệng. Kinh Nghê nghe vậy có chút bực bội hừ một tiếng, trong lòng không khỏi đoán trách lên vương phủ bên trong người kia đến, nếu không phải hắn, chính mình ở kiếp trước điểm này sự tình, làm sao lại khiến cho mọi người đều biết? Nghĩ đến, Kinh Nghê đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía cách đó không xa đứng ở kim bát phía trên bất động hòa thượng, bước liên tục nhẹ nhàng, tại không chậm rãi dạo bước, đi đến bất động hòa thượng đối diện, ngữ khí hiện ra hàn ý, nói, ngươi muốn chết như thế nào? A Di Đà Phật. Bất động hòa thượng cảm thụ được Kinh Nghê trên thân kia làm cho người kinh dị sát khí, con ngươi có hơi hơi co lại, mặt lộ vẻ ngưng trọng, thí chủ trên thân thật nặng sát khí. Nói, bất động hòa thượng chắp tay trước ngực, lại là tụng niệm một câu Phật hiệu sau, tại Kinh Nghê trong mắt sát ý thấu xương hạ, tiếp theo nói, thiện hai, thí chủ trên thân sát nghiệt quá nặng, tương lai tất yếu rơi vào A Tỳ địa ngục, không bằng thả ra trong tay đồ đao, cùng tiểu tăng về Đông Sơn tự, từ đây ăn chay niệm Phật, đọc kinh văn, lan truyền Phật pháp, tắm rửa tự thân tội nghiệt, như thế, nói không chừng tương lai còn có thể đi hướng Tây Thiên Cực Lạc, gặp mặt ngã Phật. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Kinh Nghê nghe vậy cười lạnh nói, hôm nay ta liền trước đưa ngươi đi Tây Thiên Cực Lạc, cho ngươi đi thấy Phật tổ. Nói xong, Kinh Nghê kiếm ra khỏi vỏ, sáng loáng, kiếm quang tùy theo mà lên, chiếu rọi toàn bộ thiên khung, đồng thời một đạo kinh thiên kiếm khí ẩn chứa vô cùng vô tận rét lạnh sát ý, hướng phía bất động hòa thượng chạy tới. Sát đạo chi kiếm. Bất động hòa thượng thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân sắc biến càng thêm nghiêm trọng, đột nhiên một tiếng quát khẽ, thân thể lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bản còn hơi có vẻ thân hình gầy gò, trong nháy mắt bành trướng, hóa thân một cái người đàn ông lực lưỡng, ngay cả trên người tăng bảo đều bị tăng nứt mở. Và anh, nương theo lấy một luồng khí tức kinh khủng từ bất động hòa thượng trên thân bộc phát ra. Bất động hòa thượng mặt lạnh lấy, nhìn qua kia chém tới kinh thiên một kiếm, gầm nhẹ nói, đã thí chủ không thông Phật pháp, bất kính Phật tổ, tiểu tăng cũng hiểu sơ một chút quyền cước, lớn lôi ôm tay. Và anh, bất động hòa thượng gầm nhẹ, một trường rơi xuống, thoáng chốc thiên khung phía trên gió nổi mây phun, tầng tầng mây đen che lậy, cuốn phong gào thét, một sợi kim quang từ cái này mây đen bên trong hiển hóa. Trong lúc mơ hồ, một tôn tản ra kim quang trang nghiêm túc mục to lớn pháp tướng tự mây đen bên trong hiển hóa, một trường chấn áp mà xuống. Không sai, cái này nhìn như uy thế vô song một trường, lại chưa hoàn toàn rơi xuống, liền bị kia kinh thiên kiếm ý sinh sinh ma diệt, to lớn pháp tướng khoảnh khắc hóa thành một mịn. Làm sao có thể? Bất động hòa thượng thấy thế, trong mắt tràn đầy kinh hãi, đồng thời đột nhiên vật khí hướng phía kia uy thế không giảm ầm vang chém xuống kinh thiên kiếm khí, phát ra một tiếng chấn thiên cuồng hống. Giống một tiếng hét lên, tự thiên khung bên trên vang vọng mà lên, như quần quận thương lôi giống như tại Trường An thành trên không nổ vang ra đến, làm cho toàn bộ Trường An bách tính lại một lần nữa lâm vào kinh hoàng, đồng thời cũng làm vỡ nát kia một đạo kinh thiên kiếm khí. Phật môn sư tử hống. Kinh Nghê thấy thế, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, cười lạnh nói, ngược là có chút thủ đoạn. Nàng đối Phật môn không hiểu nhiều, nhưng một chút dễ hiểu thủ đoạn vẫn là biết được. Lúc này liền bước ra một bước. Chương 237, chuyện hôm nay sau thuận tiện đem triệu hồi tới đi. 2 hợp 1 2. Chương 237, chuyện hôm nay sau thuận tiện đem triệu hồi tới đi. 2 hợp 1 2. Thân hình trong khoảnh khắc, Na Di hơn 300 trượng mà đến, dậm chân tại bất động hòa thượng trước người, đôi mắt đẹp ngưng lại phía dưới, một kiếm hướng cổ họng đâm tới. Chết đi. Bất Đồng Hòa Thượng kinh hãi tại tốc độ kia phía dưới, lại là gầm lên giận dữ, nắm đấm tản ra trận trận kim quang, một quyền oanh đến. Dự định cùng Kinh Nghê cứng đối cứng. Bất quá, ngay tại hắn một quyền oanh đến thời điểm, Kinh Nghê lại như là sớm dự phán tới động tác của hắn đồng dạng, trong nháy mắt thu kiếm nghiêng đầu, thân hình có chút hướng phải na di nửa bước, một kiếm đâm về bên hông hắn. Không tốt. Bất Đồng Hòa Thượng thấy thế, biểu lộ kinh biến sau khi, tiếng giống giận dữ lại lần nữa chấn thiên mà lên, kim cương pháp tướng, mở. Keng. Tại tiếng giống giận dữ rơi xuống sau, Kinh Nghê chỉ cảm thấy một đạo lực phản chấn tự đâm ra chi kiếm bên trên truyền đến, lại xem xét trước mắt Bất Đồng Hòa Thượng, giờ phút này lại toàn thân trên dưới đều tản ra trận trận kim quang, nguyên bản coi như bạch làn da lại hoàn toàn biến thành màu đồng cổ, sau người càng là có một tôn chừng 10 trượng chi cao, ba đầu sáu tay Phật môn kim cương hư ảnh hiện hóa, mắt giận trận lên nhìn chăm chú lên chính mình. Trận mắt kim cương, Kinh Nghê nhíu mày, mũi chân điểm nhẹ hư không, thân hình trong nháy mắt lui lại trăm trượng. T, đó là cái gì? Hai người chiến đấu uy thế dọa người, dư ba tự thiên khung khuynh tiết mà xuống, cương phong trận trận, dẫn tới linh khí oanh minh không ngớt. Như thế động tĩnh, không bị người phát giác cũng khó khăn. Tại trận mắt kim cương pháp tướng hiển hóa thời điểm, bất luận là Trường An quan dân, vẫn là cung trong còn trong chiến đấu đám người cùng nữ đế, đều là vẻ mặt hoảng sợ xem ra. Có người ở trên không giao thủ, là thiên nhân cảnh. Một đám hoàng thất nội tình, giờ phút này đều là vẻ mặt sợ hãi, ngẩng đầu hướng thiên khung nhìn lại. Võ Thông Thiên xa nhìn, kia chừng 10 trượng chi cao, trang nghiêm túc mục kim cương pháp tướng, trên mặt kinh hãi nói, tại sao có thể có thiên nhân hiện thân, còn tại triều ta trên hoàng thành không giao thủ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, đây là Phật môn trận mắt kim cương. Võ Thông Thiên lời ấy, trong nháy mắt nhường ở đây biết được năm đó một chút chuyện người, biểu lộ lại là một hồi kinh biến. Dù là Thiên Khuyết cung tứ nữ, cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh sợ đến. Phật môn? Phật môn không phải sớm tại 500 năm trước, liền rời đi Trung Nguyên, không trở về nữa sao? Hôm nay sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là thần? Trong lúc nhất thời ở đây không ít người đều đã nghĩ đến liên quan tới sự kiện kia ghi chép, trên mặt trồi lên một vẻ sợ hãi. Phượng Loan cung bên trong, Tiêu Thái Hậu giờ phút này cũng chậm rãi dương mắt hướng phía thiên khung nhìn lại. Trong giọng nói mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ, nhẹ giọng nhỉ nó nói, Phật môn, Trung Nguyên nước càng ngày càng sâu, cái kia tà tu đang lưu đồ Trung Nguyên, đạo tông cũng đang lưu đồ Trung Nguyên, thượng quan già có lẽ cũng trong bóng tối bố cục, bây giờ lại liền Phật môn đều trở về, cũng không biết tiếp tục nữa là tốt hay xấu. Tiêu Thái Hậu nói, không khỏi thở dài. Tiêu Ung Dung lộng lẫy tìm không ra nửa điểm tì vết trên khuôn mặt, hiện lên một tia đắng chát. Đáng tiếc, ta không có lựa chọn. Trích Tinh Lâu giống nhau nhìn thấy Phật môn trận mắt kim cương pháp tướng nữ đế, so với những người khác trên nét mặt chấn kinh cùng sợ hãi, nhiều hơn một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ đến. Đây là có người ra tay trợ châm cản lại Phật môn người. Lúc trước mô phỏng bên trong, nàng có thể chưa từng thấy, ngoại trừ Thanh Nguyên Kiếm Tông bên ngoài, có người sẽ ở chính mình đối Tiêu Thái Hậu ra tay thời điểm xuất thủ tương trợ qua. Ngày hôm nay lại có một tôn tiên nhân ra tay thay nàng cản lại Phật môn người tới, sẽ là ai? Nữ đế lẩm bẩm, trong đầu không khỏi lóe lên một thân ảnh. Sẽ là hắn sao? Nữ đế nghĩ đến, hẹp dài trong con ngươi đột nhiên trồi lên một vệt chờ đợi đến, giống như cũng chỉ có thể là hắn đi. Nhưng nghĩ lại, thiên hạ hôm nay bằng lòng xuất thủ tương trợ chính mình, cũng có năng lực tại hôm nay cái loại này thế cục hạ ra tay trợ chính mình một chút sức lực người, giống như cũng chỉ có hắn đi, lại thiếu hắn một lần. Nữ đế mắt lộ ra phức tạp, có chút không chịu cầu tiến nói, nếu không liền cho hắn triệu hồi mà tính, coi như tâm hắn có gây rối, đối chấm cũng không có gì chỗ xấu, đối lại võ triều dân chúng cũng không có gì chỗ xấu, ngược lại bọn hắn đều tại mong mỏi chấm có thể đem hắn triệu hồi đến, cái này đại võ triều giang sơn xã tắc chấm thật có thể giữ vững sao? Vâng. Không sai, ngay tại nữ đế nghĩ đến cái này thời điểm, một đạo vang vọng toàn bộ thiên địa tiếng oanh minh đột nhiên tự thiên khung chi bên trên truyền đến. Một giây sau, đám người kinh hãi dương mắt, chỉ thấy một thân ảnh nhưng vẫn trên không rơi đập mà xuống, nặng nề mà đập vào cung trong. Phanh, tiếng nổ lớn lại lần nữa vang lên, thoáng chốc cho bụi đầy trời mà lên, mảng lớn cung điện đổ sụp, mảnh ngói bay tứ tung. Xảy ra chuyện gì? Thấy cảnh này đám người đều là trong lòng giật mình, cùng nhau hướng phía người kia rơi đập chi địa nhìn lại. Khu khu. Sau một lúc lâu, một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh tự dần dần tiêu tán trong cho bụi hiện ra. Người này không là người khác, chính là Điệu Tông Thương Hạc đạo nhân. Lúc này Thương Hạc đạo nhân tóc hai bù xù, trên thân đạo bào làm lũ, toàn thân nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, trước ngực càng là sập lún xuống dưới một bộ phận. Hiển nhiên hắn là bị một quyền hoành ở trước ngực giáng xuống. Thằng ngại danh, khinh người quá đáng. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Thương Hạc đạo nhân sắc mặt khó coi, cực kỳ âm trầm, giống giận bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt đạp lâm thiên cung. Lệ, thoáng chốc bạch hạc tê minh xoay quanh mà đến, treo ở Thương Hạc đạo nhân dưới chân. Bất quá cái này vốn nên tiên phong đạo cốt một màn, lại là tại hắn như vậy chật vật phía dưới, hoàn toàn không có nửa điểm tiên khí có thể nói. Thương Hạc đạo nhân, nữ đế giờ phút này cũng nhận ra Thương Hạc đạo nhân thân phận, thấy hắn như thế chật vật không chịu nổi, không khỏi cười lạnh âm thanh, đánh thật hay. Chật, nữ đế híp mắt nhìn về phía thiên cung, dự định nhìn xem là ai người ra tay. Không sai, cái này xem xét phía dưới, lại là nhường nữ đế trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Thiên nhân cảnh, áo bào đen, hắc băng đài, chỉ một cái nàng liền nhận ra, đứng ở thiên khung bên trên kia một thân ảnh, tất nhiên là xuất từ hắc băng đài. Quả nhiên là hắn. Nữ đế không biết rõ hắn hôm nay tại sao lại xuất thủ tương trợ chính mình, nhưng cái này đã không trọng yếu. Thậm chí hắn phải chăng có ý đồ không tốt, phải chăng mong muốn mưu đoạt đại võ triều giang sơn, cũng không trọng yếu. Chuyện hôm nay sau liền đem hắn triệu hồi tới đi. Nữ đế tựa như đã dùng hết lực khí toàn thân, nói ra một câu nói kia. Cái gì đồng trọng tiện, Bạch Liên giáo, Phật môn đạo tông, cùng cái kia cổ thần. Nàng không hầu hạ. Yêu ai ai, về sau đều cùng Khương Huyền chơi đi. Chấm không phải là của các ngươi đối thủ, luôn có người có thể thu thập các ngươi. Cái này đại võ triều giang sơn xa tắc, các ngươi liền tự mình đi đoạt, chính mình đi đoạt ta. Ngược lại, rơi ở trong tay của hắn, dù sao cũng so rơi vào trong tay người khác mạnh. Nữ đế nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tựa như đè ở trên người gánh. Trong nháy mắt biến mất như thế. Nguyệt Nhi, thật sâu thở vào một cái sau, nữ đế nhíu mày. Hướng phía Trích Tinh lâu dưới Tử Y thì truyền âm nói, ngươi đi một chuyến Bùi Khang kia, nhường hắn đến một chuyến. Tấu chương xong, chương 238, 238, Phật môn kim trung cháo, tử đạo hữu bất tử bần đạo, 2/1, 1, chương 238, 238, Phật môn kim trung cháo, tử đạo hữu bất tử bần đạo, 2/1, 1. Chương 238 238, Phật môn kim trung chiếu, tử đạo hữu bất tử bần đạo, 2/1. Ta đi Bùi Khang nơi. Trích Tinh lâu hạ, nghe được nữ đế truyền âm Tử Y, trong lòng đột nhiên giật mình. Gương mặt xinh đẹp khẽ biến, ta nội ứng thân phận, bị phát hiện. Còn có, nhường Bùi đại nhân đến một chuyến làm cái gì? Bệ hạ ngươi không phải đã sớm biết, Bùi đại nhân chính là Hắc Băng đại người sao? Lúc này đường hắn tới, ý muốn như thế nào? Bệ hạ, ta đi nên nói như thế nào? Tử Y nghĩ xong, lúc này mới thoáng có chút do dự hướng nữ đế truyền âm hỏi. Liên nói, chẳng có chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị liền có thể, nhường hắn nhanh chóng đến Trích Tinh lâu thấy chấm. Tại Tử Y thì hỏi thăm hạ, nữ đế kia mang theo một tia thanh âm phức tạp truyền đến. Chuyện quan trọng. Tử Y thì nghe vậy giật mình, bệ hạ có thể có chuyện quan trọng gì, cùng Bùi đại nhân thương nghị? Là, tuy có chút một bước, nhưng Tử Y thì vẫn là cung kính lĩnh mệnh. Nhanh chóng nhanh rời đi hoàng cung, thẳng đến thành Nam mà đi. Sáng loáng, cũng chính là lúc này, một đạo chiếu rọi toàn bộ thiên khung kiếm quang, lôi cuốn lấy vô tận sát khí, đột nhiên lóa mắt mà lên. Tùy theo mà đến, còn có một tiếng chấn thiên nổ hống. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia thiên khung phía trên, trận mắt kim cương pháp tướng ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân kim quang trận trận, sáu tay nắm tay, một quyền tiếp lấy một quyền hướng phía kiếm quang đánh tới. Ầm ầm. Tiếng oanh minh dây lắt lên, quyền phong mãnh liệt vô song. Kinh thiên chi uy đóng áp thiên địa, khí huyết như trần lòng, linh khí không ngừng kích động. Thiên khung rung động, tựa như không gian tại chấn động. T. Thấy thế, đám người lại là cùng nhau hít sâu một hơi. Kinh hô liên tục, Phật môn thủ đoạn, quả thật là đáng sợ đến cực điểm, một quyền này nếu là hướng ta trở về đến, sợ là toàn bộ hoàng cung đều sẽ bị san thành bình địa. Không sai, còn không đợi trong mắt mọi người rung động biến mất. Đã thấy, như thế mãnh liệt dọa người một quyền, lại bị kia một đạo kiếm quang chói mắt, lấy một loại thế tồi khô lạp hủ chém chết. Không chỉ có như thế, cái này một đạo kiếm quang, tại chém chết trận mắt kim cương pháp tướng cái này liên tiếp mấy quyền chi vi sau, uy thế không giảm chút nào, từ trên xuống dưới, ầm vang chém xuống. Trực tiếp chém về phía kia trận mắt kim cương pháp tướng. A Di Đà Phật. Bất Đồng Hòa thượng thấy thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lúc này thu hồi quyền thế, chắp tay trước ngực, trong mắt lại lần nữa hiện lên một vẻ nghiêm trọng, kim trung chiếu. Ông. Thuận theo vừa dứt tiếng, một cái tản ra kim quang cổ đồng trung lớn, lúc này tự quanh thân hiện ra. Là Phật môn kim trung chiếu. Thấy cái này trung lớn, nữ đế sắc mặt hơi nặng. Ngưng trọng nói, nghe nói Phật môn kim trung chiếu, danh xưng không gì không phá, cùng giai phòng ngự vô địch, không phải cao một cái đại cảnh giới người không thể phá, cực kỳ cường hành. Cũng không biết, một kiếm này có thể hay không đem nó chặn phá. Phượng Loan cung trước, Lục Y nữ tử kia giờ phút này, kia một đôi trong đôi mắt đẹp cũng là trồi lên một vệt chấn kinh đến, nghĩ không ra, Trung Nguyên lại cũng có như thế kiếm đạo cường giả. Sư tôn nói qua, Trung Nguyên địa linh nhân kiệt, thiên tư cái thế người chỗ nào cũng có thể đi ra này nhóm cường giả, cũng không phải là không có khả năng. Khác một nữ tử nói. Đúng vậy a. Lục Y nữ tử nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Đáng tiếc nói, nếu không phải năm đó sự tình, Trung Nguyên nội tình, sợ sớm đã cường thịnh tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Liền sợ bây giờ, cũng sâu không lường được. Trong bốn người, một cái thanh ý liễu nữ tử lắc đầu. Nhăn đầu lông mày nói, lúc này Trung Nguyên, nội tình mặc dù không kịp năm đó, nhưng cũng không thể khinh thường, nhất là Nho gia, Đạo tông hai nhà, hoàn toàn nhìn không thấu, sâu không lường được. Nho gia năm đó, chấp trưởng văn đạo chín thành khí vận, hoàn toàn chính xác rất khủng bố, đại nho tầng tầng lớp lớp, bán thánh cũng có không dưới 10 tôn, thậm chí đi ra một tôn nho thánh, uy chấn thiên hạ mấy trăm năm. Một cái khác váy vàng muội tử nói, nhưng bây giờ, Nho gia khí vận bị kia tà tu trộm đi nhiều năm, 300 năm qua, liền một tôn đại nho đều đi không ra, nói thế nào nhìn không thấu. Nho gia năm đó, hoàn toàn chính xác mạnh đến một cái đáng sợ cấp độ. Cho dù là thiên ngoại tiên đỉnh tiêm đại tông, cũng không dám đắc tội mảy may, tính nhi viễn chi. Thiên quyết cung cũng là như thế. Nhưng bây giờ Nho gia có thể đảm đương không nổi sâu không lường được bốn chữ. Đừng quên, đạo tông có thể có một ít lao bất tử, kéo dài hơi tàn đến nay, chẳng lẽ Nho gia liền không có? Thanh y yển nữ tử nói, đôi mắt nước mắt, nhìn về phía kia thiên khung phía trên, đã chém xuống một kiếm. Trong mắt lại lần nữa trồi lên một vệ chấn kinh, không nói đến Nho gia, như vậy chờ sát đạo chi kiếm, thiên ngoại tiên có thể có người có thể tới bằng được. Còn có, Phật môn cũng quay về rồi. Tam nữ nghe vậy đều là trầm mặt lại. Đông. Cũng chính là lúc này, thiên khung phía trên, một đạo trung vang âm thanh đột nhiên vang lên. Trầm muộn trung vang, tại trong khoảnh khắc, truyền khắp vạn dặm non sông, thật lâu chưa từng dừng lại. Cái này kinh thiên động địa một kiếm, lại bị cái này cổ đồng trung lớn cho cản lại. Cái này xác rùa đen, vẫn rất cứng rắn. Kinh Ngê thấy sau, con ngươi thoáng lạnh lẽo. Trong tay Kinh Ngê kiếm nhẹ giơ lên, liền phải xuất thủ lần nữa, đem cái này mai rùa cho đập nát. A Di Đà Phật. Không sai, ngay tại nàng liền muốn tiếp tục ra tay lúc, Bất Đồng Hòa thượng chân đạp kim bát, chắp tay trước ngực, trên thân kia cường tráng cơ bắp, chẳng biết lúc nào rút đi, khôi phục lúc trước kia hơi gầy gò thân hình, trong miệng tụng niệm một câu Phật hiệu sau, hướng cách đó không xa Kinh Ngê nhìn lại, ngữ khí bình thản, "Thí chủ, tiểu tăng, cái này Kim Trung Chiếu, không phải lục địa thần tiên không thể phá, thí chủ tuy mạnh, nhưng cũng bất quá mới thiên nhân đỉnh phong chi cảnh, không cần lại tốn sức, tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ sẽ lưỡng bại câu thương."
"Cái gì?"
Tại Bất Đồng Hòa Thượng những lời này hạ, Kinh Ngê còn chưa mở miệng, cung trong cả đám lại là con ngươi co rụt lại, rung động đến cực điểm, ngẩng đầu hướng phía thiên khung bên trên. Kia một đạo mảnh khảnh thân ảnh nhìn lại, không dám tin nói, "Thiên nhân đỉnh phong, ta Trung Nguyên đại địa, lại có này nhóm cường giả." Một đám hoàng thất nội tình kinh ngạc, nhìn qua kia một đạo tại thiên khung bên trên, cầm kiếm mà đứng thân ảnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, kinh hãi tới cực điểm. Ngày bình thường, liền thiên nhân đều không gặp được một tôn bọn hắn. Hôm nay bỗng nhiên gặp được một tôn thiên nhân đỉnh phong hiện thân, cùng một tôn Phật môn đại năng giao thủ. Cái này làm sao không để bọn hắn chấn kinh? Thiên nhân đỉnh phong. Nữ đế lúc này, cũng lộ ra một tia kinh ngạc đến. Ngoài ý muốn ngước mắt nhìn lại, thiên khung bên trên người kia, kia mảnh khảnh thân ảnh, rất hiển nhiên là một nữ tử. Lại một cái a. Nữ đế giờ phút này, không biết là đang ăn vị còn là như thế nào, nhẹ khẽ cắn cắn môi đỏ. Ân, có lẽ là có chút tự ti. Nàng tuy là nữ đế, nhưng so với cái loại này tuyệt thế nữ tử đến, vẫn còn có chút lực lượng không đủ. Thiên khung bên trên, Bất Đồng Hòa Thượng chắp tay trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Kinh Ngê, ánh mắt lại lần nữa khôi phục được trước đó như vậy không hề bất tâm. Tựa như chuyện gì đều không nổi lên được một tia gợn sóng đồng dạng. Không sai, đổi một người đến, có lẽ thật cho là Bất Đồng Hòa Thượng lực lượng mười phần. Nhưng đáng tiếc là, hắn đối mặt chính là Kinh Ngê. Kinh Ngê thực lực, mặc dù không kịp Việt nữ A Thanh, nhưng nàng kia nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh. Chương 238, 238, Phật môn Kim Trung Cháo, Tử đạo hữu bất tử bần đạo, 2-1, 2, chương 238, 238, Phật môn Kim Trung Cháo, Tử đạo hữu bất tử bần đạo, 2-1, 2. Ở đời này, lại là đạt được to lớn tăng lên. Kia một đôi mắt, có thể nhìn phá thế gian tất cả hư ảo, huống chi là chỉ là sơ hở. Mặc dù bây giờ, không cách nào làm được khám phá hư ảo tình trạng. Nhưng Bất Đồng Hòa Thượng kia không hề bận tâm ánh mắt hạ, ẩn giấu một vẻ khẩn trương, lại vô cùng rõ ràng, bị Kinh Ngê để ở trong mắt, có ý tứ. Kinh Ngê cười lạnh, trong tay Kinh Ngê kiếm nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang lóe lên phía dưới, mũi kiếm trực chỉ Bất Đồng Hòa Thượng, kinh thiên giết đạo kiếm khí, trong nháy mắt quét sạch thiên địa, toàn bộ thiên cung đều nhiễm lên một tầng huyết sắc, cực kỳ kinh người. Thấy thế, Bất Đồng Hòa Thượng vẻ mặt biến đổi, trầm giọng nói, "Thí chủ, ngươi làm thật muốn cùng tiểu tăng chết chiến đấu tới cùng, lưỡng bại câu thương sao?" "Lưỡng bại câu thương?" Kinh Ngê nghe vậy sủi cười một tiếng, trong mắt hiện lên một chút khinh thường nói, "Chỉ bằng ngươi, cũng xứng." Nói xong, tại Bất Đồng Hòa Thượng trong nháy mắt âm trầm xuống trên sắc mặt, Kinh Ngê bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt đạp lâm mà đến. Trong tay Kinh Ngê kiếm, ầm vang chém xuống, sáng loáng, một kiếm ra, thiên địa biến sắc. Huyết sắc dưới trời đất, từng đạo kiếm khí trong nháy mắt hiển hóa, tại thiên khung phía trên hội tụ mà ra, lít nha lít nhít, gần như che đậy toàn bộ Trường An thành trên không. Ong ong ong. Nương theo lấy Kinh Ngê chém xuống một kiếm, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, kia lít nha lít nhít kinh thiên kiếm khí, ầm vang hướng phía Bất Đồng Hòa Thượng chém xuống. Giờ phút này, thiên khung đang rung động, toàn bộ Trường An đều bị một cỗ không thể vòng so kiếm ý bao phủ, huyết sắc hành không, ngay cả đại nhật đều bị nhuộm đỏ, kiềm chế tới cực điểm. Tốt thật là đáng sợ một kiếm. Dưới một kiếm này, tất cả mọi người cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp. Ngay cả từ đầu đến cuối, đều không có lộ ra qua kinh sợ Tiêu Thái Hậu. Giờ phút này đều bị một kiếm này làm chấn kinh, bị tiêu kinh thiên sát đạo kiếm ý áp bách đến khó mà hô hấp, khó nhọc nói, một kiếm này, sợ là đã chạm tới lục địa thần tiên cấp độ. Hắc băng đài. Tiêu Thái Hậu cắn răng, có chút không cam lòng hướng Phương Bắc nhìn thoáng qua. Hoán hận nói, "Khương Huyền, ngươi chờ đó cho ta." Nàng rất rõ ràng, đã hôm nay Hắc Băng Đài đã xuất tay, vậy đã nói rõ Khương Huyền lựa chọn nữ đế, nàng sẽ không còn nhúng chàm đại võ triều hy vọng. Đồng thời, nổi giận mà lên, dự định lấy lại danh dự Thương Hạc đạo nhân, tại Kinh Ngê chém ra một kiếm này sau, cũng bị cả kinh không nhẹ. Trong lòng tức giận trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nồng đậm kiêng kỵ cùng nghĩ mà sợ. Vô Lượng Tiên Tôn, còn tốt lao đạo ta có dự kiến trước, nhường hòa thượng kia đi đối phó nữ nhân này, không phải hiện tại gặp, chính là lao đạo ta. Thương Hạc đạo nhân có chút chật vật nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hiển nhiên, hắn không có nắm chắc tiếp được một kiếm này. Hôm nay, bần đạo lại là tính sai, không nghĩ tới Hắc Băng Đài có thể đi ra này nhõm cường giả đến nói. Thương Hạc đạo nhân âm thầm mắt nhìn Mẫn Tinh Vân, lại nhìn mắt tại Kinh Ngê một kiếm này thoáng qua chém xuống. Sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi Bất Đồng Hòa Thượng, trong mắt sách chạy một vòng sau, thầm nói thầm câu, "Tử đạo hữu bất tử bần đạo, lao đạo ta rút lui trước, đi trước là kính." Nói xong, Thương Hạc đạo nhân không để lại dấu vết lui về phía sau hai bước. Hưu. Không chờ Mẫn Tinh Vân kịp phản ứng, đột nhiên một cái nhấc lên tọa hạ bạch hạc, trong tay bóp lên một đạo pháp quyết, hóa thành một đạo lưu quang, thoáng qua ngàn dặm, biến mất tại mênh mông trong thiên địa. Cái này, thẳng đến Thương Hạc đạo nhân biến mất, Mẫn Tinh Vân cái này mới hồi phục tinh thần lại, có chút ngậm bực nhìn thoáng qua cái trước biến mất phương hướng, chạy nhanh như vậy làm cái gì, lão tử cũng sẽ không thật giết ngươi à. Nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật cũng bất quá thoáng qua ở giữa. Tại Thương Hạc đạo nhân bỏ chạy sau, kia lít nha lít nhít kinh thiên kiếm khí cũng ầm vang chém xuống. Đáng chết lão giả. Đối mặt Thương Hạc đạo nhân bỏ chạy, Bất Đồng Hòa Thượng sắc mặt càng thêm khó coi chút, trong lòng thầm mắng một tiếng sau, cũng không kịp so đo, lúc này nặng quát một tiếng, Kim Trung Chiếu, mở. Ông. Thoáng chốc, chúng vang âm thanh tái khởi. Kim quang chợt chợt, tại huyết sắc thiên địa bên trong phá lệ lóa mắt, nguyên một đám kinh văn màu vàng hiển hóa, quấn quanh ở cổ đồng trung lớn hư ảnh bên ngoài, tựa như từng cái xiềng xích. Đồng thời kia trận mắt kim cương phát tướng, cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, sáu tay trong trời. Bất quá trong khoảnh khắc, quyền tiên chỉ đem Bất Đồng Hòa Thượng một người bao lại trung lớn hư ảnh, trong nháy mắt biến lớn, gần như bao phủ nửa cái thiên cung, mà Bất Đồng Hòa Thượng lúc này cũng ngồi xếp bằng tại kim bát phía trên. Trên tay xuất hiện một chuỗi Phật chủ, hai con ngươi hơi đóng, niệm tụng lên Phật môn kinh văn. Một giây sau, kiếm khí buông xuống, như mưa rơi, rơi vào kia tản ra trận trận kim quang, lại có kinh văn che chở cổ đồng chuông lớn hư ảnh phía trên. Ken ken ken. Chói tai thanh âm không ngừng truyền đến. Chuông lớn phía trên tạo nên từng vẻ sóng gợn lan tan, kia kinh văn màu vàng đang không ngừng vỡ vụn. Lại theo Bất Đồng Hòa Thượng tụng niệm, không ngừng gây dựng lại. Không hổ là kim trung chiếu, làm thật lợi hại, có thể ngăn lại như thế kinh thiên chi kiếm. Đám người thấy thế, đều là mặt lộ vẻ rung động. Chỉ cho là, một kiếm này mặc dù làm cho người rung động đến cực điểm, nhưng cuối cùng không cách nào chạm phá Phật môn kim trung chiếu. Không sai sự thật lại là, theo kiếm khí rủ xuống, vẹn vẹn chỉ mới qua một hơi, Bất Đồng Hòa Thượng sắc mặt đã tái nhợt xuống tới. Không bao lâu, kia lít nha lít nhít kiếm khí tiêu hao hầu như không còn, huyết sắc thiên địa tiêu tán, mà Bất Đồng Hòa Thượng thể nội linh khí cũng sắp hao hết. A Di Đà Phật. Cảm thụ được tự thân suy yếu, nhìn lại một chút kia phong khinh vân đạm, ngay cả khí tức đều không có một tia hỗn loạn kinh nghê. Bất Đồng Hòa Thượng thở sâu, cưỡng ép đè xuống trong lòng bối rối. Chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía kinh nghê nói, "Thí chủ, không bằng người ta như vậy thu tay lại như thế nào?" Sáng loáng, không sai đáp lại hắn, chỉ có một kiếm. Một kiếm này, so với lúc trước một kiếm kia càng khủng bố hơn, kiếm ý bao phủ thiên địa. Lại lần này, không có lít nha lít nhít kiếm khí hiển hóa, chỉ có một đạo trăm trượng kiếm khí, tự không ầm vang chém xuống. Đáng chết. Bất Đồng Hòa Thượng thấy thế, sắc mặt thoáng chốc tái đi. Đối mặt cái này càng khủng bố hơn một kiếm, không có nửa điểm do dự, trực tiếp quay đầu liền đi. Đi. Theo trong tay hắn một đạo pháp quyết kích động, ngồi xuống kim bát, lúc này bắn ra chói mắt kim quang, nâng hắn hướng đông mà đi. Muốn đi. Không sai ngay tại hắn tại qua trong giây lát, liền thoát ra ngàn dặm thời điểm. Kia một đạo kiếm khí, lại như là có linh tính đồng dạng, tại kinh nghe cười lạnh một tiếng hạ. Đồng nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía bỏ chạy Bất Đồng Hòa Thượng đánh tới. Cùng lúc đó, Thành Nam, Bùi phủ, nội viện. Thử Y Y vội vàng đến, gặp được Bùi Kham. Đại nhân. Thi lễ một cái sau, Tử Y Y lập tức báo cáo ý đồ đến, nữ đế làm ta đến đây, nhường đại nhân lập tức tiến cung, tiến về Trích Tinh lâu gặp nàng, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Ân. Bùi Kham nghe vậy, có chút hoảng sợ ngây ngốc cử một tiếng. Ngoài ý muốn nói, nữ đế để cho ta tiến cung. Em đẹp, gặp hắn cái này đại lý tự thiếu khanh làm cái gì? Lại thân phận của mình, không phải sớm đã bị nữ đế biết sao? Bùi Kham nhíu mày, ngươi có biết, nữ đế thấy ta làm gì? Thuộc hạ không biết. Tử Y Y lắc đầu, nhưng chợt tựa như nghĩ tới điều gì, nói bổ sung, bất quá, thuộc hạ nghe nữ đế ngay lúc đó ngữ khí, rất là phức tạp. Tấu chương xong, chương 239, kiếm khí tung hoành 2000 dặm, nhân đạo khí vận, 2/1, 1, chương 239, kiếm khí tung hoành 2000 dặm, nhân đạo khí vận, 2/1, 1, chương 239, kiếm khí tung hoành 2000 dặm, nhân đạo khí vận, 2/1, phức tạp. Bùi Kham nghe vậy nhíu mày, có chút không hiểu rõ, nữ đế hôm nay đánh ý định gì, làm sao lại bỗng nhiên muốn thấy mình? Ngoại trừ muốn gặp ta, nàng còn nói cái gì? Không có. Thử Ý Nghi lắc đầu. Nàng cũng đoán không được, nữ đế em đẹp muốn gặp Bùi đại nhân làm cái gì? Coi như nhận ra trợ nàng ngăn lại Phật môn, đạo tông người, xuất từ Hắc Băng Đài, cũng không đến nỗi đem Bùi đại nhân đeo lên à, dù sao Bùi đại nhân thân phận đặc thủ. Có một số việc, mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao cũng so đặt tới bên ngoài mà nói, muốn phù hợp được nhiều. Trừ phi, Thử Ý nghĩ đến, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Suy đoán nói, đại nhân, ngài nói nữ đế có thể hay không cũng không phải là muốn gặp ngươi, mà là có chuyện, cần thông qua đại nhân ngài, chuyển đạt cho vương gia. Úc. Bùi Kham nghe xong hí mắt, gật đầu nói, ngươi nói không sai, cũng là không phải là không có khả năng này. Chỉ có điều, nữ đế có thể có chuyện gì? Là cần chính mình chuyển đạt cho vương gia. Bùi Kham nghĩ đến, không khỏi nghĩ đến, từ thứ trước đó đã phân phó chuyện, cùng cái kia không thành tục ý nghĩ. Chẳng lẽ lại, nữ đế là dự định đem vương gia triệu hồi tới? Vừa nghĩ đến đây, Bùi Kham hô hấp lập tức dồn dập, trên mặt mang theo vẻ kích động. Nếu thật sự là như thế, vương gia thành tựu bá nghiệp thời điểm, chẳng phải là ở trong tầm tay. Hắn thấy, chỉ cần vương gia về Trường An đến, có ngồi hay không vị trí kia đều không có gì khác biệt, chỉ cần có thể trở về. Đại võ triều, còn không phải vương gia định đoạt. Vương gia mở miệng, thiên hạ không dám nói, chỉ nói đại võ triều cảnh nội, ai dám phản đối? Bất quá, nhưng cũng không nhất định là chuyện này. Bùi Kham kích động qua đi, lập tức liền bình tĩnh lại, thở sâu nhìn về phía Tử Ý Nhi, đi thôi, đã nữ đế muốn gặp ta, vậy liền đi xem một chút, nàng đến tột cùng muốn làm gì? Là, chợt hai người liền trực tiếp ra phủ, hướng phía hoàng cung lao đi. Cũng chính là lúc này, Trương Sở Dương mang theo kia váy trắng nữ tử về tới Bùi phủ. Khi biết Bùi Kham chân trước vừa đi sau, Trương Sở Dương quay đầu, mắt nhìn sau lưng có chút bức dứt bất an váy trắng nữ tử, không khéo, đại nhân vừa ra cửa, nhìn cô nương muốn trong phủ chờ lâu một ít thời gian. Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Nữ tử nghe vậy không khỏi khó thở, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Mời. Trương Sở Dương không nói, chỉ yên lặng đưa tay làm mời, đem nữ tử mời vào chính đường. Xem trọng nàng. Tại đem nữ tử đưa vào chính đường sau, Trương Sở Dương cửa trước bên ngoài hai cái hắc băng đài phân phó một câu sau, liền nên ngang rời đi. Độc lưu lại váy trắng nữ tử tại đường bên trong nổi trận lôi đình. Cùng lúc đó, Trương An lấy đông 2000 dặm bên ngoài, thiên khung bên trên. Hưu. Một đạo kim sắc lưu quang vạch phá thiên khung mà đến, hướng phía Đông Hải mau chóng đuổi theo. A Di Đà Phật. Chân đạp kim bát, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm Bất Đồng Hòa Thượng, tại chớp mắt lướt đi 2000 dặm, phát hiện nữ nhân kia cũng không có đuổi theo sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thoáng chậm lại tốc độ, quay đầu mắt nhìn Trường An, ngữ khí trầm thấp, chuyện hôm nay, tiểu tăng nhớ kỹ. Nói xong, Bất Đồng Hòa Thượng thở sâu. Không dám chờ lâu, liền phải thôi động tọa hạ kim bát, trực tiếp chạy về Đông Sơn tự chữa thương.
Không sai. Ngay tại Bất Đồng Hòa Thượng trong tay pháp quyết vừa mới kết động thời điểm.
Oanh!
Một đạo huyết sắc kiếm quang, đột nhiên, chảm phá thiên khung mà đến. Phương trưởng cứu ta. Phát giác được không đúng Bất Đồng Hòa Thượng, lúc này sắc mặt kỳ biến, một chỉ điểm tại mi tâm. Trong miệng tụng lên một đạo khẩu quyết đến. Tiếp lấy, liền có một đạo kim mang tự mi tâm bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang không có nhập không gian. Qua trong giây lát, liền đi tới Đông Sơn tự. Mà nhưng vào lúc này, kia một đạo huyết sắc kiếm quang đã lôi cuốn lấy vô tận giết đạo kiếm khí, ầm vang chém xuống.
Oanh!
Nương theo lấy một tiếng oanh minh, kiếm khí tứ ngược thiên cung, Bất Đồng Hòa Thượng cả người đều bị một kiếm này chém thành một mịt. Ngay cả dưới chân kim bát cũng trong nháy mắt bị chém vỡ. Theo Bất Đồng Hòa Thượng cùng một chỗ, tiêu tán tại giữa thiên địa. Ba sập, cũng liền tại Bất Đồng Hòa Thượng bỏ mình trong nháy mắt. Đông Sơn tự bên trong, một tôn tản ra nhạt đạm kim quang trận mắt kim cương giống bỗng nhiên sụp đổ, kim thân vỡ vụn, trên đó ẩn chứa kim quang, cũng theo đó ảm đạm xuống. Xảy ra chuyện. Trong coi Phật tượng Hòa Thượng thấy một màn này, trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng rời đi thiền viện. Đồng thời, Đông Sơn tự phía sau núi, đứng ở một tôn Phật tượng dưới Đông Sơn tự phương trượng. Giờ phút này cũng giống như cảm ứng được cái gì, chậm rãi dương mắt, xa xa nhìn về phía Trường An. Chú mục thật lâu, cái này thu hồi cái nhìn. Trên mặt sầu khổ thở dài, thiện hai. Cùng trong, thiên khung bên trên, tại đem Thương Hạc đạo nhân kinh sợ thối lui sau, lại đem Bất Đồng Hòa Thượng trấn sát kinh nghê, Mẫn Tinh Vân hai người cũng không rời đi, mà là cùng nhau đưa ánh mắt về phía một chỗ thiên khung. T. Bị hai tôn thiên nhân đỉnh phong nhìn chằm chằm Liêu Đạo Huyền, trong nháy mắt tê cả da đầu, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, đột nhiên tự trong lòng dâng lên, cả người như rơi vào hầm băng, không dám có nửa điểm chần chờ. Liêu Đạo Huyền lập tức hiện thân mà ra, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, hướng hai người chắp tay, hai vị, tại hạ chỉ là đi ngang qua, cũng vô tham niệm. Tuy nói, hắn đắm chìm thiên nhân nhiều năm, bây giờ cũng chống đỡ đủ thiên nhân hậu kỳ cảnh giới, lại thêm tự thân kiếm đạo, dù là đối đầu một tôn thiên nhân đỉnh phong, cũng sẽ không dễ dàng thua trận. Nhưng đối mặt hai vị này, hắn lại là liền dũng khí xuất thủ đều không có. Khác biệt không thấy, cùng là thiên nhân đỉnh phong Thương Hạc đạo nhân, Bất Đồng Hòa Thượng ở trong tay bọn họ, đều trong nháy mắt thua trận. Bất Đồng Hòa Thượng càng là, tại chạy trốn Trường An hơn 2000 dặm sau, còn bị một đạo kiếm khí vây sát. Kể từ đó, hắn ngay cả chạy trốn cũng không dám chạy trốn. Sợ mình bỏ chạy sau, bị kia là đủ tung hoành mấy ngàn dặm kinh thiên kiếm khí vây sát. Lan, tại Liêu Đạo Huyền trong lòng có chút bất an hạ. Kinh Nghê lại là tại nhìn hắn một cái sau, thuận tiện dường như không làm sao có hứng nổi đồng dạng, thu hồi ánh mắt, chỉ lạnh lùng phun ra một cái lan chữ. Đa tạ. Liêu Đạo Huyền nghe được cái này lan chữ, trong lòng không chỉ có không giận, ngược lại dâng lên một vệt may mắn đến, vội vàng chắp tay, không dám chần chờ, hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Không giết hắn. Mẫn Tinh Vân thấy thế, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Kinh Nghê, nói thầm một tiếng không nên a. Lấy tính tình của nàng, không phải hẳn là trực tiếp giết a. Kinh Nghê lắc đầu, người này giữ lại, đối vương gia còn hữu dụng. Dạng này a. Mẫn Tinh Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chợt, liền cũng không lại để ý bị dọa chạy Liêu Đạo Huyền, mà là đem ánh mắt rơi vào cung trong. Cung trong, giờ phút này bầu không khí có chút ngưng trọng. Nhưng từ khi thiên khung phía trên đại chiến buộc phát sau, liền cùng nhau dừng tay, không có lại giao chiến. Một đám hoàng thất nội tình, hiển nhiên lòng có bận tâm. Sợ thiên khung bên trên kia đột nhiên rối tinh rối mù hai người, cùng Tiêu Thái Hậu có quan hệ, không dám tùy tiện ra tay. Mà thiên quyết cung, phượng vệ người, cũng rõ ràng, tại kiêng kỵ Kinh Nghê hai người. Kết quả là, bầu không khí trong lúc nhất thời liền cháy bỏng xuống dưới, biến có chút tiến tĩnh. Thẳng đến, Phượng Loan cung bên trong Tiêu Thái Hậu. Chương 239, kiếm khí tung hoành 2000 dặm, nhân đạo khí vận, 2/1, 2, chương 239, kiếm khí tung hoành 2000 dặm, nhân đạo khí vận, 2/1, 2. Chập chờn mê người dáng người, theo trong điện đi ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ân. Đám người thấy sau, đều là ngạc nhiên nghi ngờ ừ một tiếng. Có chút kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy, lúc này Tiêu Thái Hậu đã rút đi tiên một thân phục bào, mũ phượng cũng bị lấy xuống, thay vào đó là thật đơn giản buộc tóc, cùng một bộ quần dài trắng. Mép váy chỗ có thêu một thanh màu xanh tiểu kiếm, trên chuôi kiếm còn có thêu tam tinh liên châu. Chuyện gì xảy ra? Mọi người tại đây thấy thế, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhìn không hiểu Tiêu Thái Hậu đến cùng đánh tính toán gì, sao đến đổi lại cái này thân trang phục. Trích Tinh lâu bên trên nữ đế cũng là nhìn ra Tiêu Thái Hậu ý tứ, lập tức cười lạnh nói, đây là dự định cứ đi như thế. Bệ hạ. Đúng lúc gặp lúc này, thượng quan vận về đến. Tại nữ đế phía sau quỳ một chân trên đất. Cấm vệ doanh như thế nào? Nữ đế chưa từng quay đầu, chỉ ngữ khí thoáng hòa hoãn một chút. Thượng quan vận cung kính nói, xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng bây giờ Tân lão tướng quân đã xuất bộ nắm trong tay các cái cửa thành, đem rất nhiều phản nghịch phần tử trấn áp, đang hướng cung trong chạy đến. Ân. Nữ đế nghe vậy nhẹ gật đầu. Toàn tức nói, vận nhi ngươi nói, chấm muốn hay không thả Thái Hậu một ngựa, tùy ý nàng rời đi. A. Thượng quan vận nghe xong giật mình, nhưng lập tức liền phản ứng lại. Cung trong lúc trước chiến đấu phát sinh, hiển nhiên Thái Hậu đã rơi vào hạ phòng, lại trên trời hai người kia, nên là đứng tại bệ hạ bên này. Thần không dám vọng nghị, nhưng kịp phản ứng là một chuyện, nữ đế nhường nàng nói, nàng sao lại dám thật nói? Dù sao, đây là hoàng gia sự tình. Nàng một ngoại nhân, vẫn là một cái thần tử, sao dám lắm miệng, không muốn sống nữa a? Nghĩ như vậy, thượng quan vẫn có chút hiếu kỳ. Hướng Phượng Loan cung nhìn thoáng qua, lại chính là cái nhìn này, nhường nàng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hoàng sợ nói, Thiên Quyết cung. Thượng quan vận kinh hô, nhường nữ đế nhíu mày lại. Có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn thoáng qua,
cái gì thiên quyết cung?
Vậy hạ.
Đối mặt nữ đế hỏi thăm, thượng quan vận không trả lời thẳng, mà là khó được nghiêm túc, ngữ khí ngưng trọng nói, cái này Tiêu Thái Hậu lai lịch phi phàm, không thể bỏng giết.
Vì sao?
Nữ đế đương nhiên biết Tiêu Thái Hậu lai lịch phi phàm,
bằng không thì cũng sẽ không nghĩ đến, tùy ý rời đi, chỉ đem khu gia đại võ triều liền có thể.
Nhưng cái này thiên quyết cung lại là cái gì thế lực?
Thượng quan vận hít sâu một cái nói, như thần không nhìn lầm, Thái Hậu xuất thân nên là thiên ngoại thiên thiên quyết cung, cái này thiên quyết cung tại thiên ngoại thiên địa vị tương đương với Thanh Nguyên kiếm tông tại triều ta trong giang hồ như vậy, nội tình sâu không lường được.
Nói, không chờ nữ đế mở miệng, liền tiếp tục nói,
theo thần biết, cái này một nhiệm kỳ thiên quyết cung cung chủ sớm tại mấy trăm năm trước liền đã bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, lại cái này một vị cung chủ làm việc cực kỳ bá đạo, nếu vì thế đắc tội nàng, sợ khó mà thiện.
Nữ đế nghe xong, con ngươi có hơi hơi co lại.
Lục địa thần tiên, đại thế vừa mới bắt đầu, liền có lục địa thần tiên xuất hiện.
Quả nhiên, chấm quyết định đem hắn cho triệu hồi đến là đúng, tầng thứ này tồn tại.
Dù là lại cho nàng 10 năm, thời gian 20 năm, sợ cũng khó có thể ứng phó.
Coi như, trong tay nàng có mô phỏng khí cái loại này nghịch tiên chi vật.
Dù sao nàng mô phỏng khí, chân chính công dụng, tại liệu địch tại tiên cơ, lấy được ban thưởng mặc dù cũng đầy đủ phong phú, nhưng rất khó nhường nàng trong khoảng thời gian ngắn quật khởi.
Vân Nhi, ngươi là làm sao mà biết được?
Tại ngắn ngủi chấn kinh sau, nữ đế bỗng nhiên nhìn về phía thượng quan vận, hẹp dài trong con ngươi
dâng lên một vẻ hoài nghi.
Nếu không phải hôm nay, nàng lại còn không biết.
Thượng quan vận vẫn còn biết nhiều như vậy tân bí, thậm chí ngay cả cái chỗ kia
cũng rõ rõ ràng ràng.
Cái này,
thượng quan vận nghe vậy cười khổ một tiếng.
Thật cũng không dự định giấu giếm, chính như nữ đế tín nhiệm nàng đồng dạng, nàng cũng tín nhiệm nữ đế.
Lúc này nói rằng, không dối gạt bệ hạ, thần cũng xuất từ thiên ngoại thiên, thế mới biết hiểu một chút nội tình.
Ngươi cũng là thiên ngoại thiên người.
Nữ đế nghe xong, biểu lộ rõ ràng biến kinh ngạc lên.
Không dám tin nói, ngươi không phải tại khi còn bé liền cùng chấm ở cùng một chỗ sao?
Nói đúng ra, thần là tại 7 tuổi sau mới vào cung đến cùng bệ hạ cùng một chỗ, 7 tuổi trước đó, thần đều tại thiên ngoại thiên bên trong.
Thượng quan vận cải chính.
Nữ đế nghe vậy giật mình.
Lúc này mới nhớ tới, Vận Nhi là tại 7 tuổi sau mới xuất hiện tại bên cạnh mình,
mà không phải tã lót thời điểm đã xuất hiện.
Nghĩ xong, nữ đế bỗng nhiên nhẹ hừ một tiếng,
ngang thượng quan vận một cái, không vui nói, tốt ta,
ngươi vậy mà giấu giếm chấm thời gian dài như vậy, ngươi nói, chấm làm như thế nào trị ngươi cái này tội khi quân a?
Thần cũng không phải là cố ý giấu giếm.
Thượng quan vận cười khổ nói, mà là thần thân thế, một khi tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ sinh ra mầm thai vạn.
Thân thế?
Nữ đế nghe được thượng quan vận trong giọng nói đắng chát,
lúc này nhíu nhíu mày lại, hẹp dài trong con ngươi lóe lên một hơi khí lạnh,
đang định mở miệng truy vấn,
là ai khi phụ nàng nhu thuận Vận Nhi thời điểm?
Chỉ nghe Phượng Loan cung trước,
đổi một thân trang phục Tiêu Thái Hậu, tại nhìn thoáng qua Trích Tinh lâu bên trên nữ đế sau,
ngữ khí không mặn không nhạt nói, đi.
Nói xong, Tiêu Thái Hậu rất là khó chịu nhẹ hừ một tiếng, quay người liền muốn rời đi.
Mặc dù nàng không có lựa chọn,
một khi rời đi hoàng thất, thoát ly nhân đạo khí vận áp chế, trong cơ thể nàng liền sẽ xảy ra một chút không thể không biến hóa.
Nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền phải tại đại võ triều cùng chết.
Nhiều đồ thất bại,
đại võ triều không tiếp tục chờ được nữa.
Vậy thì đi đại ngụy, đi đại ly, cho dù là đi đại sở cũng được, chỉ cần là vương triều.
Vậy liền đủ có người nói khí vận.
Năm đó sở dĩ lựa chọn đại võ triều, cũng bất quá là bởi vì đại võ triều khí vận cực kỳ cường thịnh mà thôi.
Chậm rãi,
không sai, ngay tại Tiêu Thái Hậu quay người thời điểm,
nữ đế thanh âm truyền đến, Thái Hậu chẳng lẽ dự định cứ đi như thế?
Trích Tinh lâu bên trên,
nữ đế con ngươi lạnh lùng, xa xa nhìn về phía Tiêu Thái Hậu.
Nàng mặc dù không có ý định giết đối phương, nhưng cũng không thể chỉ đơn giản như vậy nhường rời đi.
Không phải,
đại võ triều uy nghiêm ở đâu?
Thế nào?
Tiêu Thái Hậu nghe vậy dừng bước lại, lông mày cau lại,
trở lại nhìn về phía Trích Tinh lâu, bệ hạ có ý kiến?
Nữ đế ở trên cao nhìn xuống,
mặt không chút thay đổi nói, muốn có thể đi, đem những này năm tham ô ngân lượng giao ra.
Mấy năm này, Tiêu Thái Hậu âm thầm không biết theo quốc khố tham ô nhiều ít ngân lượng, chuyện này nếu không cho một cái công đạo, hôm nay nàng nói cái gì cũng sẽ không nhường rời đi.
Bệ hạ.
Theo nữ đế lời ấy rơi xuống,
một đám hoàng thất nội tình đều là hơi biến sắc mặt, nhao nhao nhìn về phía nữ đế, mong muốn thuyết phục một hai, nhưng thấy nữ đế ánh mắt băng lãnh, lập tức liền ngậm miệng lại.
Mà Thanh Nguyên kiếm tông đệ tử thì là tại Chu Linh gia hiệu hạ, cùng nhau thả người nhảy lên, ngăn cản Tiêu Thái Hậu đường đi.
Kết trận.
Thậm chí, theo Chu Linh một tiếng quát nhẹ, Thanh Nguyên kiếm trận trong nháy mắt thành hình, kinh thiên kiếm ý phóng lên tận trời, tại thiên khung phía trên oanh minh không ngớt.
Bảo hộ tiểu chủ nhân.
Thiên Khuyết cung tứ nữ cùng vượng vệ thấy thế, đều là hơi biến sắc mặt, lập tức đem Tiêu Thái Hậu hộ tại sau lưng.
Trong nháy mắt, bầu không khí chính là lại một lần nữa ngưng trọng lên.
Tấu chương xong, chương 240, tuyên, trấn Bắc Vương hồi kinh.
Hết chọn bộ,
chương 240, tuyên, trấn Bắc Vương hồi kinh.
Hết chọn bộ.
Chương 240, tuyên, trấn Bắc Vương hồi kinh.
Hết chọn bộ.
Đạp đạp.
Liên tại bầu không khí trong nháy mắt biến dương cung bạc kiếm thời điểm,
một đạo rất nhỏ tiếng bước chân, bỗng nhiên tại cây kim rơi cũng nghe tiếng trong hoàng cung vang lên.
Người nào?
Tiêu Thái Hậu một nhóm nghe tiếng đám lông mày nhìn lại,
chỉ thấy đại lý tự thiếu khanh Bùi Kham lại ở thời điểm này đi tới nơi đây.
Bùi Kham,
thấy người tới đúng là Bùi Kham, Tiêu Thái Hậu trong lòng đông nhiên lộn bộ một tiếng, đông cảm giác không ổn,
âm thầm lẩm bẩm nói, hắn tới làm cái gì?
Người khác không biết Bùi Kham thân phận, nàng lại là rõ rõ ràng ràng, Hắc Băng Đài 12 đô bí một trong,
mặc dù tu vi không cao, chưa chống đỡ đủ thiên nhân cảnh, nhưng bất kỳ một hành động lời nói lại đủ để đại biểu Bắc Cảnh vị kia, làm nàng vô cùng kiên kỵ.
Còn thật náo nhiệt.
Bùi Kham đến sau, ánh mắt liếc nhìn một vòng,
tự mình lên Trích Tinh lâu, đi tới mái nhà. hướng nữ đế chắp tay, thần, đại lý tự thiếu khanh Bùi Kham, tham kiến bệ hạ.
Không cần đa lễ.
Nữ đế quay người, thanh lãnh con ngươi nhìn về phía Bùi Kham. Nữ khí phức tạp khoát tay áo, ngươi có biết, chấm hôm nay gọi ngươi tới đây ý gì?
Thần không biết.
Bùi Kham lắc đầu. Mặc dù, hắn đến trước trong lòng đã có một chút suy đoán, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi.
Thấy Bùi Kham như vậy trả lời.
Nữ đế xoay người lại, cũng không nói thẳng minh dụng ý.
Mà là hỏi, Bùi Khanh, ngươi đối thiên hạ hôm nay, thấy thế nào?
Thiên hạ.
Bùi Kham nghe vậy nao nao.
Hắn vẫn thật không nghĩ tới, nữ đế sẽ hỏi hắn cái này.
Bẩm bệ hạ.
Làm sơ châm trước sau, Bùi Kham mới nói, thiên hạ hôm nay, đã gió nổi mây phun, ngư long hỗn tạp, đại võ triều Giang Sơn xa cát, đã nguy rồi, hơi không cẩn thận liền đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, Giang Sơn đổi chủ, thiên sụp đổ.
Bùi Kham lời vừa nói ra,
nữ đế chưa nói cái gì,
bên cạnh thân hoàng thất lão tổ liền trừng đi qua.
Nổi giận nói, làm càn.
Nho nhỏ một cái đại lý tự thiếu khanh, ai cho ngươi là gan, dám can đảm vọng nghị đại võ triều Giang Sơn xa cát, ra này cùng nôn.
Im miệng.
Ai ngờ, lão tổ vừa dứt lời,
nữ đế trách móc âm thanh liền tùy theo mà tới, chấm nhường Bùi Khanh nói, không có để ngươi nói, lui ra.
Cái này
bị trách móc lao tổ biểu lộ biến đổi,
còn muốn nói tiếp bên trên một câu, nhưng ở cảm nhận được theo nữ đế thân bên trên truyền đến hàn ý sau,
lời vừa tới miệng lại là nuốt xuống, không dám lại mở miệng.
Đúng vậy a,
tại hoàng thất lao tổ xám xịt lui xuống sau,
nữ đế thở dài nói, thiên hạ hôm nay sớm đã gió nổi mây phun, tự chấm đăng cơ đến nay, chấm những hoàng thúc kia nhóm tất cả đều lên tâm tư muốn đoạt chấm vị, thay vào đó
tấn vương mặc dù phản nhưng đã bị chấm cự tại sùng lễ phủ bên ngoài, khó thành đại khí. Tần vương, nô vương bây giờ cũng bị chủ tử của ngươi chấm nhiếp, không dám lỗ mãng.
Chu vương bảo hộ lộ ra, muốn mượn đại ly chi thủ đoạt chấm Giang Sơn,
chấm cũng làm ra ứng đối, nhường lao quốc công trước một bước đi cố an phủ, cùng thủ tướng Lam Nhung cùng nhau cự địch tại bên ngoài, nhường khó mà tiến thêm một bước.
Nói đến đây, nữ đế bỗng nhiên đã ngừng lại ngôn ngữ,
trong mắt mang theo một hơi khí lạnh, nhìn về phía Tiêu Thái Hậu một đoàn người.
Mà Bùi Kham
đang nghe cái này sau, con ngươi lại là đột nhiên co rụt lại,
chỉ vì nữ đế vừa mới
vậy mà một lời nhân tiện nói ra thân phận của hắn đến, dù chưa nói rõ nhưng đã hiểu rõ tại tâm, không bằng cũng sẽ không nói ra. Tần vương, nô vương bị chủ tử mình chấn nhiếp một câu nói kia đến,
chấm đăng cơ không lâu.
Nữ đế nhìn chăm chú lên Tiêu Thái Hậu,
ngữ khí bình thản nói, có thể làm đến bước này, Bùi Khanh coi là chấm so với đại võ lịch đại quân chủ như thế nào?
Bệ hạ thiên mệnh sở quy.
Bùi Kham chắp tay khen tặng chi ngôn bật thốt lên liền ra.
A, nữ đế cười lạnh một tiếng,
cắt ngang Bùi Kham chi ngôn, tự tiếu phi tiểu nói, Bùi Khanh coi là thật cho là như thế.
Bùi Khanh trong lòng chẳng lẽ không nên cảm thấy
người gia chủ tử mới là kia thiên mệnh sở quy người sao?
Nữ đế lời ấy giống như kia một đạo kinh thiên chi lôi tại Bùi Kham trong lòng nổ vang mà lên,
kia một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ
cũng tại thời khắc này biến ảo lên, ngay cả trên trán đều diện ra một chút mồ hôi đến.
Ngươi thật giống như rất khẩn trương.
Thấy thế, nữ đế ngữ khí lạnh lùng tới.
Bùi Kham sắc mặt cũng theo đó chìm xuống dưới, thần không biết bệ hạ lời nói ý gì.
Chấm mệt mỏi.
Nữ đế nói, kia tinh xảo đến tìm không ra một tia tì vết trên hai gò má trồi lên một tia mỏi mệt.
Nàng xác thực mệt mỏi,
lần lượt lục đục với nhau,
lần lượt mô phỏng, lần lượt thất bại, cùng lần lượt bị Khương Huyền cứu.
Nàng mệt mỏi, không muốn lại vùng đấy.
Cái này đại võ triều Giang Sơn xa tắc, cùng nó rơi tại người khác trong tay, chẳng bằng cho hắn.
Mệt mỏi.
Còn không đợi Bùi Kham thành phẩm ra nữ đế thâm ý của lời này,
một bên thượng quan vận
liền con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Giật mình giọng nói, bệ hạ không thể, chớ có nhất thời xúc động. Nhìn bệ hạ nghĩ lại,
người khác không biết do nữ đế nói là cái gì, xem như nữ đế thân tín nàng, có thể rất rõ.
Bệ hạ hôm nay là muốn đem vị kia triệu hồi tới,
không cần phải nói.
Thấy thượng quan vận quỳ xuống khuyên can,
nữ đế lắc đầu, nhìn về phía Bùi Kham nói, cho nhà ngươi chủ tử truyền lời.
Chấm.
Hôm nay triệu hắn hồi kinh.
Làm nữ đế nói ra một câu nói kia lúc,
cả người như chút được gánh nặng, chỉ cảm thấy trên vai kia chịu nặng đánh, trong nháy mắt biến mất.
Mà Bùi Kham nghe nói lời ấy sau,
nội tâm chấn động, không thua kém một chút nào thượng quan vận,
thậm chí vẫn còn thắng chi.
Không dám tin hướng nữ đế xác nhận nói, bệ hạ, lời ấy coi là thật.
Ngươi cảm thấy, chấm tại muốn nói với ngươi cười.
Nữ đế lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Bùi Kham trong ánh mắt
nổi lên một hơi khí lạnh, còn không mau mau liên lạc.
Ấy.
Bùi Kham nghe vậy trong lòng lại lần nữa rung động,
vội vàng cung kính lĩnh mệnh, mà hắn cũng là tại vào triều đến nay, lần thứ nhất đối nữ đế cung kính như thế.
Chợt, Bùi Kham thở sâu,
trong tay một đạo pháp quyết bốc lên, đem cái này một cái đủ để chấn động thiên hạ tin tức
truyền về Bắc Cảnh trong vương phủ.
Bắc Cảnh,
trấn Bắc vương phủ.
Trong viện, trong lúc rảnh rỗi Khương Huyền
đang lười biếng nằm tại trên ghế mây, nhìn trời bên ngoài mây cuốn mây bay, thưởng thức trà trà hương.
Đột nhiên, Khương Huyền đột nhiên đứng dậy.
"Oanh!"
Trên thân, một cỗ kinh khủng vô song khí tức cầm vàng bộc phát,
cả kinh thiên khung rung động, thiên địa thất sắc.
"Vương gia!"
Tại Khương Huyền khí tức bộc phát hạ,
từng đạo khí tức cường hoành thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trong viện, biểu lộ nghiêm trọng,
như gặp đại địch.
Ngay cả luôn luôn mặt không thay đổi Thanh Nhi,
giờ phút này cũng một bộ chỉnh trọng bộ dáng, quanh thân kiếm đạo uy minh, chỉ cho là đại địch đến.
"Thanh Nhi!"
Tại dưới chướng người như vậy phản ứng hạ,
Khương Huyền thở sâu, khí tức dần dần lắng xuống,
nhưng trong mắt sắc bén không chút nào chừa tán, nhìn về phía Thanh Nhi nói, "Lập tức đi một chuyến Trường An."
"Trường An?"
Thanh Nhi nghe vậy giật mình,
nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Bước liên tục nhẹ nhàng, một bước đạp lâm thiên khung hóa thành lưu quang, hướng Trường An mà đi.
Một ngày này,
Trường An kinh hiện lục địa thần tiên, muốn lấy đại thần thông, đem đại võ nữ đế trấn áp, lại bị đạp mạnh thiên mà đến Thanh Ý liền nữ tử,
một kiếm chẳng chi.
Tiêu Thái Hậu một nhóm bị bắt vào tù.
Hôm sau, nữ đế một đạo ý chỉ hạ đạn, rung động thế gian chúng sinh. Thánh chỉ nội dung rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủi 6 cái chữ: Tuyên, Trấn Bắc Vương hồi kinh. Hết chọn bộ. Tấu chương xong.